Chương 290, Thâm Hàn đêm tuyết, ám ảnh ám sát, 1, chương 290, Thâm Hàn đêm tuyết, ám ảnh ám sát, 1, Hứa Mãn, cuốn sách này là Bùi Thái Úy tự mình từ ám ảnh lâu hoa số tiền lớn mua được, năm đó Ngũ Quang Tông diệt một án, chính là Đường Toàn gây nên. Đường Toàn tại sao phải làm như vậy? Đường Mãn bị gối trong tuyết, bởi vì Đường Toàn coi trọng. Tùng lão mặt lộ vẻ bực bội, mẹ ngươi, cha mẹ ngươi không chịu, kết quả là bị diệt môn. Đường Toàn, như là dã thu gào thét, Hứa Mãn trợn mắt tròn xoe. Hứa Mãn, Đường Toàn là đường ra người, dù là bây giờ bị bắt vào tù, cuối cùng cũng chưa chắc sẽ định tội, coi như định tội, cũng không nhất định sẽ chặt đầu. Ngươi không muốn báo thù? Tùng lão nói tiếp. Hứa Mãn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm. Nói cho ta, đồ vật ở đâu? Tùng lão nói ra chính mình mục đích, Thái úy báo thù cho ngươi. Thái úy? Phương xa Sở Minh trong lòng khẽ nhúc đích, cuối cùng là dò xét được điểm tin tức hữu dụng. Hắn xuất ra kim ngọc hộp quan sát, mang trên mặt ý cười. Trong hộp khắc một đạo khí tức, là vị kia Thái úy. Trên long ỷ vị kia ngự tiền Thái úy, cận vệ, cùng Bắc Tuyết Vương cấu kết. Sở Minh lật tay một cái, cất kỹ kim ngọc hộp. Cái này hộp, nhưng so sánh trong tay nắm giữ trung thư lệnh lục sĩ trung chứng cứ phạm tội càng có giá trị. Trung thư lệnh lục sĩ trung. Sở Minh bước chân không đông nhiên, thân hình chạy tiến. Không bao lâu, đã là trở lại sở phủ. Bên ngoài phủ, trung thư lệnh người bên trong lục sĩ vẫn còn ở đó. Càng xa xôi, chẳng biết lúc nào lại thêm ra một phương nhân viên, tổng 4 người, đầu đội ác quỷ mặt nạ, mặc như lúc đồng dạng phục sức. Ám ảnh lâu. Sở Minh nhận ra 4 người trang phục, chính là lúc trước thám thính đến 10 năm trước đồ diệt võ đạo tông môn Ngũ Quang Tông dưới mặt đất hấp thụ tổ chức ám ảnh lâu. Một người cầm đầu, thực lực tại thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ, 3 người là dưới, 2 tên thông mạch cảnh hạ cảnh trung kỳ, 1 tên thông mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ. Đối phó cái thư sinh, thuê 4 tên thông mạch cảnh hạ cảnh, thật đúng là đủ bỏ được. Mị, đi xác định mục tiêu vị trí. Vâng. Mị, tức là tên kia thông mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ người, là danh nữ tính. Chỉ gặp mang theo ác quỷ mặt nạ nữ tử hành tung như quỷ mị, xuyên thẳng qua tại tuyết lớn phía dưới, lặng yên không một tiếng động tiến vào sở phủ. Mục tiêu phía sau, phải có thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả bảo hộ chờ đến xác nhận vị trí, nhất kích tất sát, không thể hàm chiến. Người cầm đầu tiếp tục phân phó. Vâng. Hai người khác cung kính đáp lại. Tên là mỹ nữ tử đạp nhẹ mái hiên, chân trước chạm đất, thân hình nhanh nhẹn, tựa như một đầu hiểu được thân pháp loài mèo dị thú. Đồng thời, bị hẳn là còn tu luyện qua một loại nào đó dò xét cảm ứng chi thuật, mới vừa vào trong phủ, liền thẳng đến nơi nào đó. Nơi đó, đúng lúc là Sở Minh nơi ở. Sở Minh phủi phủi trên người bông tuyết, phủi nhẹ dịch dung cùng hắc ý liễu, thay đổi màu trắng nho sam, phủ thêm tuyết kỳ áo khoác. Đen như mực trong phòng, hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng. Tối nay, chú định không bình tĩnh. Chỉ là không biết là ai thuê ám ảnh lâu đến ám sát chính mình. Nghĩ như vậy, nóc nhà vang lên thanh âm. Không lắng nghe, tưởng rằng đông tuyết bay xuống, lắng nghe, kia là tiếng bước chân. Bạch. Bị ảnh xông vào đen không thấy tay trong phòng. A. Bị lập tức liền bắt được ngồi tại án trước bàn áo trắng thiếu niên. Một loại hoang đường quỷ dị suy nghĩ tại nàng trong đầu hiện lên. Kia có chút khôi ngô áo trắng thiếu niên, tựa như là đang chờ nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý nghĩ này trở thành sự thật. Tới. Thanh âm thiếu niên giống như tại mị trong đầu vang lên. Nguy rồi. Bị thầm nghĩ không ổn, quay người muốn đi. Hiu. Hiu. Hắc kim song mang lên tiếng mà ra, phong bế mị đường lui. Có mấy lời, muốn hỏi ngươi. Sở Minh giật giật tuyết kỳ áo khoác, chậm rãi đứng dậy. Ngươi không phải Sở Minh. Hai thanh nguyên khí dán tại mị cổ cùng ngược vị trí. Sở Minh không nói, vững vàng đi tới mị trước người, tay phải vươn ra, năm ngón tay khép lại thành trường. Bành. Đột nhiên ở giữa, xích trường phá không đánh ra. Tốc độ nhanh chóng, thương mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ mị không làm được bất kỳ phản ứng nào, ngất đi tại chỗ. Đập choáng nàng này, Sở Minh thân hình không đông nhiên, bước ra gian phòng, trở lại bạch mang tuyết lớn bao trùm đêm lạnh. Bên ngoài phủ nơi xa, bị làm sao còn không có trở về? Chẳng lẽ bị phát hiện? Coi như bị phát hiện, cũng hẳn là có đánh nhau động tĩnh. Đợi thêm nửa khắc đồng hồ, nếu vẫn không ra, trực tiếp đi vào. Vâng. Các ngươi muốn giết ta? Ừm. Ba người đột nhiên quay người, chỉ gặp một hất lên trắng như tuyết áo khoác thiếu niên chậm rãi đi tới. Không có cảm ứng, không có khí tức, đạm mạc thần sắc, khôi ngô ngũ quan, là ám sát mục tiêu. Có thể, trên tình báo nói, ám sát mục tiêu là cái thư sinh thiếu niên, làm sao lại im ắng không màu xuất hiện ở bên người? Thư sinh thiếu niên, thông mạch cảnh hạ cảnh cao thủ bảo hộ, hắn không phải mục tiêu, hắn là phụ trách bảo hộ thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả. Động thủ. Cầm đầu ảnh nhận trong nháy mắt làm ra phản ứng, trong tay hàn mang nở rộ. Hai người khác chỉ là chậm nửa nhịp, nhưng cũng theo sát mà lên. Sở Minh hai mắt thâm thúy không gợn sóng, hai tay tự nhiên rủ xuống, bình tĩnh đi lên phía trước. Tựa hồ trước mắt hàn quang không phải đoạt mệnh lợi khí, mà là đêm lạnh hạ phiêu tuyết băng tinh. Ken, ken, ken. Thanh thúy thanh âm đánh sơ sát tơ ngông đông tuyết, có đỏ tươi chi vật lôi cuốn nhiệt khí phun ra, nhuộm đỏ đầy đất tuyết trắng. Ám ảnh lâu ba người đều đoạn cầm lạnh khí tay, mồ hôi lạnh chảy ra, ngược lại làm tan, tay gây thống khổ trực kích nội tâm, nhưng ba người lại đều cắn răng, không ra nửa điểm tiếng kêu thảm thiết. Thân là sát thủ, không phải bọn hắn giết người, chính là người khác giết bọn hắn. Hắc kim chi khí lơ lửng tả hữu, tuyết kỳ áo khoác thiếu niên đạp trên thật dày tuyết trắng mà đi. Thách ra trốn. Ba người bao lấy tay gãy, chia ra làm ba, đập vào tường hiên, lựa chọn một phương bỏ chạy. Sở Minh gấp hạ áo khoác, chỉ là có chút nâng lên con người. Bù bù. Bên cạnh thân hắc kim nguyên khí xuyên phá tuyết lớn, xuyên phá hai cỗ thân thể, cuối cùng lơ lửng tại một người trước người. Trên mái hiên, đông tuyết phất phới. Ám ảnh lâu người cầm đầu trong lòng hoảng sợ, không còn dám động. Người nào thuê các ngươi? Sau lưng, áo khoác trắng thiếu niên đạp tuyết đi tới. Ám ảnh lâu ảnh nhận không nói. Phúc. Hắc nhận đâm qua, mở ra ảnh nhận phần bụng. Ảnh nhận bị đau, nhưng như cũng không chịu trả lời. Phúc. 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 Hắc kim song khí tế xuất, không ngừng cắt chém ảnh nhận thân thể. Chỉ là mấy hơi, vị này thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả đã làm mình đầy thương tích. Cuối cùng hỏi một lần, ai thuê các ngươi? Sở Minh đi đến ảnh nhận trước người. Giết ta đi. Ảnh nhận nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo. Không phải hắn không nói, mà là hắn cũng không biết rõ. Ám ảnh lâu tự do ám sát quá trình, như ảnh nhận dạng này sát thủ, chỉ biết muốn ám sát người, còn lại hoàn toàn không biết. Hắn rất rõ ràng, chính mình nói không biết rõ là chết, không nói cũng là chết, dứt khoát thống quá chút, cầu vừa chết. Được. Sở Minh nhìn ra được, người này là sẽ không nói, thế là liền không muốn lãng phí thời gian nữa. Phúc. Hắc nhận xuyên thân mà qua, thương mạch cảnh hạ cảnh ảnh nhận khí huyết đoạn tuyệt. Sở Minh mang theo ảnh nhận thi thể, nhảy xuống mái hiên, tìm tới hai người khác thi thể, sờ đi chiến lợi phẩm, dọn dẹp hạ mấy chỗ vết máu, sau đó đem thi thể ném đến cự ly phụ trạch xa xôi trong ngõ nhỏ. Trận này tuyết rất lớn, xem ra thời gian ngắn cũng sẽ không đình chỉ. Ba người thi thể, sợ là muốn chờ tuyết hóa mới có thể bị phát hiện. Sở Minh trở lại trong phòng, nữ tử kia vẫn là hôn mê trạng thái. Để lộ hắn ác quỷ mặt nạ, dưới mặt nạ dung mạo coi như không tệ, chỉ tiếc má trái bên trên có cái giữ tợn ấn ký. Chương 290, thâm hàn đêm tuyết, ám ảnh ám sát, 2, chương 290, thâm hàn đêm tuyết, ám ảnh ám sát, 2, ám ảnh lâu ác quỷ ấn ký, mỗi vị sát thủ trên mặt đều sẽ ấn khắc, trước đó kia ba người trên mặt cũng có. Hắn lật tay một cái, lấy ra mai đan dược, giữ tại trong lòng bàn tay. Đồng thời tay trái có nguyên thuật tinh hoàn xuất hiện, chống ra nữ tử miệng, đưa vào đan dược và nguyên thuật tinh hoàn, lại nắm hắn cổ họng, đan dược và tinh hoàn đồng thời trượt vào trong bụng. Đan dược cũng không phải gì đó ngưng luyện khí huyết hảo dược, mà là độc dược, ăn mòn ngũ tạng, tắc khí huyết điều động độc dược. Làm xong những này, hắn liền đem trên người nữ tử đồ vật toàn bộ sơ đi, sau đó ngồi vào bàn trước, tuyết kỳ áo khoác đào qua, trên bàn thêm ra không ít bảo vật. Công pháp, bí tịch, đan dược, binh khí, thân phận lệnh bài vân vân. Từng cái kiểm tra, Sở Minh có chút thất vọng. Công pháp tổng cộng có 7 bản, trong đó 4 bản danh tự đều là ưu dạ chú thể nghĩ đến là ám ảnh lâu công pháp. 4 bản công pháp cảnh giới có chỗ xuất nhập, cao nhất là thông mạch cảnh hạ cảnh kỳ kinh bát mạch thứ 7 mạch khai mạch chi pháp, là kia ám ảnh lâu người cầm đầu trên thân đoạt được. Thấp nhất là trên người nữ tử, chỉ có thứ 3 mạch khai mạch chi pháp. Nữ tử cảnh giới là hạ cảnh 2 mạch, so công pháp thấp 1 mạch, cầm đầu nam tử là hạ cảnh 6 mạch, cũng so công pháp thấp 1 mạch, còn lại 2 người cũng giống như thế. Như vậy xem ra, ám ảnh lâu nghiêm ngặt khống chế công pháp, chỉ mở ra tiếp theo mạch. Mặt khác 3 quyển công pháp, cảnh giới thì thấp hơn, chỉ là thông mạch cảnh thượng cảnh chi pháp. Sở Minh dùng một chút thời gian toàn bộ xem hết, đem công pháp cơ bản cùng bí thuật toàn bộ hóa thành hồ nước mảnh vỡ, tiếp lấy kiểm tra cái khác đồ vật. Đan dược, hơn 10 bình chịu luyện khí huyết, hơn 10 bình khôi phục khí huyết, thông mạch cảnh sử dụng. 6 trôi binh khí, 3 kiện giáp trụ, trình độ sắc bén cùng lực phòng ngự độ đều là thông mạch cảnh tả hữu. Cuối cùng thì là 4 khối ám ảnh lâu thân phận lệnh bài, chính diện cùng là ám ảnh hai chữ, mặt sau thì có chút khác biệt. Người cầm đầu là ảnh nhận mà trên người nữ tử là mỹ thuật nhìn là tên của mấy người, hay là tại ám ảnh lâu danh hiệu. Bảng hiệu khía cạnh thì có số lượng không đồng nhất đường vân, ảnh nhận là 37 nói, nữ tử là 21 đạo, hai người khác đều là 26 nói, không biết ra sao tác dụng. Về phần cái khác đồ vật, đều là chút tạp vật, không có bao nhiêu giá trị, Sở Minh cũng không thể tìm tới thuê ám ảnh lâu đến ám sát chính mình cố chủ tin tức. Xem ra, chỉ có thể tỉnh lại cái này gọi mị sát thủ. Kiếm hồ linh thức thăm dò vào mị nữ tử thể nội, hắn cho ăn hạ độc thuốc đã có hiệu lực, nữ tử ngũ tạng bắt đầu nát giữa, kinh mạch cũng toàn bộ ngăn chặn. Thuận kinh mạch tứ tán dò xét, Sở Minh còn phát hiện, nữ tử tựa hồ đã sớm trúng độc, trái tim vị trí như ngầm hiện tất đen quấn quanh, tùy thời đều có thể đem nó cắt chém vỡ nát. Sở Minh suy đoán, có thể là ám ảnh lâu cho sát thủ phục dụng độc dược, liền cùng thái tử dùng độc dược khống chế võ tiên liên minh những cái kia thông mạch cảnh võ giả một cái đạo lý. Tay phải hắn chỗ sâu, đầu ngón tay xuất hiện một điểm linh quang, kia là nguyên khí ngưng tụ mà thành. Bạch. Hư không một điểm, linh quang không có vào nữ tử thể nội. Một lát, bị chỉ cảm thấy não hải u ám, giờ đã mở ra con người, xung quanh hết thảy đều là đen như mực. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng giống như là nhớ tới cái gì, thần sắc bỗng nhiên căng cứng, tiếp lấy liền muốn điều động khí huyết chi lực. Rất nhanh nàng liền phát hiện, thể nội kinh mạch phong tỏa, tất cả khí huyết chi lực đều giống như bị khóa ở ngực vị trí không được vận dụng. Bị trong lòng hoảng sợ, trong đầu hồi tưởng đến trước khi hôn mê một màn. Cái kia thoạt nhìn không có nửa điểm lực uy hiếp áo trắng khôi ngô thiếu niên, làm sao lại một trường đem chính mình đập choáng. Nàng vô ý thức rủ xuống ánh mắt, mở ra ngực quần áo, dường như đang kiểm tra có hay không bị. Thế nhưng chính là ánh mắt chìm xuống bên trong, nàng nhạy cảm bắt được chính phía trước, giống như có một đạo thân ảnh màu trắng. Ngẩng đầu, nhìn lại. Ông. Trong chốc lát, sợ hãi như kinh thiên hung sóng rơi đập. Người. Trong phòng còn có một người, nàng vậy mà đến bây giờ mới phát hiện. Tỉnh. Sở Minh nhìn qua nữ tử, sắc mặt lạnh lùng, tay phải nâng lên, có nguyên khí quanh quẩn, ta hỏi, người đáp. Hô. Hô. Bị coi như cao thẳng lồng ngực kịch liệt chập trùng, tấm kia vốn có mấy phần tư sắc khuôn mặt trở nên trắng bệnh, trên mặt ác bị ấn ký càng lộ vẻ kinh khủng. Ta cái gì đều không biết rõ, giết ta đi. Nửa ngày, nàng phun ra câu nói này, nhận mệnh hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong. Lại là câu nói này, lúc trước cái kia tên là ảnh nhận sát thủ cũng là nói như thế. Sở Minh nhíu mày, ảnh nhận ba người đã chết. Bị nghe vậy, lồng ngực chập trùng càng lợi hại hơn. Ai thuê các ngươi? Sở Minh nếm thử tính hỏi. Bị chỉ lo hô hấp, không làm trả lời. Sở Minh tâm niệm vừa động, đầu ngón tay nguyên khí lưu động. Bành, bành, bành. Nữ tử thể nội lập tức có mấy đạo rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng, ma mị trở nên càng thêm thống khổ, khóe miệng đã có đỏ tươi tràn ra. Quả nhiên vẫn là không nói. Anh nhận bị hắn dùng nguyên khí loại bỏ đi hơn phân nửa huyết đục cũng không chịu nói, nàng này chỉ sợ cũng dạng này. Ta có thể vì ngươi giải trừ trái tim vị trí kịch độc. Sở Minh thu hồi nguyên thuật, bình tĩnh mở miệng. Mị thân thể rõ ràng ngừng tạm, nhưng vẫn là nhắm chặt hai mắt. Sở Minh tất nhiên là nhìn thấy nữ tử thân thể biến hóa. Nhìn, nữ tử này là biết chút ít cái gì. Lật tay ở giữa, hắn lấy ra mai đan dược, thuốc này có thể áp chế ngươi trái tim chi độc. Cũng mặc kệ nữ tử nghe không nghe thấy, hắn cong ngón đúng ra, kia đan dược cưỡng ép chui vào nữ tử miệng. Không đợi nữ tử phun ra, hắn biết hầu chỗ lại bị bàn tay lớn nắm, đan dược đi theo trở xuống. Sở Minh nắm luốt nữ tử cổ, đem nó giơ lên. Nữ tử không làm không sợ dãy rủa, hai mắt trống rỗng, chỉ vì chờ chết. Nhưng rất nhanh, nàng kia không ánh sáng trong mắt liền thêm ra một chút nghi hoặc, tiếp lấy kia nghi hoặc lại biến thành kinh hỉ. Trái tim vị trí lít nha lít nhít quấn quanh tất đen, đúng là bắt đầu trở thành nhạt. Vừa mới viên kia đan dược, thật có thể áp chế hắc tuyệt tán. Hắc tuyệt tán, tức là ám ảnh lâu khống chế sát thủ độc dược. Sở Minh gặp nữ tử thần sắc biến hóa, biết rõ đan dược có tác dụng, cho nên buông tay ra, buông ra nữ tử. Nói đi. Phu ép trái tim mấy năm lâu tất đen ảm đạm, nữ tử thấy được sinh hy vọng. Chúng ta sát thủ chỉ là ám sát một vòng nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía áo trắng thiếu niên, cũng không biết cố chủ là ai. Coi như chúng ta biết rõ cũng nói không ra miệng, đen tuyệt đan hội tại chúng ta mở miệng trước đó, trước thôn phệ hết chúng ta trái tim của sát thủ. Sở Minh lông mày cau lại, trầm giọng hỏi, ngươi biết rõ cái gì? Ta. Nữ tử do dự một chút nói ra, ta có thể nói cho các hạ, ở đâu có thể tìm tới cố chủ tin tức, nhưng các hạ nhất định phải thực hiện hứa hẹn, thay ta giải độc. Có thể. Sở Minh gật đầu. Trước thay ta giải độc. Nữ tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Minh nhìn xuống mà xuống, hai con ngươi băng lãnh, nói, hoặc chết. T. Nữ tử đối đầu đôi trong mắt kia, toàn thân trong nháy mắt băng hàn. Chân đông ngoại thành, Vĩnh Bình y quán, quan chủ Hoa Tại Châu chính là chúng ta người liên hệ, trong tay nàng khẳng định có cố chủ tin tức. Vĩnh Bình y quán. Sở Minh ánh mắt chớp lên. Nơi đây hắn biết rõ, là cái y quán, đi chăm sóc người bị thương sự tình, thu lấy tiền tài rất ít, thậm chí là không lấy tiền tài, tại Chân Đô có chút danh tiếng. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, y quán phía sau, đúng là ám ảnh lâu dạng này tổ chức ám sát chắp đầu chỗ. Nếu ngươi không tin, đều có thể đi thăm dò. Nữ tử gặp Sở Minh trầm mặc, còn tưởng rằng hắn không tin tưởng. Chương 290, Thâm Hàn Đêm Tuyết, ám ảnh ám sát. Chương 290, Thâm Hàn Đêm Tuyết, ám ảnh ám sát. Sở Minh xác thực sẽ không tin hoàn toàn. Ngưng tạm, hắn mang tới có khắc ảnh nhận ám ảnh lâu bằng hiệu, cùng một viên đan dược. Thuốc này có thể giải ngươi trái tim vị trí kịch động. Sở Minh bắn ra đan dược. Nữ tử một thanh tiếp được, ghé vào trước mũi cẩn thận biết nghe. Đan dược tiêu tán mùi thuốc cùng trước đó nuốt viên kia rất giống, lại càng thêm nồng đậm. Bị trong lòng mừng rỡ. Những đường vân này là ảnh nhận hoàn thành nhiệm vụ số lượng sao? Sở Minh nhìn như tùy ý vuốt vuốt khối kia bảng hiệu, cố ý đem khía cạnh đối nữ tử. Bị gật gật đầu, ảnh nhận là chúng ta mấy người đầu, đã hoàn thành 37 cái nhiệm vụ. Đó lấy, nàng liền đem đan dược đưa vào trong miệng, vội vàng nuốt vào. Dược lực tan ra, trái tim vị trí tất đen nứt thành từng khúc. Tựa hồ, nàng thật muốn xin nhờ đen tuyệt đan khống chế. Sở Minh quay người lấy ra có khắc mị bảng hiệu, lại hỏi, cho nên, ngươi hoàn thành qua 21 cái, tối nay như thành công, tức là 22 cái. Bị sửng sốt một chút, trong lòng chợt sinh ra dự cảm không tốt, các hạ vì sao như vậy hỏi, muốn hủy ước. Đan dược, không cho ngươi sao? Sở Minh nhìn về phía nữ tử. Bị cảm thụ được trái tim vị trí màu đen sợi tơ đứt từng khúc, vốn nên ở vào mừng rỡ nàng, lập tức liền ý thức được không đúng chỗ nào. Ngoại trừ trái tim bên ngoài bốn tạng lục phủ, đồng thời chuyển đến kịch liệt đau đớn. Ngươi, nữ tử cả người vô lực leo đến trên mặt đất, không giữ lời hứa. Sở Minh lạnh lùng nhìn xem, ta chỉ đáp ứng, thay ngươi giải trái tim chi độc, không nói, không giết ngươi. Phúc. Nữ tử há miệng phun ra hắc huyết, ý thức dần dần tan rã, cho đến tiêu vong. Người vô tội Sở Minh sẽ không giết, nhưng hiển nhiên, nữ tử này không phải. Bỏ ra chút thời gian xử lý người thi thể, Sở Minh trở lại trong phòng, suy tư tình huống trước mặt. Đường Mãn đã cùng Đường Toàn bất hòa, đại khái suất sẽ làm phản đầu nhập vào đến Thái úy Bùi Khuynh bên kia. Khóa có dấu Bùi gia khí tức cùng huyết sát giáo khí tức kim ngọc hộp tại chính mình trong tay, Bùi gia tất nhiên sẽ tìm kiếm. Nhưng bất luận là Đường Mãn hay là Bùi gia, cũng không biết kim ngọc hộp tại chính mình trong tay, bọn hắn đầu tiên đối tượng hoài nghi khẳng định là thân ở lao ngục Đường Toàn. Đường Mãn hẳn là muốn giết Đường Toàn báo thù diệt môn, Bùi gia vì kim ngọc hộp sẽ không dễ dàng buông tha Đường Toàn. Là cho nên, có Bùi gia tham gia, kia Đường Toàn liền xem như Đường gia người, tình cảnh cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Đường gia Đường Toàn cùng huyết sát giáo lui tới, Bùi gia cùng Bắc Tuyết Vương cấu kết, cả hai đều là chân vương triều trụ cột tồn tại. Sở Minh xuất ra kim ngọc hộp, bình tĩnh nhìn xem. Cái này kim ngọc hộp, nếu là có thể lợi dụng được, nói không chừng có ngoại ý muốn thu hoạch. Đường gia cùng Bùi gia đấu, để trên long ỷ vị kia đau đầu, là cái cách dùng. Vung khẽ ống tay áo, thu hồi kim ngọc hộp, Sở Minh tiếp tục suy tư. Đường Toàn sự tình cơ bản không cần lại hao tâm tổn sức, còn lại chính là trung thư lệnh lục sĩ trung cùng hắn phía sau thừa tướng Tạ Uyên. Trước mắt bên ngoài phủ, còn có lục sĩ trung nhãn tuyến ngồi chờ, cùng càng xa một chút hơn một phương người. So sánh lục sĩ trung ba tên nhãn tuyến, càng xa một chút hơn kia phương người, đột hiện lấy cố tính kỷ luật, tiềm phục tại chỗ cũ, bất luận nhiều tiết lớn, bất động không nói. Hoàng Cầm Quân, hoặc là ai tử sĩ, trong quân người, tính kỷ luật tương đối tốt, tử sĩ thì là song toàn bộ sẽ vợ toàn mệnh lệnh, hai loại cũng có thể. Kiếm hồ linh thức dò xét phía dưới, Sở Minh thậm chí không có tại hai người kia trên mặt nhìn thấy dư thừa biểu lộ. Hai người thực lực đều rất mạnh, là thông mạch cảnh hạ cảnh 6 mạch cùng 7 mạch cường giả. Bực này cường giả vốn cũng không thấy nhiều, tại võ đạo tông môn không phải trưởng lão chính là tông chủ, trong quân đội cũng chí ít thân cư úy, đem trước. Sở Minh vốn định xuất thủ bắt lấy hai người, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Có thể thúc đẩy bực này cường giả, tại cái này chăn đô bên trong địa vị, định không đơn giản. Tại không có tra rõ đối phương là người phương nào, ngồi chờ bên ngoài phủ mục đích trước đó, không nên đánh cỏ động rắn. Thoáng thu liêm ánh mắt, Sở Minh lại nhìn về phía trung thư lệnh lục sĩ trung ba người. Ba người thực lực không coi là nhiều mạnh, thương mạch cảnh trung hậu kỳ, đưa tay có thể diệt chi, nhưng Sở Minh cũng không có ý định động thủ, nói cho đúng là lười nhác động thủ. Trong tay còn nắm giữ kia lục sĩ trung chứng cứ phạm tội, ném ra bên ngoài tức có thể giải quyết vấn đề. Không chỉ có thể giải quyết vấn đề, hẳn là còn có thể quấy đục chăn đô phương này đậm sâu. Cuối cùng thì là thuê ám ảnh lâu ám sát chính mình cố chủ. Sở Minh mắt nhìn bên ngoài, hàn đông đêm khuya, ngược lại là thích hợp làm việc. Đưa tay phất qua khuôn mặt, dịch dung, thay y phục. Gió tuyết đan sen, bóng đen xuyên thẳng qua. Chăn đô, ngoại thành, Vĩnh Bình y quán. Đêm khuya yếu ớt đèn đuốc dưới, có thể thấy được từng dãy nằm tại trên giường bệnh nhân, hoặc là bệnh thương hàn, hoặc là tổn thương do giá rét. Hai tên tuổi tác không lớn thiếu niên bưng dược thủy cùng sưởi ấm chi vật, thả phát cho mỗi cái bệnh nhân. Tạ ơn, tạ ơn. Thiếu hiệp, bên này, ta còn chưa lên thuốc đây. Tạ ơn thiếu hiệp chờ đầu xuân, ta dạy đến bạc, nhất định sẽ đem tiền thuốc bổ sung. Thiếu hiệp, có thể bố thí cả làm sao? Trận này tuyết lớn tới hạ đột nhiên, trong thành không ít người được bệnh thương hàn, kẻ bị thương chân, lúc này mới có y quán hơn nửa đêm vẫn sáng đèn, trị liệu bệnh nhân. Hai tên thiếu niên mặt không biểu lộ, là trong phòng hơn 50 người bó thuốc, giữ ấm, thậm chí là đưa đi ăn uống. Bận rộn hơn nửa giờ, hai người mới rời khỏi bệnh phòng, có chút mệt mỏi đi vào sau phòng nghỉ ngơi. Muốn ta nhìn, y quán liền không nên mở cái cửa này. Tránh đi ngoại nhân. Hai tên thiếu niên đồng thời lộ ra chán ghét bỏ biểu lộ. Như thế tuyết lớn, y quán không mở cửa, bọn hắn sợ là đều muốn chết quóng. Từng cái được một tấc lại muốn tiến một thước, thoa xong dược vật muốn nước nóng, uống xong nước nóng muốn lò sưởi, có lò sưởi còn muốn ăn. Ngoài miệng hô hào nhất định đưa tiền, trên thực tế đây, cái nào thật trở về cho tiền thuốc. Hai tên thiếu niên rất là bất mãn lẫn nhau phàn nàn. Ta là thật không minh bạch, Hoa Di tại sao muốn làm như thế? Ta cũng không hiểu, cho những người kia bó thuốc coi như xong, Hoa Di lại vẫn để chúng ta cho bọn hắn nấu ăn. Lại tiếp tục như thế, y quán còn không biết rõ có thể hay không chịu được. Hai người ngươi một lời ta một câu nói. Lại nhải cái gì đây? Ngoài phòng vang lên thanh âm, cửa phòng đi theo bị đẩy ra, chỉ gặp một nữ tử hai tay chống nạnh đứng tại cửa ra vào. Các ngươi có phải hay không quên, mấy năm trước, ai còn là cái ăn xin dọc đường tiểu ăn mày, ai tại thiên hàn đông lạnh thời điểm, thu các ngươi trở về à? Nữ tử mặc cái áo tròn dài, trên mặt có lấy vẻ giận dữ. A Di tỷ, chúng ta sai. Hai tên thiếu niên đều cúi đầu nhận lầm. Hoa Di muốn nước nóng nấu xong chưa? Tốt, tốt. Ừm, hiện tại liền đưa đến Xuân Thảo đường đi, Hoa Di tại loại kia các ngươi, giống như muốn truyền thụ cho các ngươi y thuật, mau đi đi. Truyền thụ y thuật. Hai tên thiếu niên nghe xong, trong nháy mắt mừng rỡ, vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, vọt tới pháo phòng, sau đó riêng phần mình dẫn theo thùng lớn nước nóng mang đến Xuân Thảo đường. Xuân Thảo đường ở vào y quán đằng sau, là Vĩnh Bình y quán quán chủ Hòa Tại Châu trụ sở. Đêm phía dưới, Xuân Thảo đường đèn sáng lửa, cách lấy cánh cửa nhìn lại, trong đường tựa hồ có nữ tử đang tắm. Hai tên ngây thơ thiếu niên đứng tại cửa ra vào, nhìn xem kia như ẩn như hiện cái bóng, có chút co gắp. Hoa. Ù ngủ. Gì? Thiếu niên gõ gõ cánh cửa. Chương 291, bảo vật chân tông, đoạn 1, chương 291, bảo vật chân tông, đoạn 1, vào đi. Bên trong truyền ra nữ tử thanh âm. Hai tên thiếu niên nhìn qua kia đi tắm dáng người, âm thầm nuốt nước miếng, đi theo liền không tự chủ đẩy cửa đi vào. Ấm áp mùi thơm nước mũi mà đến, nhiệt khí như khói mông lung, hai tên thiếu niên trước mắt, đứng đấy một vị thân mang sa mỏng vận vị nữ tử. Ù ngủ. Ù ngủ. Hai thiếu niên đang đứng ở tỉnh tỉnh mê mê tuổi tác, thấy một màn này, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, một người lỗ mũi càng là có đỏ dịch chảy ra. Nhìn cái gì đây? Hoa Tại Châu thắt buộc sa mỏng, lông mày có chút nhíu lên, nước lạnh, giúp Hoa Di đổi một cái. Được. Tốt. Hai thiếu niên máy móc đi qua, đổi nước, thêm nước, động tác thành thạo. Hoa Di, đổi xong. Ừ, Hoa Tại Châu ngồi tại giường nằm bên trên, hướng phía hai thiếu niên với tay, tới chút. Thanh âm kia liền cùng có lực hút, hai thiếu niên bước chân xê dịch, không người đi qua. Hương khí càng thêm nồng đậm, hai người cảm giác có con kiến ở trên người bò. Khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy bạch như tuyết chân dài, lại hướng lên. Các ngươi, lớn. Hoa Tại Châu lắc nhẹ sa mỏng, trong tay thêm ra hai cái dược hoàn. Ăn vào cái này, đối với các ngươi có chỗ tốt. Kia là hai cái đen như mực dược hoàn, nhưng tại hai thiếu niên trong mắt, kia lại là hai cái phấn trắng chi sắc tiên đan. Không có nửa điểm do dự, hai người tiếp nhận đan dược liền nuốt xuống. Hoa Tại Châu hài lòng gật đầu, lại nói, nghe A Di nói, các ngươi muốn học y thuật. Hoa Di, chúng ta muốn học. Bình một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, nửa chỉ khoảng cách, chính là song đi tắm phấn ngọc, hai thiếu niên tựa hồ có thể cảm nhận được nhiệt khí, trái tim điên cuồng loạn động. Đồng thời, tại hai thiếu niên trái tim vị trí, có màu đen sợi tơ ngưng tụ quấn quanh. Y thuật của ta, không phải cứu người. Còn muốn học sao? Học. Hai thiếu niên giống như mê muội. Hoa Tại Châu nhìn chằm chằm hai người, thiếu dung che mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đau nhức, đau quá. Hai thiếu niên đột nhiên che ngực, ngã xuống đất kêu rên, không có một lát liền lâm vào hôn mê. Đồng thời, ngoài phòng đi vào hai người, một là lúc trước kêu A Di tỷ, một cái khác thì là mang theo ám ảnh lâu ác quỷ mặt nạ. Hoa chủ sự thủ đoạn vẫn là như vậy mê người. Ác quỷ mặt nạ người đi vào trong phòng, nhìn chằm chằm Hoa Tại Châu thân thể nhìn lại, dường như đang thưởng thức. Hoa Tại Châu không làm che giấu, hất lên sa mỏng đứng dậy, chân trần bước qua hai tên hôn mê thiếu niên, đi đến cửa ra vào, nói: dùng thuốc nuôi 3 năm, tư chất coi như không tệ. Hoa chủ sự làm việc, trong lâu yên tâm. Ác quỷ mặt nạ người đưa tay vén lên sa mỏng, đặt ở trước mũi người mấy lần mới đi đến bên trong, kéo ra dây thừng, trói chặt hai tên thiếu niên, lại quay người đi đến cửa ra vào. Ảnh nhận còn chưa có trở lại. Ác quỷ người một tay cầm lấy hai tên thiếu niên, đột nhiên hỏi: không có. Bên cạnh nữ tử A Di trả lời: đi bao lâu? Đã có 3 canh giờ. 3 canh giờ. Ác quỷ người trầm ngâm nói: nhiệm vụ hẳn là thất bại. Hoa Tại Châu nghe vậy, lông mày ngưng nhăn, đêm chủ sự cớ gì nói ra lời ấy? Ảnh nhận thực lực chỉ so với ta kém một chút, 3 canh giờ không có chuyển về tin tức nhiệm vụ đại khái suất đã thất bại. Ám sát chính là ai? Ta đi xem một chút, miễn cho bại chúng ta ám ảnh lâu thanh danh. Chăn đô, nội thành, sở phủ, trước điện người hầu, sở minh. Có tài liệu cặn kẽ sao? Có. A Di chỉnh lên tư liệu. Liếc nhìn liếc mắt, ác quỷ trên mặt hơi có chút kinh ngạc, 17 tuổi không đến thiếu niên, phía sau hư hư thực thực có thông mạch cảnh hạ cảnh cao thủ bảo hộ. Hoa Tại Châu gật đầu, có thể là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ. Tốt, biết rõ. Ác quỷ mặt nạ người khinh thân nhảy lên, nhảy đến trên mái hiên. Hoa Tại Châu lánh mâu liếc mắt, tùy theo quay người vào nhà, A Di đi vào theo, tiện tay đóng cửa lại. Người mới, tìm kiếm xong chưa? Hoa Tại Châu hỏi. Tốt, ngoại đường có 2 tên nam đồng cùng 1 tên nữ đồng còn không tệ. Phụ mẫu, thân nhân. 2 tên nam đồng không có thân nhân, nữ đồng có cái cậu cha. Ừm, không tệ, xử lý xuống, chiêu vào đi. Vâng. Nhưng vào lúc này, đông. Ngoài phòng truyền đến một tiếng vang trầm, giống như là có vật nặng từ trên cao rơi xuống. Chính chuẩn bị tắm rửa, Hoa Tại Châu hơi biến sắc mặt. Đi xem một chút. A Di mấy bước đi hướng cửa ra vào. Bành. Còn chưa đưa tay, trước có vật nặng từ bên ngoài đụng nát cửa phòng. Hô, hô, cuồng phong bạo tuyết thổi nhập trong phòng, vỡ vụn trên khung cửa, nằm một cỗ thi thể. Hoa Tại Châu cùng A Di thấy thi thể kia, trong nháy mắt biến sắc. Đêm. Chủ sự. Thi thể chính là mới vừa rồi còn tại trong phòng ác quỷ mặt nạ người. A Di muốn tiến lên xem xét, đã thấy tối sầm áo thanh niên đạp tuyết đi tới. Thanh niên một bộ áo đen, khôi ngô khuôn mặt băng lãnh mặc nhiên, đôi trong mắt kia thâm thúy đến chỉ liếc mắt liền để Hoa Tại Châu cùng A Di trong lòng tuôn ra vô tận sợ hãi. Nhưng Hoa Tại Châu có thể lên làm ám ảnh lâu chủ sự, trở thành một chỗ người liên hệ, từ không phải người bình thường, rất nhanh liền chấn định lại. Hiệp sĩ, nàng giả ra điềm đạm đáng yêu, một bộ bị kinh sợ bộ dáng, là thụ thương sao? Ta có thể thay hiệp sĩ trị liệu. Sở Minh sắc mặt bất động, tiến vào trong phòng, buông xuống 2 tên hôn mê thiếu niên, đi đến bên trong giường nằm ngồi xuống. Hắn kỳ thật tại 2 tên thiếu niên cho Hoa Tại Châu đổi thủy chi tế cũng đã đến y quán, kiếm hồ linh thức dò xét toàn bộ y quán, nhưng không có tìm tới hữu dụng chứng cứ. Một vòng dò xét không có kết quả, tên là đêm sát thủ muốn đi, cho nên mới hiện thân. Sát thực có chuyện gì, cần Hoa chủ sự trị liệu. Hắn nhìn xem 2 nữ, trong tay khuấy động lấy mặt bảng hiệu, kia là ác quỷ mặt nạ người ám ảnh lâu thân phận lệnh bài, mặt sau có khắc đêm chữ. Hoa Tại Châu tim đập rộn lên, biết rõ kia là thanh niên mặc áo đen tại uy hiếp chính mình. Nhưng nàng vẫn là kiên trì, giả bộ như không biết lệnh bài dáng vẻ, nhu nhu nhược nhược mở miệng, tiểu nữ tử không phải cái gì chủ sự, chỉ là cái này vĩnh bình y quán. Giang giác, lời còn chưa dứt, kia mặt bảng hiệu đống nhiên băng liệt. Sở Minh buông ra lòng bàn tay, hóa thành bột mịn bảng hiệu rơi xuống mặt đất, tiếp lấy lại lấy ra một cái khác tấm bảng hiệu, mặt sau có khắc ảnh nhận 2 chữ. Vâng, như có trọng truy nện ở ngực, Hoa Tại Châu trông thấy ảnh nhận 2 chữ, bá một cái từ sắc mặt trắng bệnh. Tiền bối, người kia mang theo mặt nạ màu đen, ẩn nấp khí tức, tiểu nữ tử cũng không biết hắn là ai. Hoa Tại Châu nào còn dám lại diễn, không hỏi từ đáp. Hiu, hiu. Dứt lời, đỉnh đầu truyền đến túc sát thanh âm, hắc kim 2 khí lăng đỉnh 2 nữ. Tiền bối, tiểu nữ tử thật không biết cố chủ là ai, cái này, đây là người kia cho tiền thuê. So với sát thủ ảnh nhận cung mị, Hoa Tại Châu cái này chủ sự càng chân quý tính mạng một chút, hơi đe dọa, cái gì đều nói. Sở Minh nhìn xem kia Hoa Tại Châu trước người chi vật, lông mày hơi nhíu lên. Kia là khối màu đỏ sẫm vật liệu, thoạt nhìn là một loại nào đó kim loại. Khối này ám kim đồng mẫu chính là người kia cho tiền thuê. Hoa Tại Châu đội vàng giải thích. Ám kim đồng mẫu. Sở Minh ánh mắt ngưng lại. Ám kim đồng mẫu là vì một loại có chút đặc thù kim loại, luyện chế binh khí đã có thể mềm mại đáng làm, lại không thể phá vỡ, giá trị phi thường. Dựa theo Hồng Diễm tộc phương pháp luyện chế, ám kim đồng mẫu, hắc linh nước, lục hợp huyền kim 3 tổ hợp, lấy đặc thù chi pháp dung luyện rèn đúc, có thể luyện chế ra rất có tính công kích binh khí, có thể uy hiếp đến tẩy tùy cảnh, có thể so với chi sư tổ quý vô cương cho xích huyết địa long thủ sáo. Nếu là dựa theo sư tổ quý vô cương đối bảo vật phân chia, luyện chế ra tới binh khí cũng coi như tam lưu, tứ lưu huyền bảo. Nhưng cái này 3 cái vật liệu đều khá khó sử tìm, lại thuộc tính tương xung, dung luyện độ khó rất cao. Dù là Hồng Diễm tộc, cũng rất ít có người có thể luyện chế thành công. Sở Minh nhìn xem ám kim đồng mẫu, kiếm hồ linh thức khóa chặt, phía trên lưu lại một đạo khí tức. Đã có khí tức, vậy liền có thể thông qua tầm tích mịch tung tìm kiếm. Lại nhìn nữ tử cầu xin tha thứ hơi biểu lộ, có biết đại khái suất là thật. Sở Minh ung dung cầm lấy ám kim đồng mẫu, đặt tại trong lòng bàn tay xem xét. Tiền bối. Hoa Tại Châu nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, sa mỏng đi theo trượt xuống, trong mắt là điểm đạm đáng yêu. Ám ảnh lâu chỗ tiếp nhiệm vụ, đều là trải qua ước định, phái ra sát thủ có thể nói có 99% nắm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng làm người liên hệ qua tay ám sát nhiệm vụ không có 1000 cũng có 800, chỉ có cực thiểu số thất bại. Dù là lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai tất nhiên thành công, chưa từng như tối nay như vậy, bị mục tiêu ám sát tìm tới cửa. Tuyết lớn tung bay, gió lạnh thấu xương, đêm thi thể đã đắp lên một tầng màu trắng, Hoa Tại Châu không muốn cũng trở thành một bộ đông lạnh cương thi thể. Nạp giới không gian bảo vật cho ta. Sở Minh lại là nhìn cũng không nhìn Hoa Tại Châu mỹ nhân kế, mà là tại lấy Tầm Tùng Châu thu thập được ám kim đồng mẫu thượng lưu lại khí tức về sau, lạnh giọng mở miệng. Vừa mới, Hoa Tại Châu lấy ra ám kim đồng mẫu, có nhàn nhạt lam quang lông nhỏ hiện lên. Rút đi xa mỏng Hoa Tại Châu thầm cắm bờ môi, ngưng mi nhíu chặt, hiển nhiên là không muốn giao ra nạp giới không gian bảo vật. Sở Minh trong mắt nhìn xuống, tay phải vươn ra. Bù bù. Hai đạo âm thanh phá không tại trong gió tuyết vang lên. Hai nữ chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thân thể như có băng truy xuyên qua. Túi đầu nhìn lại, ngược vị trí, có nóng hổi chất lỏng chảy ra, trong chớp mắt liền nhuộm đỏ kia còn sót lại không nhiều quần áo. Tại hai nữ trước người, riêng phần mình lơ lửng một thanh tinh hồng ngân khí, tích tích đỏ thấm chất lỏng từ khí mũi dao lợi mũi nhọn chảy xuống. Tiêu máu, tựa như là Hoa Tại Châu tấm kia vốn có mấy phần tư sắc khuôn mặt, chỉ một thoáng trở nên vặn vẹo thống khổ, con người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Đông, đông. Hai cỗ túi ra ngã xuống, gió tuyết thổi phá, thổi đi món kia áo mỏng. Sở Minh bình tĩnh đi qua, túi người tìm đòi, từ Hoa Tại Châu cổ tay vị trí gỡ xuống một nhạt màu lam vàng ngọc. Khí huyết cảm ứng, tâm thần câu thông. Soạn. Một cái rộng 1 mét cao nạp giới không gian xuất hiện. Bên trong, tồn phóng không ít tốt đồ vật, có bảo vật, còn có Ám Ảnh Lâu ám sát nhiệm vụ khế thư. Chương 291, bảo vật chân tông, đoạn 2, chương 291, bảo vật chân tông, đoạn 2, Sở Minh trong lòng vui mừng, cất kỹ nhạt màu lam và ngọc, tiếp lấy lại tại trong phòng tìm kiếm một vòng, tìm tới mấy món coi như không tệ bảo vật. Giải quyết Ám Ảnh Lâu, hắn đạp tuyết nhẹ gọn, ly khai chỗ này chắp đầu điểm. Vọt ra mấy con phố đảo ngoại, hắn lấy ra Tầm Tung Châu, rót vào nguyên khí, thôi động Tầm Tung Mị Tích. Phương hướng, Chăn Đô nội thành đông nam, cực kỳ cao hoàng thành vị trí. Không để ý phong hiểm, thuận Tầm Tung Châu chỉ dẫn tìm đi, cuối cùng định vị tại một tòa phủ đệ, Tạ phủ. Cho nên, thuê Ám Ảnh Lâu ám sát chính mình là thừa tướng Tạ Uyên. Sở Minh nhận vào chỗ tối, trong mắt tuôn ra sát ý, nhưng rất nhanh lại ép xuống. Nơi đây, tới gần quá hoàng thành, không nên trực tiếp động thủ. Suy tư một lát, hắn nghĩ tới đối sách. Chăn Đô, nội thành, trọng phủ. Hưu. Có bóng đen xuyên qua gió tuyết, bắn vào trong phủ. Người nào đêm dám can đảm xông vào trọng phủ? Ngay tại ngủ say giám quốc phủ giám kỳ Trọng Dương đột nhiên bừng tỉnh. Rút kiếm, sông môn. Đầy trời tuyết lớn, chỉ gặp trong phủ thủ vệ giơ bó đuốc chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, không biết là ai xuống phủ, còn để lại cái này. Thủ vệ trình đi lên một cái hộp, Trọng Dương mở ra trong hộp, gặp trong đó đặt vào hai quyển sổ sách cùng hai phong thư kiện. Lật xem xét, thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến. Tìm, nhất định phải tìm cho ta đến sông phủ người. Vâng. Bên ngoài phủ, đạp tuyết mà đi Sở Minh khỏe miệng phát họa tiểu dung. Sổ sách cùng thư tín chính là trung thư lệnh lục sĩ trung bộ phận chứng cứ phạm tội. Nguyên bản, hắn dự định tại cần thời điểm lấy thêm ra phần này chứng cứ phạm tội, nhưng bây giờ đã không có cần thiết. Chăn Đô cái này đầm nước sâu, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực gợn sóng. Trước có Đường Ra Đường Toàn cùng Huyết Sát Giáo, Thái úy Bùi Gia Bắc Tuyết Vương, nay lại có thừa tướng Tạ Uyên một phái cấu kết với nhau, tham nhũng nước ngân. Bất luận là Đường Ra, vẫn là Thái úy Bùi Gia, hoặc là thừa tướng Tạ Uyên, đều là cái này đại chăn vương triều lương trụ. Cái này ba đại lương trụ nội bộ xảy ra vấn đề, vương triều sẽ không dung chuyện. Trung thư lệnh lục sĩ trung chứng cứ phạm tội, tức là nổ ra những này lương trụ vấn đề biện pháp một trong. Đông tuyết bay múa, đạp tuyết vô tích, Sở Minh chạy nhanh cực nhanh, tìm được hoàn toàn không có người chỗ, thuận toa hiện hiện, sát người bao khỏa. Ông, ngự không mà đi, thẳng đến Chăn Đô bên ngoài. Trung thư lệnh lục sĩ trung chuyện, không có nghĩa là tối nay kết thúc, Sở Minh còn phải lại đi cái địa phương, Tử Tiêu Tông. Mấy ngày trước đây có Tử Tiêu Tông trưởng lão cha hưu cấp giết, hôm nay lại có Tử Tiêu Tông họ Cao ba huynh đệ ám sát, dù là Tử Tiêu Tông đã bị giám quốc phủ để mắt tới, hắn cũng muốn đi thu chút lợi tức. Trọng phủ. Trọng Dương nhìn xem chứng cơ trong tay, cau mày, buông xuống trong hai con ngươi lại có áp chế không nổi tinh mang. Trung thư lệnh, lục sĩ trung, thôi nghiệp, Đường Toàn tri án, hắn liền lập công lớn, bây giờ lại tới cái trung thư lệnh lục sĩ trung bản án. Nếu có thể điều tra rõ. Chỉ bất quá hắn nhìn qua mông mông bụi bụi phiêu tuyết bầu trời, mặt lộ vẻ chỉ nghi, đến cùng là ai đưa tới những này chứng cứ phạm tội? Dựa theo lẽ thường tới nói, những này chứng cứ phạm tội mang đến giám quốc phủ càng thích hợp, đưa đến hắn một cái giám kỵ phủ bên trên. Đầy trời lông ngốc tuyết lớn tiếp tục rơi xuống, quan đạo, rừng rậm, sông núi, tất cả đều trùm lên mân trang. Tiên tĩnh im ắng hạ dưới bầu trời, có lưu quang cực tốc xuyên qua, cuối cùng lơ lửng tại một tòa phía trên dãy núi không trung. Nhìn xuống nhìn lại, phía dưới có 5-6 tòa ngọn núi liên miên cùng một chỗ, loáng thoáng có thể thấy được chưa từng dập tắt đèn đuốc. Ánh lửa chiếu ứng, phản phất có thể nhìn thấy núi vây quanh mà tụ màu tím sương mù mang. Nơi đây, tức là Chăn Đô Võ Đạo Đại Tông, Tử Tiêu Tông. Tử Tiêu Tông, chủ điện. Một tên lão giả ngồi tại chỗ cao, phía dưới là 5 tên mặc không sai biệt lắm phục bảo người. Tông chủ, giám quốc phủ vây quanh ta Tử Tiêu Tông 3 ngày có thừa, cha Hưu trưởng lão biến mất, Cao Đĩnh, Cao Hoài, Cao Nam cũng tại hôm nay một đi không trở lại, lại như vậy xuống dưới, tông môn sợ sẽ. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. Tử Tiêu Tông vốn có hơn 10 tên tông mạch cảnh trưởng lão, thượng cảnh hạ cảnh đều có, 5 người này thì là mấy ngày nay vừa vặn lưu tại tông môn, thượng tọa người thì làm Tử Tiêu Tông tông chủ, Tử Tiêu. Cao tọa lão giả ánh mắt liếc nhìn 5 người, ngữ khí trầm thấp, ta đã tìm binh bộ thượng thư Đường Anh Đường đại nhân. ta Tử Tiêu Tông chín thành đệ tử đều tại Hoàng Cấm Quân phục dịch, chúng ta cũng các tự tại trong quân gánh co quân trước, Đường Thượng Thư nói như thế nào? Lúc trước lên tiếng trưởng lão đội vàng hỏi thăm. Tên này trưởng lão tên Trà Bình, là Tử Tiêu Tông đương nhiệm đại trưởng lão, thương mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả, Hoàng Cấm Quân bên trong kỵ úy, cũng là trước đó cùng Đường Toàn cấu kết, muốn ám sát Sở Minh trưởng lão cha Hưu Hôn huynh trưởng. Lão giả Tử Tiêu nhìn chằm chằm Trà Vinh nhìn lại là một trận trầm mặc. "Tông chủ, có lời gì, cứ việc nói." Trà Vinh cau mày. "Ai?" Tử Tiêu thở dài một tiếng, nói, "Trà Vinh trưởng lão, Đường Thượng Thư chi ý, Tử Tiêu môn muốn bảo toàn tự thân, vậy thì nhất định phải tự đoạn cánh tay." Lời này vừa nói ra, các bốn tên trưởng lão đồng thời tiếp cận Trà Vinh. "Tông chủ có ý tứ gì?" Trong điện bầu không khí trong nháy mắt biến hóa, Trà Vinh sao có thể cảm giác không chịu được. Đường Thượng Thư đã cùng Hà Vận Tổng Ty Đường Toàn làm cắt chém Tử Tiêu đứng người lên, ánh mắt phức tạp, dường như làm quyết định gì đó, ta Tử Tiêu môn cũng cần làm chút cắt chém. Tông chủ muốn Cha Hưu tới chống đỡ tội. Cha Vinh cái nào nghe được minh bạch. Không Tử Tiêu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không chỉ có là Cha Hưu trưởng lão. Dứt lời, bốn tên trưởng lão tê ra vũ khí, trong điện không khí đột nhiên dương cung bạc kiếm. Tông chủ muốn đem ta cũng đẩy đi ra. Cha Vinh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cha Hưu biến mất không thấy gì nữa, sinh tử không biết Tử Tiêu đi xuống cao tọa, Tử Tiêu Tông cần Cha Vinh đại trưởng lão làm ra chút hy sinh. Bạch. Âm rơi, tàn ảnh ra. Keng. Kim thiết thanh âm bỗng nhiên vang lên, Cha Vinh cầm khí ngăn trở Tử Tiêu một kích. Động thủ. Tử Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, ra lệnh một tiếng, mặt khác bốn tên trưởng lão cùng nhau xuất thủ. Tử Tiêu Tông là chúng ta chỗ an thân, đại trưởng lão chẳng lẽ nghĩ trơ mắt nhìn xem tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Đại trưởng lão, Cha Hưu trưởng lão cùng ngươi thân nhất, ngươi lẽ ra là Cha Hưu trưởng lão gánh vác phần này trách nhiệm. Bốn người cầm khí mà lên, áp chế Cha Vinh đại trưởng lão đồng thời, lấy ngôn ngữ bắt góc. Cha Vinh tuy là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ, có thể cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi lão giả Tử Tiêu thực lực vốn là mạnh hơn hắn, không có qua mấy chiêu, hắn liền thua trận. Tông chủ, ta Cha Vinh mười mấy tuổi liền đi theo ngươi. Từ trong thành võ quán đến cái này Tử Tiêu Tông, cả đời tâm huyết cũng đều tại trong tông. Cha Vinh quỳ trên mặt đất, thần sắc bi phẫn. Tông chủ nếu muốn ta Cha Vinh gánh tội hay, ta không có hai lời, nhưng lấy loại phương thức này để cho ta nhận tội, ta Cha Vinh không phục. Một lời một câu, bi thương, phẫn nộ. Lão giả Tử Tiêu nhìn xem Cha Vinh, trầm mặc không nói. Hồi lâu, hắn mới cuối cùng là mở miệng, "Tào Tiến trưởng lão, để giám quốc phủ giám kỷ Lưu Bình Mạc Lưu đại nhân cùng Hoàng Cấm Quân kỵ úy Đường Nhật Đường đại nhân vào đi." "Vâng." Tên là Tào Tiến trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh, quay người ra đại điện. Cha Vinh nghe được lời này, trong mắt lập tức lướt qua tuyệt vọng. Rất rõ ràng, chuyện tối nay cũng không phải là Tử Tiêu Tông tông chủ Lâm thời khởi ý, mà là sớm có dự mưu, thậm chí đã thông chi tốt giám quốc phủ cùng Hoàng Cấm Quân người tới bắt. Ha ha. Cha Vinh đột nhiên cười to, trên mặt khó coi bị giữ tợn thay thế, ta đã sớm nên nghĩ tới, đã sớm nên nghĩ tới. Tông chủ, hôm nay tha thứ ta khó mà toàn mệnh. Cha Vinh gầm thét một tiếng, cả người bạo trùng mà ra, ba đạo hàn mang thẳng đến Tử Tiêu cùng hai gã khác trưởng lão. Ken ken ken. Trong điện lập tức hoa lửa bắn ra bốn phía, một tên trưởng lão tại chỗ bỏ mình, một người khác bị đánh bay, Tử Tiêu thì bằng vào vũ khí trong tay ngăn trở. Cha Vinh bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, như thoát cương chi thỏ, chạy trốn mà ra. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài điện có thương mang ầm vang đâm tới. Bành! Cha Vinh cả người lại bị cưỡng ép quanh về trong điện. Định thần nhìn lại, ngoài điện đi tới ba đạo thân ảnh, một là người mặc hoàng kim giáp trụ Hoàng Cấm Quân kỵ úy Đường Nhuận, sau lưng là giám quốc phủ giám kỵ Lưu Bình Mặc cùng Tử Tiêu tông trưởng lão Tào Tiến. Đường Nhuận cầm trong tay một cây kim thương, sắc mặt băng lãnh đi tới trong điện. Cha Vinh, ngươi cấu kết Đường Toàn, không nhìn pháp luật kỷ cương, tham nhũng nước ngân, giết hại trung lương, hôm nay có ta Đường Nhật tại, mơ tưởng đào tẩu. Túc sát chi khí lôi cuốn gió tuyết hàn ý tràn vào trong điện, Cha Vinh ngã trên mặt đất, trên mặt chỉ có tuyệt vọng. Đường Nhật, Hoàng Cấm Quân kỵ úy, thực lực đã là thông mạch hạ cảnh bảy mạch, lại là đường ra người, nắm giữ thủ đoạn không biết có bao nhiêu, hắn hôm nay sợ khó thoát đi. Làm Tử Tiêu Tông trong chủ điện trình diễn quân pháp bất vị thân một màn, tông môn phía sau, một thân ảnh từ trên cao bay xuống. Sở Minh cảm thụ được tiền điện bên trong mấy đạo cường đại khí tức, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Thân hình hắn lấp lóe, đi hướng bên tay trái cung điện. Một trường vung ra, cung điện vọng tỏa quanh mở. Kiếm hồ linh thức dò xét, chỗ này trong cung điện thả có đại lượng bảo vật, khoáng thạch, vật liệu, đan dược, binh khí các loại, nhìn hẳn là cái này Tử Tiêu Tông tông môn bảo khố. Cung điện bên trong, châu quang bảo diệu. Sở Minh vung tay lên, theo thứ tự thu lấy. Kim phiến nạp giới không gian có rộng 6 trượng cao, so với nơi đây cung điện còn một lớn, đủ để đem tất cả bảo vật thu sạch đi. Bảo vật phẩm giai cao có thấp có, lại thắng ở lượng nhiều. Nửa trước điện dẹp xong, hắn vượt qua một cái vọng tộc, tiến vào nội điện. Nội điện bảo vật tương đối ít một chút, nhưng phẩm chất cao hơn. Trung ương nhất có một cái đài cao, trên đài cao tử quang nở rộ, nội bộ thả có một cây màu tím trường xích. Kia cây thước. Sở Minh nhìn qua màu tím cây thước, nhớ tới trước đó đánh giết Tử Tiêu Tông trưởng lão cha Hữu lúc, đạt được chuôi này. Cả hai rất giống, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Sở Minh lấy ra đạt được chuôi này màu tím cây thước, đúng là cảm ứng được giữa hai bên có liên hệ. Kia là chủ thứ liên hệ, giống như là trong tay hắn đoạn xích đầu mượn, là trong điện chuôi này màu tím trường xích. Không làm dừng lại, vung ra kim mang, thu đi tất cả bảo vật, bao quát kia màu tím trường xích. Tại hắn thu màu tím trường xích một cái mắt, thân ở Tử Tiêu Tông tiền điện lão giả Tử Tiêu thần sắc đột nhiên đại biến. Tông chủ, trưởng lão Tào Tiến nhìn về phía Tử Tiêu. Tử Tiêu sắc mặt bối rối, đội vàng hướng phía Hoàng Cấm Quân kỵ úy Đường Nhuận cùng giám quốc phủ giám kỵ Lưu Bình Mạc chắp tay, Cha Vinh giao cho hai vị. Nói rơi, hắn gọi thẳng ra tiền điện, chạy về phía tông môn phía sau. Đường Nhuận cùng Lưu Bình Mặc có chút khó coi, nhìn về phía Khát Tảo Tiến bốn tên trưởng lão. Cái kia, Đường đại nhân, Lưu đại nhân, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tào Tiến chắp tay nói, cha vinh vị này đương nhiệm đại trưởng lão bị bắt, thực lực thứ hai Tào Tiến đại khái suất sẽ trở thành đời tiếp theo đại trưởng lão. Lưu Giang Kỷ, đi xem một chút. Đường Nhuận cảm giác Tử Tiêu Tông xảy ra chuyện. Được. Lưu Bình Mặc gật đầu. Đường Nhuận lấy ra một cây màu vàng kim dây thừng, trói chặt cha vinh, tiếp lấy hai người liền cùng Tử Tiêu Tông bốn vị trưởng lão chạy về phía Tử Tiêu Tông chỗ sâu. Chỗ sâu. Tặc tử. Chạy đi đâu? Lão giả Tử Tiêu tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái cầm một thanh màu tím đoạn xích, nổi giận đánh tới hướng một đạo thân ảnh màu đen. Chôi này màu tím đoạn xích, đúng là cùng Sở Minh đạt được chôi này như lúc đồng dạng. Sở Minh thân hình lấp lóe, nhảy vọt đến cung điện phía trên, nhẹ nhõm tránh đi lão giả Tử Tiêu một kích. Tuyết lớn đầy trời, hắn đứng ở cung điện phía trên, trong mắt nhìn xuống. Tặc tử, vậy mà trộm ta Tử Tiêu Tông trấn tông chi bảo. Lão giả Tử Tiêu nổi điên đồng dạng lần nữa đánh phía thanh niên mặc áo đen. Trong điện màu tím trường xích, là Tử Tiêu Tông trấn tông chi bảo, Tử Tiêu cấm xích. Vì tất cả màu tím đoàn xích lực lượng đầu nguồn, Tử Tiêu cấm xích nếu là bị người cướp đi, giống như là rút đi Tử Tiêu Tông xương sống lưng. Sở Minh lại là nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi một kích này. Veng, veng, mà hắn vừa mới đứng thẳng cung điện vị trí, thì bị lão giả Tử Tiêu đánh vỡ nát. Vỡ vụn gạch ngói đánh xuyên tuyết lớn, bắn ra vang khắp nơi. Lão giả Tử Tiêu lại là căn bản không ngừng, một kích thất bại, lại là một kích. Sở Minh cầm trong tay Tử Tiêu cấm xích, tùy ý trốn tránh. Hơn 10 hiệp, hắn chợt ánh mắt sáng tỏ, cầm Tử Tiêu cấm xích tay có chút nâng lên. Khí huyết câu thông thành công, hắn biết rõ như thế nào thúc đẩy cái này Tử Tiêu cấm xích. Tâm niệm vừa động, khí huyết đưa vào cấm thức bên trong. Ông, trong tay một cái khác chuôi đoàn xích tử quang đại thịnh, mà lão giả Tử Tiêu trong tay đoàn xích thì trong khoảnh khắc cảm đạm không ánh sáng. Chương 292, Huyền Kim Triền Long Tác, 1, chương 292, Huyền Kim Triền Long Tác, 1, tặc tử. Lão giả Tử Tiêu lần nữa nổi giận, vậy mà chặt đứt tử thước. Tử Tiêu cấm xích làm chủ thước, đoàn xích thì làm tử thước uy năng đầu nguồn, tức là chủ thước, chặt đứt liên hệ, tử thước uy năng chợt hạ xuống. Thì ra là thế. Sở Minh mặt có tiêu dung, thân hình trong nháy mắt hư ảo, lại xuất hiện, đã là tại lão giả Tử Tiêu phía sau. Màu tím tàn ảnh vạch phá tuyết dạng, lăng không rơi đập. Trong chốc lát, Tử Tiêu tâm thần rung động, nguy cơ sinh tử tập tuôn ra ý thức, nhưng căn bản không làm được phản ứng. Bành! Tử thước rơi đập. Phúc! Lão giả Tử Tiêu phun ra nóng hổi chất lỏng, nhuộm đỏ tuyết trắng. Sở Minh nhìn thoáng qua, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này màu tím cây thước có uy lực này. Đón lấy, hắn lại ngước mắt nhìn về phía trước. Nơi đó, có bao nhiêu đạo thân ảnh chạy đến? Tông chủ Tào Tiến cùng khác ba tên trưởng lão trước một bước đến, Hoàng Cấm Quân Kỵ Úy Đường Nhuận cùng Giám Quốc Phủ Giám Kỵ Lưu Bình Mạc theo ở phía sau. Cản. Ở hắn. Tử Tiêu chưa chết, bản thân bị trọng thương, hắn chiếm. Tử Tiêu cấm xích. Tử Tiêu cấm xích. Tào Tiến bốn tên trưởng lão nghe vậy, đâu còn chú ý đến rất nhiều, gấp mà cầm khí thẳng hướng thanh niên mặc áo đen. Đường Nhuận, Lưu Bình Mạc đứng tại phía sau, ôm cánh tay quan sát, hiện nhiên là không có ý định ra tay giúp đỡ. Ha ha, tốt, tốt. Bị màu vàng kim dây thừng buộc chặt đại trưởng lão Cha Vinh cười giận dữ. Đường đại nhân, Lưu đại nhân. Ta Tử Tiêu Tông. Khu khu. Không thể không có Tử Tiêu cấm xích. Tử Tiêu gian nan ngẩng đầu, khẩn cầu hai người. Đường Nhuận một cước giẫm trên người Cha Bình, đem nó giẫm vào tuyết dày bên trong, lúc này mới nhìn chăm chú phía trước, Tử Tiêu Tông chủ, ta có thể xuất thủ ngăn lại hắn. Đường đại nhân muốn cái gì? Cứ việc nói. Tử Tiêu nhìn thấy hy vọng, thật luận thực lực, hắn vị này Tử Tiêu Tông Tông chủ chưa chắc là Đường Nhuận đối thủ. Tử Tiêu thử thước, hai thanh. Đường Nhuận trầm giọng nói ra, còn có, Tử Tiêu Tông ngày sau, bằng vào ta Đường gia cầm đầu. Tử Tiêu trầm mặc. Phía trước. Bành bành bành. Màu tím tàn ảnh vụ qua, Tào Tiến bốn người đều bị đánh trở về, mà kia thân ảnh màu đen đã muốn đi. Tử Tiêu Tông chủ lại do dự, người coi như chạy. Đường Nhuận hợp thời nhắc nhở một câu. Tốt, ta đáp ứng. Bạch. Đường Nhuận nghe được lời này, trong nháy mắt xuống ra, cầm trong tay trường thương, thẳng đến thân ảnh màu đen. Cung điện phía trên, Sở Minh giơ tay lên, trong tay tử thước biến mất, ngược lại biến thành màu đỏ, năm ngón tay khép lại, một trường đánh ra. Vành. Như tuyết núi sụp đổ, vô tận uy áp tầm vang rơi đập. Không được. Bản tràn đầy tự tin Đường Nhuận, trái tim bỗng nhiên cuộn loạn. Chấp thương thay đổi, muốn né tránh một trường kia, nhưng mà xích trưởng tựa như phong tỏa một vùng không gian, muốn tránh cũng không được. Phúc, một ngụm đỏ tươi phun ra, Đường Nhuận như đá rơi, bất lực nhập vào tuyết dày ở trong. Lại nhìn thanh niên mặc áo đen, lạnh lẽo con ngươi chỉ là nhìn xuống liếc mắt, tiếp lấy liền trực tiếp đạp tuyết rơi hạ. Lưu Bình Mặc nhìn qua thanh niên kia liếc mắt, toàn thân phát lạnh, thể nội khí huyết giống như bị cái này phương đông thiên địa phong tuyết đông cứng, không động được, không thể động. Thanh niên mặc áo đen dậm chân đi đến, đi vào Tử Tiêu Tông Tào Tiến bốn tên trưởng lao thân trước. Ngươi muốn làm gì? Tào Tiến bốn người bị trọng thương, thực lực không còn một hai, lại nhìn đặt vào kỳ vọng cao kỵ úy Đường Nhuận bị một trưởng đánh cho sống chết không rõ, giờ phút này lòng tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi. Bực này cường thế thủ đoạn, sợ là chỉ có gõ hỏi kia tẩy tùy chi cảnh cường giả mới có thể làm đến a. Có thể tẩy tùy cảnh chi cảnh, cái nào không phải thân phận hiển hách hạng người, như thế nào đến Tử Tiêu Tông cướp đoạt bảo vật? Sở Minh trong mắt nhìn lại, không nói một lời, khinh phất ống tay áo, bốn người đầu váng mắt hoa, tiếp lấy cũng cảm giác trong tay bảo vật bị người nhặt được đi. Bốn người về sau, đến phiên Tử Tiêu Tông Tông chủ Tử Tiêu, đồng dạng mê muội. Đồng dạng tùy thân bảo vật bị nhặt đi. Được, tốt. Khu khu. Kim dây thừng buộc chặt đại trưởng lão Cha Vinh càng xem càng là kích động, dường như hung hăng thở dài một ngụm. Cũng không có đã lâu, kia thanh niên mặc áo đen lại đi tới trước người hắn, phất tay áo, đoạt bảo, bao quát kia kim dây thừng. Sở Minh cầm lấy kim dây thừng, hơi có chút kinh ngạc. Này dây thừng không biết ra sao vật liệu chế tạo mà thành, trói người hiệu quả rất không tệ, thương mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ đều có thể trói lại, quả thực có chút ra ngoài ý định. Lưu Bình Mặc cứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem. Cách đó không xa tuyết dày bên trong, có người từ đó chật vật leo ra, vung xuống. Huyền Kim Triền Long Tác. Người nói chuyện là Kỵ Úy Đường Luận. Huyền Kim Triền Long Tác. Sở Minh lật tay một cái, thu hồi kim dây thừng, nhìn mấy người liếc mắt, đạp nhẹ đông tuyết, nhảy lên cung điện phía trên, tan biến tại mênh mông tuyết lớn phía dưới. Lưu đại nhân, mau giúp ta đuổi theo. Huyền Kim Triền Long Tác là Đường sư ban tặng bảo vật, quyết không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Trường thương sử địa, Đường Nhuận gian nan đứng lên, thể nội khí huyết hỗn loạn khó tụ, căn bản bất lực đuổi theo. Lưu Bình Mạc sửng sốt một chút, cầm khí đuổi theo. Có thể thẳng đến đuổi theo ra sân môn, cũng không có tìm được bóng người. Thử Tiêu Tông bên ngoài, Huyền Kim Triền Long Tác, Đường sư cho tẩy tủy cảnh bảo vật. Sở Minh nghe, trong lòng hơi vui. Nếu là như vậy, cái kia đêm thu hoạch lớn nhất không phải rời Tử Tiêu Tông bà khố, mà là màu vàng kim dây thừng. Nghĩ như vậy, chuẩn toa lên tiếng xuất hiện, bao khỏa thân thể, lăng không mà đi. Không bao lâu, phía dưới xuất hiện tòa sơn trang, Vân Vũ sơn trang. Trong trang trung ương, lớn như vậy trên đất trống, hai thân ảnh ngay tại trong gió tuyết đối luyện. Ken, ken. Giang Triển, mạnh trấn thần sắc lãnh cốc, cầm thương giao đấu. Chợt nhìn, tưởng rằng hai người phát sinh mâu thuẫn, ngay tại chém giết, nhìn kỹ, hai người ra chiêu đều có giữ lại. Sở Minh đạp không mà đứng, cảm thụ được phía dưới hai người, ánh mắt chớp động. Kiếm hồ linh thức dò xét, Giang Triển đang đứng ở luyện tạm cảnh thứ tư phủ đột phá biên giới, mà mạnh trấn thì là thứ năm phủ bình cảnh chỗ. Nhìn, hai người phải dùng loại này tuyết lớn phía dưới đối luyện phương thức tăng tốc khí huyết thôi động, ý đồ đột phá. Chiến đấu, đúng là cái tăng tốc phương pháp tu luyện. Nhưng, không phải sinh tử chiến đấu, hiệu quả kiểu gì cũng sẽ không như ý là cho nên, hắn lấy ra khối mặt nạ màu đỏ ngòm đeo lên, lại đổi thân màu máu áo choàng, thu hồi thuật toa, theo tuyết rơi hạ. Có người đang giao chiến Giang Triển cùng mạnh trấn trước tiên cảm ứng có người đến lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời trong đông tuyết có hàn mang thẳng đến hai người Giang Triển đâm tới. Siêu, ken, thực lực còn mạnh hơn mạnh trấn một thương chọc ra, ngăn trở kia một đạo chí mạng hàn mang. Giang Triển theo sát ra thương, đâm ngược hàn mang. Mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Sở Minh phiêu nhiên rơi xuống, lạnh lẽo nhìn hai người. Giang Triển, mạnh trấn sóng vai mà đứng, nhìn hằm hằm phía trước. Mặt nạ màu đỏ ngòm, huyết bảo, chẳng lẽ là huyết sát giáo? Động thủ, không thể để lại người sống. Sở sư Minh sợ gặp nạn. Hai người một trái một phải, đồng thời cầm thương giết ra. Huyết sát giáo giết tới nơi đây, hai người trước tiên nghĩ tới là Sở Minh bại lộ hành tung, gặp được nguy hiểm. Là cho nên, hai người đem hết toàn lực công kích huyết bảo người, muốn cầm xuống người này. Cảm thụ được Giang Triển cùng mạnh trấn sát ý ngút trời, dưới mặt nạ Sở Minh mặt lộ vẻ tiêu dung. Tay hắn cầm một thanh trường đao, khống chế sức mạnh tại luyện tạng cảnh biến mãn tả hữu, không ngừng cùng hai người giết nhau. Thiên địa thương mang, kim thiết va chạm. Đông tuyết tuyệt quyển, như bóng với hình. Thương thương thương. Hai người lấy hung hãn thế xét đánh lôi đỉnh công kích huyết diện người. Huyết diện người lấy lăng lệ chi đao giúp cho đánh trả. Ken ken ken. Bắn ra bốn phía hoa lửa xuyên thấu phiêu tuyết, hòa tan lăng hàn. Một cái nháy mắt. Vâng. Giang Triển thể nội khí huyết chi lực phun trào, lực lượng bạo tăng. Ngay sau đó, mạnh trấn thương pháp trở nên càng thêm hung hãn. Trong chốc lát, hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong đều có kinh hỉ. Bọn hắn lần lượt đột phá. Huyết sát giáo tặc tử, mau mau thúc thủ chịu trói. Giang Triển hoành thương thẳng quét, như có thiên quân vạn mã chi thế. Mạnh trấn cầm thương chém, phản phất có thể đâm xuyên lớn như núi xuyên. Hai người vốn là cùng huyết bảo người thế lực ngang nhau, giờ khắc này đột phá, huyết bảo người tất không phải là đối thủ. Ừm. Chương 292, Huyền Kim Triền Long Tác 2, chương 292, Huyền Kim Triền Long Tác 2, Huyền Tạo Thiên Quân giống. Lực đâm núi cao cũng giống. Kia huyết bảo người thân pháp đống nhiên quỷ mị, thật giống như cũng đột phá đồng dạng nhẹ nhõm né tránh hai người công kích. Sở Minh nhảy vọt đến ốc xá phía trên, thu hồi trường đao, bình tĩnh nhìn phía dưới. Chạy đi đâu? Giang Triển lại coi là Sở Minh muốn chạy trốn, một cước đập mạnh địa, cả người bay qua mà lên. Mạnh trấn cũng không làm do dự, đặt mái hiên nhà nhảy lên, lần nữa chấp thương bổ tới. Sở Minh không tránh không né, tay phải tùy ý nhô ra. Ken. Hắn đầu tiên là một chỉ bắn ra Giang Triển trường thương, tiếp lấy năm ngón tay vồ vào không khí, tay không ngăn trở mạnh trấn một kích. Giang Triển, mạnh trấn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chấn kinh chi sắc tuôn ra hai mắt. Đây là vừa mới cùng bọn hắn đánh có đến có về huyết bảo người. Trong lòng chấn động thời khắc, đã thấy kia huyết bảo người tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trường quen thuộc tuấn lãng gương mặt. Sở. Thân thị. Ngay tại tụ lực rút thương mạnh trấn sử xuất, bị bắn ra Giang Triển cũng là như thế. Giang thống lĩnh, mạnh bạn phụ trưởng, chúc mừng. Sở Minh buông tay ra, cười nhẹ nhìn về phía hai người. Chúc mừng. Chẳng lẽ mạnh trấn bừng tỉnh đại ngộ? Sở thân thị là cố ý đóng vai thành bộ dáng này, để cho ta cùng Giang thống lĩnh phá vỡ bình cảnh. Sở Minh khẽ gật đầu, nhảy xuống mái hiên, vô vỗ trên người bông tuyết. Sau đó lại lấy ra mấy bình đan dược, nói, vững chắc khí huyết. Nói, liền đem đan dược bán ra. Giang Triển cùng mạnh trấn đưa tay tiếp được. Thật sự là Sở sư huynh. Giang Triển vẫn còn có chút không tin. Là ta. Sở Minh đổi bề áo bào trắng. Đi đến bên cạnh dưới mái hiên, Giang thống lĩnh không muốn đan dược, có thể đưa ta. Giang Triển để lộ nắp bình, ghé vào trước mũi người, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. muốn nói gì có thể chứng thực Sở Minh thân phận, cái này mấy bình đan dược tuyệt đối là tốt nhất chứng minh, cái này đan hương, Giang Triển quá quen thuộc. Hắn có thể trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, dựa vào là chính là loại này ngưng luyện khí huyết đan dược và công pháp. Sở Thân Thị, làm sao như vậy tuyết lớn trở về? Hai người xác nhận Sở Minh thân phận, lúc này mới thu hồi vũ khí, đi tới. Đi vào nói đi. Sở Minh không có trả lời, mà là đi trước vào nhà bên trong. Giang Triển cùng Mạnh Chấn đi theo vào. Giang thống lĩnh, Mạnh bạn phụ trưởng, sư tôn tạm thời sẽ không có việc. Sở Minh ngồi vào vừa nói, nói không chừng, không được bao lâu, còn có thể xuất phủ. Sư tổ quý vô cương tôn này trấn quốc chi cảnh trở lại hoàn thành, trên long ỷ vị kia đoán chừng làm việc muốn bao nhiêu cân nhắc một chút. Thật. Giang Triển, Mạnh Chấn mừng rỡ. Ừm. Sở Minh gật đầu. Mạnh Chấn trầm mặt dưới, tiếp lấy nhìn về phía Giang Triển, Giang thống lĩnh, Chân Đô có Sở Thân Thị tại, người ta không giúp được cái gì, không bằng về trước. Hổ giáp quân đi. Giang Triển ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Hồi lâu, hắn mới mở miệng, Mạnh bạn phu trưởng nói không sai, Sở sư minh, chúng ta hai ngày này kỳ thật một mực tại suy nghĩ là lưu tại Chân Đô, vẫn là về Hổ giáp quân. Hiện tại sư phụ vô sự, ta cùng Mạnh bạn phu trưởng lại đồng thời đột phá, thực lực tăng nhiều, xác thực nên trở về Hổ giáp quân. Ta cùng Mạnh bạn phu trưởng còn có thể mang cái thư trở về, miễn cho trong quân huynh đệ lo lắng. Sở Minh nhìn qua hai người, không có quên nhiều. Giang Triển cùng Mạnh Chấn đối Hổ giáp quân tình cảm, khẳng định so với hắn rất được nhiều. Hai người làm ra quyết định này, nhất định là suy nghĩ thật lâu. Cũng tốt. Sở Minh bung tay lên, trước người thêm ra không ít đồ vật. Hơn 30 bình đan dược, hai kiện nội giáp, hai cây màu vàng sẫm trường thương, còn có khác mấy món bảo vật. Những này đồ vật, Giang thống linh cùng Mạnh vạn phu trưởng cầm đi. Chúng ta không thể nhận. Không muốn. Mạnh Chấn cùng Giang Triển gần như đồng thời kiên định mở miệng. Hai người không biết trong bình đan dược thế nào, lại là liếc mắt liền nhìn ra nội giáp cùng ám kim trường thương bất phàm. Từ Thiên Lý Sơn một trận chiến về sau, bọn hắn liền một mực tụ Sở Minh đang dược, công pháp, có thể nào lại muốn bảo vật. Sở Minh nhìn qua hai người bộ dáng, nhẹ giọng cười nói, "Sư tôn để cho ta mang cho Giang thống lĩnh cùng Mạnh bạn phu trưởng. Đan dược là chính hắn luyện chế, đối luyện tạng cảnh cùng thông mạch cảnh tới nói đều là cực giai thuốc bổ. Nội giáp cùng ám kim trường thương cũng là hắn tự tay rèn đúc, cái trước có thể ngăn cản thông mạch cảnh công kích, cái sau thì có thể so với thông mạch cảnh công kích. Khác mấy món bảo vật cũng đều không sai biệt lắm, đều là thông mạch cảnh sử dụng bảo vật." Những này đồ vật, tại hắn trưởng trung càn khôn bên trong còn có rất nhiều, bản ý là vì chế tạo quân đội của mình chuẩn bị. Hai người có chút bộ này bảo vật, đủ để địch nổi thông mạch cảnh. Đợi một thời gian, tại đan dược và công pháp xúc tiến lên dưới, tu luyện tới luyện tạng viên mãn, lại đột phá đến thông mạch cảnh cũng là sớm muộn sự tình. Sư tôn cho. Giang Triển ánh mắt sáng lên, nhưng lại có chút không tin. Giang thống lĩnh, Mạnh bạn phu trưởng, Hổ giáp quân cần các ngươi. Sở Minh thần sắc nghiêm túc. Hai người nhìn xem Sở Minh, lại nhìn xem trước người bảo vật, đan dược, đâu còn có thể không minh bạch. Tạ Sở Thân Thị. Mạnh Chấn chắp tay thở dài, không chối từ nữa. Sở sư minh, Giang Triển vẫn còn có chút không chịu thu. Hắn mặc dù từng tìm Sở Minh đòi hỏi qua đan dược, nhưng này cũng chỉ là một bình hai bình muốn, càng nhiều hơn chính là một loại trêu chọc ý vị. Nhưng trước mắt này chút bảo vật, hiển nhiên đều là bảo vật quý giá, chỉ sợ là sư tôn cấp bậc kia mới sẽ sử dụng bảo vật, hắn nào dám tiếp nhận. Giang sư đệ, cầm đi. Sở Minh vừa cười vừa nói. Sư đệ. Giang Triển có chút đắng chát chát. Thật nói đến, mở miệng một tiếng Sở sư minh kỳ thật mới là sư đệ. Sư minh muốn sư đệ bảo vật, cái này chờ Giang thống lĩnh đột phá đến thông mạch cảnh, trả lại ta. Sở Minh bổ sung nói. Giang Triển trầm mặt dưới, trinh trọng chắc tay, tốt. Hôm sau, trời chưa sáng, tuyết lớn không giảm, thiên địa bạch mang một mảnh. Vân Vũ Sơn Trang dưới chân, ba đạo thân ảnh đứng ở nơi đây. Sở sư minh, cáo tử. Cáo tử. Giang Triển cùng Mạnh Chấn hướng phía tây chạy đi, Sở Minh thì là chạy về phía Chân Đô. Một đêm chưa về, cần phải trở về. Chân Đô, Giang Quốc phủ, phòng khách chính. Trên sảnh ngồi một tên uy nghiêm trung niên nhân, phía dưới tả hữu thì đều có một người. Trung niên nhân tức là giám quốc phủ chủ quan, nhất phẩm giám quốc sứ Cơ Thiên Hồng, mà chi phối người thì là giám kỷ Lưu Bình Mạc cùng Trọng Dương. Hai người đêm qua đều gặp được ghê gớm sự tình, là cho nên hôm nay trước kia liền đuổi tới giám quốc phủ. Cơ Thiên Hồng khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn hai người, tiếp lấy ánh mắt dừng lại trên người Lưu Bình Mạc. "Lưu giám kỷ, người nói trước đi." Lưu Bình Mạc chắp tay thở dài, nói: "Đại nhân, đêm qua Tử Tiêu Tông đã bắt được cùng Đường Toàn cấu kết người." "Ai?" "Tử Tiêu Tông đại trưởng lão, Cha Binh." "Cha Binh?" Cơ Thiên Hồng ánh mắt ngưng lại, hỏi: Tử Tiêu môn trưởng lão Cha Hưu còn chưa tìm được? Không có. Từ Cơ Thiên Hồng gật đầu, Cha Hưu chạy án, Kỳ huynh cũng có cấu kết, nên truy nã quy án. Vâng. Tử Tiêu Tông là Chân Đô võ đạo tông môn, trong môn hơn phân nửa đệ tử, trưởng lão đều tại Hoàng Cấm quân bên trong đảm nhiệm chức vụ, tất nhiên là không thể bởi vì Đường Toàn, Cha Hưu liền cho toàn làm. Chương 292, Huyền Kim Triển Long Tác chương 292, Huyền Kim Triển Long Tác đẩy ra đại trưởng lão Cha Vinh gánh tội thay, tức là Tử Tiêu môn cùng trong triều các đại nhân thương lượng tự vệ chi pháp. Đại nhân, còn có một chuyện, đêm qua có thần bí cao thủ xâm nhập Tử Tiêu Tông, cướp đi Tử Tiêu Tông trấn tông chi bảo, Tử Tiêu cấm xích. Lưu Bình Mạc tiếp tục bẩm báo. Ồ. Cơ Thiên Hồng chố mắt nhìn, theo ta được biết, đêm qua giám sát Tử Tiêu Tông, không chỉ có chúng ta giám quốc phủ, còn có Hoàng Cấm quân kỵ úy Đường Nhật A. Đường đại nhân bị kia vị thần bí cao thủ trọng thương, ném đi. Lưu Bình Mạc muốn nói lại thôi. Nói, Đường đại nhân Huyền Kim Triển Long Tác cũng bị kia vị thần bí cao thủ chiếm đi. Huyền Kim Triển Long Tác bị cướp. Cơ Thiên Hồng trong lòng giật mình. Cái này kim dây thường tại Chân Đô thanh danh cực lớn, chính là Khâm Thiên giám tẩy tủy cảnh cường giả Đường sư ban cho Đường Nhuận, Đường Nhuận cũng là dựa vào cái này kim dây thừng, lực áp cùng cảnh võ giả. Đường Nhuận tay cầm kim dây thừng, dù hắn vị này thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn giám quốc sứ, cũng không dám chính diện lại bính, có thể nói là tẩy tủy cảnh phía dưới vô địch. Sao có thể nghĩ, lại sẽ ở Tử Tiêu tông bực này võ đạo tông môn, một cái tuyết lớn chi dạng, bị người đoạn. Tử Tiêu tông tông chủ Tử Tiêu đã dẫn bốn tên trưởng lão trên đường ra thỉnh tội đi. Lưu Bình Mạc nói bổ sung, thỉnh tội. Cơ Thiên Hồng cười nói, chỉ sợ không phải thỉnh tội, kia Tử Tiêu là muốn mời Đường sư xuất thủ. Huyền Kim Triền Long Tắc là Đường sư ban cho bảo vật, ai đoạt, giống như là cùng tẩy tủy cảnh Đường Xeo A địch, cùng Đường sư chỗ Khâm Thiên giám là địch. Lưu giám kỷ đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi một chuyến đường ra, việc này ngươi phải đi nói rõ ràng, không phải phiền phức không nhỏ. Ta đại nhân. Cơ Thiên Hồng điểm nhẹ cằm, nhìn về phía bên cạnh Trọng Dương, Trọng giám kỷ, Bạch Ngọc Tông bên kia trai như thế nào? Trọng Dương chắp tay bẩm, đại nhân, ngày đó cướp đạo thất hoàng tử Bạch Ngọc Tông đại trưởng lão Kim Khởi bỏ mình, Bạch Ngọc Tông trước đó liền đối với bên ngoài tuyên bố, Kim Khởi bởi vì trộm cắp trong tông bảo vật mưu phản tông môn, cho nên cướp đường thất hoàng tử là Kim Khởi cái người gây nên, không có quan hệ gì với Bạch Ngọc Tông. Cơ Thiên Hồng nhìn qua đường bên ngoài, bình tĩnh nói, đại nhân, việc này còn cần lại tra. Không cần tra xét, ta đã vừa mới nói là Kim Khởi gây nên, không có quan hệ gì với Bạch Ngọc Tông. Cơ Thiên Hồng ngữ khí bình tĩnh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thân phận giám quốc phủ giám quốc sứ, nhất phẩm quan lại có rất nhiều sự tình không phải hắn có thể chi phối. Cũng tỉ như Bạch Ngọc Tông Kim Khởi cướp đạo thất hoàng tử sự tình, một cái tiểu Bạch Ngọc Tông, làm sao dám cướp đạo hoàng tử? Sớm tại chuyện xảy ra ngày đó, trong hoàng thành liền có bàn tay lớn vươn hướng giám quốc phủ, ngăn cản liên quan tới lần này hoàng tử bị cướp nói án điều tra. Ai có thể có như vậy đại lực lượng? Cơ Thiên Hồng trong lòng thở dài. Giữa hoàng tử tranh đấu, hắn một cái giám quốc sứ, vẫn là ít nhúng tay tốt hơn. Thất điện hạ bên kia, Trọng Dương còn muốn nói tiếp. Việc này đã từ Khâm Thiên giám tiếp nhận, ngươi không cần xen vào nữa. Khâm Thiên giám. Trọng Dương trong lòng một lộn bộ, không dám ở án này trên lại nhiều nói, ngược lại xuất ra hai quyển sổ sách cùng thư tín, đại nhân nhìn xem cái này. Cơ Thiên Hồng tiếp nhận xem xét, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Từ đâu mà đến? Đêm qua, có người đưa tới. Người đâu? Chưa bắt được. Giám định thật giả sao? Giám định, xác thực là Trung thư lệnh Lục Sĩ Trung. Cơ Thiên Hồng nhìn xem vật chứng, lâm vào trầm tư. Trong đường ngắn ngủi yên tĩnh. Còn có ai nhìn qua những này? Chỉ có hạ quan nhìn qua. Tốt, án này từ ngươi chủ trì. Ta đại nhân. Bắt người đi. Không cần cùng tả thừa tướng. Không cần. Cơ Thiên Hồng trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác cấm lệ. Án này, truy đến cùng, sâu tra đến cùng. Hắn cùng Tả Huyên, vốn cũng không đối phó. Trung thư lệnh Lục Sĩ Trung là Tả Huyên một phái, hiện tại có tội chứng rơi xuống trong tay hắn, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Là. Ba người tại giám quốc phủ cao đường thời khắc, giám quốc phủ trong địa lao có người lẫn bảo. Vang lanh thấu xương trong địa lao. Ai, ngươi dừng lại, cầm trong tay cái gì? Hơn 10 tên ngục tốt ngồi tại bên cạnh lò lửa hơ lửa, thấy mặt ngoài tiến đến khác hai tên trên người có tuyết ngục tốt. Kia hai tên ngục tốt túi đầu, dẫn theo đồ vật hướng nhà tù chỗ sâu đi chưa được mấy bước, liền bị người ngăn lại. Bẩm đại nhân, trời lạnh, bên ngoài có người cho Đường đại nhân đưa quần áo cùng ăn uống. Đường đại nhân? Cái nào Đường đại nhân? Cầm đầu ngục tốt cười nói, đồ vật lấy tới, ta kiểm tra hạ. Trên người có tuyết hai tên ngục tốt ngừng tạm, vẫn là đem đồ vật để đi qua. Cầm đầu ngục tốt đầu tiên là đem quần áo lật ra một chỗ, tiếp lấy lại mượn kiểm tra danh nghĩa, mở ra hộp cơm, thậm chí còn cầm lấy mấy khối bắt đầu ăn. Đại nhân, những này là cho Đường đại nhân. Kia hai tên ngục tốt muốn ngăn cản. Cái gì Đường đại nhân không Đường đại nhân, nơi này chỉ có tù nhân. Cầm đầu ngục tốt lại nhặt lên mấy khối thịt heo, ném cho những người khác, lạnh lùng chế rêu nói, cho tù nhân đưa đồ vật, trước hết kiểm tra một lần, huynh đệ nói đúng hay không? Là. Còn lại ngục tốt cười nhạo nói, các ngươi lạ mặt vô cùng, mới tới. Ăn xong trong hộp cơm một nửa đồ vật, những này ngục tốt lại đánh giá hai tên mang tuyết ngục tốt. Bẩm đại nhân, chúng ta hôm qua tải hoa tới. Ha ha, khó trách không hiểu quy củ, đi vào đi. Tạ đại nhân. Hai người ngồi xổm người xuống, lục tìm lấy quần áo, rủ xuống đáy mắt chỗ sâu. Hiện lên âm hẳn. Nhặt tốt quần áo, hai người liền giữ im lặng đi tới lao ngục nội bộ. Đợi hai người quải quá luôn nói, lúc trước cái kia tên là thủ ngục tốt trên mặt hiện ra âm hiểm tiêu dung, các minh đệ, đến sống, hai người kia có vấn đề. Đại nhân cố ý chọc giận hai người, bọn hắn còn có thể chịu đựng, nhu đồ không nhỏ a. Ha ha, không muốn lại canh giữ ở cái này phá đại lao, theo ta đi, lập công, cơ hội tới. Đem phía ngoài huynh đệ cũng gọi tiền đến, mọi người cùng nhau lập công. Đại nhân anh minh. Hơn 30 tên ngục tốt hiện lên vây quanh chi thế, hướng về lao ngục chỗ sâu dịch bước. Lao ngục chỗ sâu, băng lãnh nhà tù, một chùm đầu mặt dơ bẩn, quần áo tả tơi người có quắp tại trong cỏ khô. Đường đại nhân. Chợt, nhà tù chuyển ra ngoài đến thanh âm. Quân mình người toàn thân run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đường Mãn. Đường Toàn thanh âm rất yếu ớt, vốn không thần hai mắt, thấy người tới, lập tức hiện lên hy vọng. Đường Mãn không nói một lời, mở ra cửa nhà lao khóa sắt, mặt lạnh lấy đi vào. Mau dẫn ta đi. Đường Toàn chỉ là cái người bình thường, cái nào chịu được như vậy trời giá rét đông lạnh thời tiết. Đường Mãn cho Đường Toàn mặc vào quần áo, lại đem hộp cơm mở ra, cho ăn Đường Toàn mấy ngụm ăn, lúc này mới hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi Đường đại nhân. Đường Toàn ăn như hổ đói mấy ngụm, nói, trước mang ta ra ngoài lại nói. Hắn hiện tại chỉ muốn ly khai cái này lại lao, nào có tâm tư trả lời vấn đề. Không Đường Mãn lắc đầu, Đường đại nhân trước hết trả lời ta. Đường Mãn, ngươi. Đường Toàn muốn tức giận, có thể đối trên đường Mạn Anh mắt lạnh như băng, trong lòng đột nhiên sinh ra không ổn. Xin hỏi Đường đại nhân, năm đó Ngũ Quang Tông bị Ám Ảnh lâu đồ sát, ai là chủ sự sau màn? Đường Mạn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Toàn. Đường Toàn nghe được lời này, ánh mắt trong nháy mắt kinh hoàng, ta vẫn đang tra, ngươi trước mang ta ra ngoài, ta cam đoan, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp ngươi tra ra hung phạm. Đường Mạn nhìn xem Đường Toàn kia hốt hoảng ánh mắt, cái kia vốn là đè nén lửa giận, đột nhiên dâng lên, vô tận sát y đánh út về phía Đường Toàn. Chương 293, hợp nhất hai vạn tạp phỉ. Truy sát linh khế tộc. 1. Chương 293, hợp nhất hai vạn tạp phỉ. Truy sát linh khế tộc. 1. Đường. Đường Mạn, ngươi muốn làm gì? Đường Toàn kinh hãi. Ta tên, Hứa Mạn. Phốc phốc. Dứt lời, hàn mang hiện, đỏ tươi tràn ra. Ngươi. Đường Toàn vô lực níu lấy Đường Toàn quần áo, hoảng sợ muôn dạng. Huyết dịch chảy xuôi, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, không có mấy cái hô hấp, chính tam phẩm hạ vận tổng ty Đường Toàn liền ngã tại trong vũng máu. Mà tại lúc này, dám can đảm cướp ngủ. Lên. Giám quốc phủ, tiền đường. Không xong, đại nhân không xong. Cơ Thiên Hồng, Trọng Dương, Lưu Bình Mạc ba người còn tại thương lượng công việc, đường ngoài có người bối rối đến báo. Chuyện gì bối rối? Cơ Thiên Hồng nghiêm nghị quát lớn. Đại nhân, Hà vận tổng ty Đường Toàn tại ngục bên trong bị người. Bị người? Nói rõ ràng. Bị người giết? Cái gì? Cơ Thiên Hồng nộ mà đứng dậy. Hung thủ bắt được sao? Bắt. Bắt được, nhưng cũng đã chết. Bành. Cơ Thiên Hồng nghe vậy, một quyền đánh nát tọa hạ đại ỷ, giận không thể bớt. Đường gia đã cùng Đường Toàn phủi sạch quan hệ, Đường Toàn tri án, gần như sắp muốn định án. Có thể sắp định án, không phải là đã định án, cái này thời điểm người chết tại giám quốc phủ đại lao, hắn giám quốc phủ khó thoát tội lỗi. Mấu chốt nhất là, ám sát người cũng đã chết. Ai giết chết hung thủ? Bắt lại. Đại. Người, hung thủ là tại ám sát Đường Toàn người, tự sát. Chăn đô, nội thành, sở phủ. Sở Minh ngồi tại trong phòng, trước người đặt vào không ít đồ vật. Có Tử Tiêu Tông Tử Tiêu Cấm Xích, có Ám Ảnh lâu nạp giới bảo vật nhạt màu lam và ngọc, còn có cái khác thất thất bát bát bảo vật. Từng cái xem xét, phân loại cất kỹ. Hôm qua gió đêm tuyết phía dưới thu hoạch, coi như không tệ. Cất kỹ đồ vật, hắn lại tản ra kiếm hồ linh thức xem xét bên ngoài phủ tình huống. Trải qua đêm qua dày vò, hôm nay bên ngoài phủ chỉ có một phương không biết thân phận, vô cùng có tính kỷ luật ba người ngồi chờ. Người Đường Toàn, Bùi Gia người, Ám Ảnh lâu người đều không có. Về phần trung thư lệnh lục sĩ trung an bài ba người, không biết là bị triệu hồi hay là bởi vì hắn đêm qua cho Trọng Dương đưa lục sĩ trung chứng cứ phạm tội, cũng không thấy bóng dáng. Đứng dậy mở rộng hạ gân cốt, mở cửa phòng, đi đến ngoài phòng. Chỗ này gian phòng đằng trước là một phương đình viện, trải qua một đêm đại tuyết, đã khỏa đổ trắng. Bạch mang che đỉnh chiếu lạnh cùng, dưới mái hiên tua cờ làm lượn nhẹ. Sở Minh quay người trở lại trong phòng, ngồi vào bàn trước, nâng bút chấm mực, trên giấy hội họa lấy cái gì. Hôm nay là hắn đến Chăn Đô nhiều ngày như vậy, có được nửa ngày tranh thủ thời gian. Rất nhanh, phía trên liền có đồ trắng đỉnh viện xuất hiện. Thư họa, khí vận tiên thành tiến độ 99/100 tiến độ, thật lâu không nhúc nhích thư họa tiến độ kẹt tại 99, bất luận hắn như thế nào vẽ tranh, cũng không thấy tăng trưởng. Lắc đầu, đem giấy ngòi bút tuyết trắng đỉnh viện bức tranh cất đặt một bên. Không bao lâu, có tuổi trẻ nữ tử đi tới. Sở đại nhân. Đến nữ, chính là nguyên bản phụng dưỡng thất hoàng tử cung nữ Tố Tâm. Tố Tâm bưng sớm cháo cùng điểm tâm, nóng hôi hổi. Sở đại nhân, đây là tiểu nữ tử chế biến cháo thịt, những này điểm tâm cũng là tiểu nữ tử căn cứ trong cung. Để xuống đi. Không đợi Tố Tâm nói xong, Sở Minh liền lên tiếng đánh gãy. Nàng này, tâm tư quá nhiều, hắn đột nhiên không thích, còn lâu mới có được tiểu san như vậy nhu thuận hiểu chuyện. Chỉ là, bây giờ Chăn Đô nước quá sâu, tiểu san là bạn không thể đưa đến bên người. Tố Tâm khẽ cắn môi, vung xuống sớm cháo cùng điểm tâm. Ra ngoài đi. Sở Minh nói. Tố Tâm không mình hành lễ, không có cam lòng, nhưng vẫn là thối lui ra khỏi gian phòng. Nàng biết rõ, chính mình gấp không được. Đúng rồi. Tố Tâm vừa ra cửa, Sở Minh lên tiếng hô. Tố Tâm vui mừng, đội vàng xoay người. Nhưng mà, Sở Minh chỉ là xuất ra một phong thư, nói, cái này đưa cho thất điện hạ. Trong thư nội dung là vì Hải Kinh giải thích tiến độ báo cáo. Tố Tâm trong mắt lóe lên thất lạc, sắc mặt nhưng vẫn là bảo trì động lòng người thiếu dung. Vâng. Chi đi Tố Tâm, Sở Minh phủ thêm tuyết kỳ áo khoác, vương quyển sách, trong phủ đi dạo. Đại nhân. Đại nhân. Hạ nhân, tỷ nữ, thủ vệ gặp, nhao nhao hành lễ. Ừm. Sở Minh gật đầu đáp lại. Hắn không phải tại đi lung tung, mà là để cho người ta nhìn thấy hắn trong phủ. Những này trong phủ người, có một ít người an bài nhãn tuyến. Như vậy đi dạo một vòng, cũng coi là chứng minh hắn trong phủ. Như thế, tiếp xuống hắn mới có thể làm một kiện khác. Trở lại trong phòng, Sở Minh tâm niệm vừa động, một điểm lục quang từ trong thân thể bay ra, kia là phong linh tộc tộc thụ thụ linh. Thời khắc này thụ linh có chút hiệu xịu đi, quang trạch so với vài ngày trước cũng càng ảm đạm. Hôm qua, hắn liền phát hiện tộc thụ thụ linh dị thường, tâm thần cảm ứng phía dưới mới biết được. Phong linh tộc tộc thụ ở vào khôi phục giai đoạn, thụ linh không quá lâu dài ly khai tộc thụ, cần trở lại tộc thụ bên trong ẩn dưỡng mới được. Phải đi một chuyến phong linh tộc tộc địa. Vừa bạn nhìn xem phong linh tộc hợp nhất tặc phỉ sự tình như thế nào. Có nguyên khí thuẫn toa ngự không mà đi, đi đường tốc độ viễn siêu trước đó. Từ Chăn Đô chạy tới Phong Linh tộc, đoán chừng hơn nửa ngày thời gian liền có thể đến. Đến một lần, cũng chính là một ngày bộ dáng. Hôm nay đã lộ diện, Tố Tâm cũng bị hắn chi đi thất hoàng tử kia, một ngày thời gian không hiện thân, hẳn là sẽ không gây nên quá nhiều chú ý nghĩ như vậy, hắn đã thay đổi một bộ màu trắng hiệp sĩ áo bào, ẩn nấp thân hình, bước ra bên ngoài phủ. Đại tuyết bao trùm Chăn Đô, trên đường người lui tới ít đi rất nhiều. Nội thành đại lộ bên trên, có người chuyên dọn dẹp tuyết dày, ngoại thành thì chỉ có thông hướng cửa thành đại đạo có người dọn dẹp, còn lại địa phương đều bao trùm tuyết trắng. Sở Minh thuận đại đạo hành tẩu, tìm cái không người ngõ nhỏ, tiếp lấy gọi ra thuật tòa, điểm mà sát người. Bạch, lịch tuyết mà lên, ngự không mà đi. Xuyên qua tầng mây, như lên cửu thiên chi thượng, trước mắt đống nhiên khai sáng. Không có sương lạnh, không có băng tuyết, hồng nhật chiếu rọi, nhẹ nhàng ấm áp. Quan sát đại địa, bạch mang vô cương. Chân đạp tầng mây, đạp không mà đi, thoải mái tự do cảm giác tùy tâm mà sinh. Cái này mới thật sự là lăng không mà đi. Bạch Giang lưu vực, Phong Linh tộc tập địa, phòng nghị sự. Trong sảnh có một cái bàn lớn, trên bàn cửa hàng có một phần địa đồ. Tộc lão Phong Quân ngưng mi nhìn xem địa đồ, trưởng lão Phong Chí, Phong Ảnh, Phong Nghị, Phong Man, Phong Trùng tụ ở bên cạnh, cũng là ngưng mi trầm tư. Phong Linh tộc bây giờ, ngoại trừ tộc lão Phong Quân là thông mạch cảnh thượng cảnh biến mãn bên ngoài, có khác lục đại thông mạch cảnh trưởng lão. Phong Chí, Phong Ảnh, Phong Diệu nguyên bản là thông mạch cảnh, Phong Nghị thì là trước đây cùng Lang Đồ tộc đại chiến lúc đột phá, Phong Man, Phong Trùng thì là gần đoạn thời gian mới đột phá. Phong Diệu phụ mệnh lưu thủ Tây Vinh quận, phụ trách bảo hộ tiểu san, thẩm dụng bọn người, hắn dư trưởng lão đều ở trong tộc. Các ngươi nhìn, cái này địa phương, cái này vị trí, còn có nơi đây tộc lão Phong Quân chỉ vào trên bản đồ mấy cái vị trí, đều có ngoại tộc cần hiện. Hắn hết thảy chỉ ra 5 cái vị trí, 5 nơi đều là tại Bạch Giang lưu vực phụ cận, gần nhất cự ly Phong Linh tộc tộc địa hơn 50 dặm, xa nhất có ngoài 100 dặm. Phong Chí trưởng lão, ngươi gần chút tiên nhất thẳng đang dò xét những người kia hành tung, nói nghe một chút. Tộc lão Phong Quân nhìn hướng trưởng lão Phong Chí. Tộc lão, còn có các vị trưởng lão, căn cứ dò xét ta phát hiện cái này nằm cái vị trí nhân mã chia làm hai phe. Phong Chí chỉ vào cự ly Phong Linh tộc tộc địa gần nhất một cái địa điểm cùng một cái 7-80 dặm vị trí, nói cái này hai nơi hư hư thực thực là linh khế tộc. Chương 293, hợp nhất hai vạn tạp phỉ, truy sát linh khế tộc 2. Chương 293, hợp nhất hai vạn tạp phỉ, truy sát linh khế tộc 2. Linh khế tộc. Phong Quân, Phong Ảnh mấy người nghe vậy trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Linh khế tộc vi thần phục tại Đại Chân Vương Triệu bộ tộc một trong, không giống Hồng Diễm tộc, rơi vũ tộc lớn như vậy bộ tộc, linh khế tộc chỉ có thể coi là trung đẳng bộ tộc. Nhưng tộc này tại Đại Chân Vương Triều cảnh nội bách tộc bên trong, danh khí khá lớn, chủ yếu nguyên nhân là tộc này có tộc bảo rất đặc thù. Linh khế tộc tộc bảo có thể để tộc nhân có được cùng dã thu thậm chí dị thú câu thông năng lực, từ đó để linh khế tộc thuần phục dã thú, dị thú. Tỷ như Tây Vinh quận hổ giáp quân bên trong liệt hỏa hổ mã, lúc ban đầu tức là từ linh khế tộc thuần phục. Lại tỷ như Chân Đô hoàng cấm quân tọa kỵ, Thanh Hoàng Ma Lang, cũng là mượn dùng linh khế tộc tộc bảo thuần phục mà tới. Linh khế tộc tộc địa không phải tại hướng tây bắc vị Thái Hoa quận Bạch Giang lưu được sao? Làm sao lại tới chỗ này? Phong Ảnh nhíu mày hỏi. Thái Hoa quận ở vào Chân Đô tây bắc, linh khế tộc cần vượt qua Chân Đô, Lâm Đô quận, Xích An quận, Bình Trung quận mấy cái quận lớn chi địa tài có thể đi vào trên bản đồ địa phương. Lớn như vậy cự ly vượt qua, đối phương xuất hiện ở đây, nhất định có nguyên nhân. Không rõ ràng Phong Chí lắc đầu, lại chỉ vào trên bản đồ hai cái địa điểm, nói: Lam Bình tự, Giao Thủy Trạch, lưỡng địa cách xa nhau bất quá hơn 20 dặm, đều tại Bạch Giang phụ cận, lưỡng địa linh khế tộc hô ứng lẫn nhau. Lam Bình tự, Giao Thủy Trạch tức là phát hiện linh khế tộc hai cái địa phương hô ứng lẫn nhau. Tộc lão Phong Quân ánh mắt ngưng lại, Phong Chí trưởng lão có ý tứ gì? Phong Chí không có trực tiếp trả lời, mà là lại chỉ hướng mặt khác ba cái phát hiện hắn tộc địa phương, nói: Nơi này, còn có nơi đây, phân biệt tại Lam Bình tự, Giao Thủy Trạch phía đông cùng phía tây, ngoại tộc người không giống linh khế tộc, càng giống là Hoàng Cấm Quân. Hoàng Cấm Quân. Mấy người sắc mặt đột biến. Triều đình phát hiện chúng ta. Hoàng Cấm Quân là Đại Chân Vương triều tinh nhuệ nhất quân đội, đột nhiên xuất hiện tại tộc địa trung quanh, bọn hắn rất khó không lo lắng. Phong Chí vẫn lắc đầu, một lần nữa chỉ hướng linh khế tộc hai nơi địa điểm, chưa chắc là hướng về phía ta Phong Linh tộc tới. Phong Chí trưởng lao ý tứ, Hoàng Cấm Quân là hướng về phía linh khế tộc đi. Phong Quân như có điều suy nghĩ. Ừm, ta đi một chuyến Lam Bình tự, nơi đó linh khế tộc không giống như là vì chuyện gì xuất hiện ở nơi đó, càng giống là trốn ở nơi đó. Ồ, chẳng lẽ linh khế tộc bị Đại Chân Vương triều? Có chút ít khả năng, ta nói Lam Bình tự, Giao Thủy Trạch hô ứng lẫn nhau, cũng là căn cứ vào cái này nguyên nhân. Phong Chí vừa nói vừa chỉ hướng ngoài trăm dặm cái thứ năm địa điểm, nơi đây đồng dạng hư hư thực thực là Hoàng Cấm Quân, nhưng nhân số không nhiều. Từ trước mắt cục diện đến xem, Hoàng Cấm Quân tựa hồ đang đuổi bắt linh khế tộc, mà linh khế tộc thuận Bạch Giang một mực hướng tây bỏ chạy. Một mực hướng tây, vậy thì có thể sẽ trải qua ta Phong Linh tộc tộc địa, đến lúc đó ta Phong Linh tộc sợ sẽ. Phong Chí cho mày. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều nhìn về phía tộc lão Phong Quân. Phong Quân trầm mặt, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Phong Linh tộc bây giờ tăng thêm phụ nữ trẻ em lao ấu, tộc nhân cũng bất quá 2-3 ngàn, ngưng luyện khí huyết bước vào võ giả chi độ tộc nhân càng là chỉ có hơn 1 ngàn người. Như thế cho người, như thế nào cùng Hoàng Cấm Quân đấu? Dù là kia mấy chỗ địa điểm Hoàng Cấm Quân không nhiều, Phong Linh tộc có thể chống cự, có thể về sau làm sao bây giờ? Tộc địa bại lộ, triều đình tuyệt đối sẽ phái tới càng nhiều người đến vây quét. Tộc lão, việc này nếu không nói với tộc trưởng đi, tộc trưởng thực lực phi phàm, chắc chắn có biện pháp. Phong Chí, Phong Ảnh mấy vị trưởng lão nhìn về phía Phong Quân. Phong Quân trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, tạm thời trước đừng nói cho tộc trưởng, ta Phong Linh tộc không thể gặp được sự tình liền đi tìm tộc trưởng giải quyết, tộc trưởng có chính mình sự tình muốn làm. Chư vị trưởng lão cũng không muốn ta Phong Linh tộc trở thành tộc trưởng bướng bỉu a. Dứt lời, Phong Chí mấy người đều giận tái mặt. Không ai nghĩ trở thành bướng bỉu, huống chi là một cái của tộc. Trước đây không có tộc trưởng thời điểm, bọn hắn dùng mệnh đi cứu vớt tộc nhân, đi tranh đoạt tộc thụ, chưa hề lùi bước. Bây giờ tộc thụ trở về, thụ linh nhận chủ, tộc nhân thực lực toàn diện tăng lên, càng có 2 vạn số lượng hợp nhất tạp phỉ, sao còn có thể không có trước kia có huyết tính? Tộc lão, cùng lắm thì huyết chiến. Trải qua lang đồ tộc đại chiến mới đột phá phong nghị song quyền nắm chặt, tức giận nói. Huyết chiến. Tộc lão phong quân vẫn lắc đầu, sự tình còn không có nghiêm trọng đến một bước kia. Việc cấp bách, chúng ta trước hết làm rõ ràng, linh khế tộc là có hay không dọc theo bạch giang hướng tây chạy nạn, hoàng cấm quân lại có hay không thật đang đuổi bắt linh khế tộc. Chư vị trưởng lão riêng phần mình thống lĩnh tạp phỉ, cần cũng động, tại cái này mấy chỗ địa điểm hoạt động, nghe nhìn lẫn lộn. Cuối cùng, phong quân trầm ngâm nói, làm tốt tùy thời chuyển di tộc nhân chuẩn bị. Mấy người đều là trầm mặc. Hồi lâu, phong quân lại nhìn về phía phong chí, hỏi, phong chí trưởng lão, triều bắc cương tạp phỉ như thế nào, có thể cầm xuống sao? Khó mà nói, triều bắc cương là bình trung quận cùng xích an quận chỗ giao giới lớn nhất tạp phỉ hoa. Tạp phỉ số lượng đạt 5.000 số lượng không nói, kia ổ trộm cướp 3 vị đừng ra, đều là thông mạch cảnh. Có đồn đại, Nguyễn Canh, Nguyễn Yêu, Nguyễn Chu 3 người từng vì chăn đô bên trong võ đạo tông môn trưởng lão, sau tông môn hủy diệt, mới tại triều Bắc Cương vào rừng làm cướp. Mà kia Nguyễn Canh, hơn 10 năm trước liền đã quán thông đứng đắn 12 mạch thứ 9 mạch, bây giờ chỉ sợ đã. Thứ 10 mạch phong quân như có điều suy nghĩ, linh khế tộc sự tỉnh, ta tự mình đi một chuyến, diệt kia Nguyễn họ 3 người. Tộc lão, phong chí nghe vậy, chế nhạo nói, tộc trưởng không phải để chúng ta tạm thời đừng lại mở rộng sao? Triều Bắc Cương lại là cái 5.000 người đại tộc qua. Tộc lão phong quân nghe đến lời này, khó được cười một tiếng, nói: hôm qua, phong khí, phong doãn, phong dùng trao đổi tộc thủ. Ừm. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vị trưởng lão đều mặt lộ vẻ kinh hỉ. Phong khí, phong doãn, phong dung muốn đột phá. Phong chí bội vàng hỏi: phong linh tộc tộc thủ trở về, công pháp trải qua tộc trưởng sở minh ưu hóa, bây giờ phong linh tộc tộc nhân trên cơ bản sẽ chỉ ở đột phá bình cảnh lúc cầu thông tộc thủ. Cầu thông tộc thủ, tức là thỉnh cầu bích cổ tương lộ xung kích bình cảnh. Tộc lão phong quân gật đầu, nói: đợi phong khí, phong doãn, phong dung đột phá tới thông mạch cảnh, ta phong linh tộc liền có 10 vị thông mạch cảnh trưởng lão. Vì sao không thể cầm xuống triều Bắc Cương tạp phỉ? Tộc trưởng nếu là biết được việc này, cũng chắc chắn đồng ý. Bình Trung quận Chi Bắc, Xích An quận Châu giao giới, triều Bắc Cương. Nơi đây, tức là 2 quận mặt phía bắc chỗ giao giới lớn nhất phỉ hoa. Bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, Bình Trung quận cùng Xích An quận từng liên hợp vây quét qua triều Bắc Cương, lấy 2 quận binh lực tiêu diệt phỉ hoa dư xài, cuối cùng đều là thất bại. Trong đó nguyên nhân, ý vị sâu xa. Cương vị ngoài có bông tuyết bay múa, chỉ là so sánh chăn đô. Nơi này tuyết không có lớn như vậy, trên đất tuyết động cũng là chỉ có một lớp mỏng manh. Lúc này, cương vị bên trong một tòa trang trí xa xỉ hào trong đại sảnh. Trên sảnh áo lông trồn lát thành trên ghế dựa lớn ngồi vị diện cho âm độc người, tại hai bên còn có 2 tên thần sắc cùng hắn giống nhau đến mấy phần người. Cái này 3 người chính là triều Bắc Cương 3 vị đương gia, Nguyễn Canh, Nguyễn Yêu, Nguyễn Trù. Đại ca, nhoáng một cái, nhanh hơn 20 năm a. Bên trái lao nhị Nguyễn Yêu cầm chén rượu lên chút xuống. Ừm, năm đó chúng ta từ chăn đô đảo vong đến tận đây, cũng là rơi xuống đại tuyết, có 22 năm. Chương 293, hợp nhất 2 vạn tạp phỉ. Truy sát linh khế tộc. Chương 293, hợp nhất 2 vạn tạp phỉ. Truy sát linh khế tộc. Thật nhanh a, cái này đều 22 năm. Phía bên phải lão tam Nguyễn Chu chuyển động chén rượu, giống như cười mà không phải cười. Năm đó tông môn bị diệt, chỉ có đại ca là thông mạch cảnh, che chở ngươi ta một đường đào vòng, cuối cùng đặt chân ở chỗ này. Đến, kính đại ca một chén. Tốt, đến cạn một chén. Nói đến, tông môn thời gian, còn không có cỏ này khấu trôi qua tiêu sái tự tại. Kia là tự nhiên, trong tông môn, chúng ta là người ở dưới mái hiên. Có thể cái này triều Bắc Cương, chúng ta chính là chỗ thể. Ha ha. Hắt. Hắt. Báo. 3 người nâng chén uống thả cửa thời khắc, bên ngoài phòng có tặc phì đến bẩm. Nói. Bẩm 3 vị đương gia, cương vị ngoài có 1 vị tự xưng lang đông người muốn gặp 3 vị đương gia. Cái gì sói đông sói tây, giết. Nguyễn Chu quát lớn. Chờ chút. Hắn đều cái gì? Lão đại Nguyễn Canh chố mắt nhìn, gọi lại tặc phì. Lang đông. Mau mời tiến đến. Vâng. Đại ca. Nguyễn Yêu, Nguyễn Chu kinh nghi nhìn về phía Nguyễn Canh. Nhị đệ, tam đệ. Còn nhớ rõ năm đó chúng ta là thế nào từ chăn đô trốn đến đây, lại có thể ở chỗ này đánh xuống một mảnh cơ nghiệp sao? Không phải đại ca dẫn huynh đệ chúng ta. Không Nguyễn Canh lắc đầu, năm đó, nếu không phải có quý nhân tương trợ, chúng ta sợ là chết sớm tại chăn đô. Đại ca ý tứ, bên ngoài cái kia gọi Lang Đông. Ừm, nếu là danh tự không sai, chính là người này. Lang Đông. Lang Đông. Lao ta Nguyễn Chu mặt lộ vẻ trầm tư, trợn ánh mắt ngưng ánh sáng, đại ca, hắn cứ gọi Lang Đông, chẳng lẽ lại là... Ừm Lang Đồ Tộc. Kỳ thật, cái này triệu Bắc Cương đi đến hôm nay một bước này, một mực là lang đồ tộc ở sau lưng ủng hộ. Lang đồ tộc. Lão nhị Nguyễn Ưu cho mày, ta đoạn thời gian trước nghe nói, kia lang đồ tộc cùng huyết sát giáo cấu kết, mà huyết sát giáo lại là cùng Bắc Tuyết quận Bắc Tuyết Vương. Nhị đệ, chúng ta là phỉ, coi như không có lang đồ tộc, không có huyết sát giáo, trên đỉnh đầu vương triều sẽ thả chúng ta. Thông qua lang đồ tộc cùng Bắc Tuyết Vương nhờ vả chút quan hệ, mới là chúng ta chính đồ. Đại ca nói có lý, Bắc Tuyết Vương nếu là công thành, chúng ta không chỉ có không còn là phỉ, còn có thể trở thành. Nguyễn Minh. 3 huynh đệ nghị luận thời khắc, bên ngoài phòng có một khôi ngô đại hán nhanh chân lưu tinh đi tới. Mới vừa vào sảnh, 3 người liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, thực lực yếu chút Nguyễn Ưu, Nguyễn Chu lập tức sinh lòng hồi hộp. Thông mạch cảnh hạ cảnh, tuyệt đối là hạ cảnh. 3 người từ tại chăn đô võ đạo đại tông đợi qua, cảm thụ qua hạ cảnh uy áp. Lang Đông Minh, Nguyễn Canh ổn định tâm thần, vội vàng đứng dậy đón lấy, lão nhị Nguyễn Ưu, lão tam Nguyễn Chu đứng dậy theo. Nhiều năm không thấy, Nguyễn huynh nơi này là càng thêm xa xỉ hảo a. Lang Đông nhìn quanh chu vi, tán dương. Lang Đông huynh nói gì vậy, cái này Triệu Bắc Cường cũng là Lang Đông huynh. Ha ha, Nguyễn huynh tốt tính tình, như thế ta cũng không nhiều lời. Ta hôm nay đến đây là vì hai chuyện. Lang Đông huynh có chuyện nói thẳng. Một, đại thế sắp nổi, không biết Nguyễn huynh đáp ứng ban đầu sự tình, phải chăng giữ lời? Tất nhiên là giữ lời. Tốt, có Nguyễn huynh câu nói này ta an tâm. Từ nay về sau, Triệu Bắc Cương chính là ta Lang Đồ tộc minh hữu. Quả nhiên là Lang Đồ tộc. Lão nhị Nguyễn Ưu, lão tam Nguyễn Chu âm thầm đoán thầm. Nhìn, cái này Lang Đông hôm nay đến đây là vì đem sự tình nói do nói. Như thế nào minh hữu, có cộng đồng mục tiêu tức là minh hữu. Cộng đồng mục tiêu là cái gì? Tất nhiên là lật đổ đặt ở đỉnh đầu đại sơn. Cũng liền nói cái gọi là đại thế sắp nổi. Lang Đông huynh mời nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này cũng là đơn giản. Lang Đông cười liếc nhìn ba người, ta Lang Đồ tộc ngay tại lục soát một vật, cần Nguyễn huynh hỗ trợ. Vật gì? Vật gì Nguyễn huynh không cần phải để ý đến, Nguyễn huynh chỉ cần biết rõ, vật này tại Linh Khế tộc trong tay, đồng thời Chăn Đô Hoàng Cấm Quân cũng tại lục soát. Linh Khế tộc, Hoàng Cấm Quân. Nguyễn họ ba huynh đệ đều là giật mình. Thế nào, Nguyễn huynh sợ kia Hoàng Cấm Quân? Nguyễn Canh trầm mặc một lát, sắc mặt nghiêm chính, nói, chỉ là Hoàng Cấm Quân, có gì chi sợ? Ha ha. Tốt. Lang Đông cười to, Nguyễn huynh đã có như thế khí khái, ta liền lại nói cho Nguyễn huynh một số chuyện. Linh Khế tộc bây giờ đã mưu phản Chăn Vương Triều. Linh Khế tộc mưu phản Chăn Vương Triều. Nguyễn họ ba huynh đệ lần nữa chấn kinh. Chắc hẳn Nguyễn huynh hẳn là biết phải làm sao a. Bạch Giang lưu vực, Lam Bình tự. Nơi đây là một cái về hình tự đảo, cổ thụ che khuất bầu trời, dây leo đuổi gai khắp nơi có thể thấy được. Tại tự trung ương đảo, có một khối lâm thời mở ra tới đất trống, không ít người tụ tập ở đây nghỉ ngơi, ước chừng chừng 1000 người. Những người này ở giữa, hai người đứng song vai, một là tóc trắng lao hầu, một là trung niên nam tử, hai người đều sắc mặt nghiêm trọng. Thủy bà, chỉ cần xuyên qua Bình Trung quận cùng Tây Vinh quận, tộc ta liền có thể ly khai cái này Chăn Vương Triều cương vực. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Được xưng bà lao hầu không trả lời, chỉ là dùng vậy không có bao nhiêu hào quang ánh mắt nhìn xem chung quanh tộc nhân. Hồi lâu, nàng quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử, Nguyệt Vũ bên kia như thế nào? Khế Không Ngân vội vàng bị lao hầu cung kính trả lời, Nguyệt Vũ xuất 1300 tộc nhân tại cự ly chúng ta 20 dặm giao thủy trạch đặt chân. Những người kia đâu? Lao hầu lại hỏi. Nửa khắc đồng hồ trước, Huyền Phong tức truyền về tin tức, Hoàng Cấm Quân ngay tại bốn phía lục soát chúng ta, nhưng thời gian ngắn còn tìm không thấy nơi đây. Huyền Phong tức là linh khế tộc thuần phục một loại phi hành loại cỡ nhỏ dị thú, có thể tại bầu trời trợ giúp bọn hắn điều tra. Nói cụ thể một chút, có bao nhiêu người đuổi tới đây? Lao hầu tiếp lấy hỏi, thậm chí có mấy phần nộ khí. Khế Không Ngân do dự một chút nói ra, Hoàng Cấm Quân kia tam đại kỵ úy, gần nhất cự ly chúng ta chỉ có hơn 10 dặm, xa nhất tại ngoài trăm dặm. Xa nhất tại ngoài trăm dặm. Lao hầu nghe được lời ấy, chẳng những không có buông lỏng, sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Có cái gì không đúng sao? Khế Không Ngân hỏi. Xích An quận, Bình Trung quận. Lao hầu thấp giọng lẩm bẩm, chợt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trước mấy thời gian, có phải hay không nghe đồn, Tây Vinh quận, Bình Trung quận có Lang Đồ tộc xuất hiện. Tựa như là có việc này. Khế Không Ngân đáp, nhưng Lang Đồ tộc cùng ta tộc. Không, Lang Đồ tộc sớm đã đầu nhập vào Huyết Sát giáo, mà Huyết Sát giáo lại thụ kia Bắc Tuyết Vương khống chế. Lao hầu thanh âm trầm thấp. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, ta tiểu Linh Khế tộc làm sao lại để Hoàng Cấm Quân phái ra 3 tên kỵ úy truy sát. Bây giờ xem ra, Hoàng Cấm Quân tam đại kỵ úy cũng không phải là sợ ta Linh Khế tộc mang theo tộc bảo đạo tẩu, mà là sợ bị người khác tiếp tục tiến đăng. Thủy bà ý tứ, Lang Đồ tộc cũng để mắt tới chúng ta. Khế Không Ngân trong lòng giật mình, thế nhưng là Huyền Phong tức cũng không phát hiện Lang Đồ tộc. Thu thu, đúng lúc này, một cái như ong mật lớn nhỏ tức thú từ trên cao bay xuống, rơi xuống Khế Không Ngân trong tay. Khế Không Ngân tay nâng Huyền Phong tức, hai mắt khép hở, dường như tại cảm ứng cái gì. Một lát, hắn đẩy dây nghiêm trọng. Thủy bà, cự ly nơi đây 30 dặm Bạch Giang lưu vực, hư hư thực thực có Lang Đồ tộc xuất hiện. Lang Đồ tộc, Lang Đồ tộc. Lao hầu kia đục ngầu con ngươi lấp loé không yên, Khế Không Ngân, để Khế Nguyệt Vũ mang theo tộc nhân hiện tại liền đi. Vâng. Khế Không Ngân lập tức cùng Huyền Phong tức khẽ ngâm kỳ quái ngữ điệu, tiếp lấy kia nhỏ nhắn tức thú bay vào bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Phong tức không chỉ có thể trợ giúp dò xét, còn có thể dùng để truyền tin. Chương 294, Bách thú triều bái, 1, chương 294, Bách thú triều bái, 1, Thủy bà, ta hiện tại liền để tộc nhân thu thập. Tốt, ngươi đi thông chi đi. Lao hầu giận tái mặt, sau đó nâng lên cây củi tay phải, nắm trong tay có một khối màu nâu lý ngư trạm bảo vật. Nhìn kỹ kia bảo vật, là một đầu hoàn chỉnh lý ngư, có thể lại giống là thiếu khuyết một nửa khác. Vật này chính là linh khế tộc tộc bảo, song ngư khế ngữ. Song ngư khế ngữ tổng cộng có hai bộ phận, màu nâu bộ phận tại lao hầu trong tay, màu đỏ bộ phận thì là tại một cái khác chi chạy chối chết linh khế tộc trong tay. Thủy bà. Khế Không Ngân thấy nửa khối tộc bảo, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Chân hoàng muốn vì bưng thái hậu dâng lên bách thú triều bái khánh thọ, muốn ta tộc giao ra tộc bảo, nhưng ta linh khế tộc như không có tộc bảo, liền không phải linh khế tộc. Lao hầu nhìn chằm chằm Khế Không Ngân, giọng điệu trầm thấp, cho đến ngày nay, coi như giao ra tộc bảo, tộc ta cũng đã không cách nào tại Chăn Vương triều đặt chân. Thủy bà. Khế Không Ngân, ngươi nghe ta nói Lao hầu đem nửa khối tộc bảo giao cho trung niên nam tử trong tay, trong thần sắc có bi thương, ta làm linh khế tộc tộc lão, nhất định phải làm những gì? Lang Đồ tộc thần phục với Bắc Tuyết Vương, mà Bắc Tuyết Vương cùng Chăn Hoàng chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, cố gắng, ta linh khế tộc đừng ra, chính là trên người Lang Đồ tộc. Thủy bà ngài muốn tìm Lang Đồ tộc, tiếp xúc Bắc Tuyết Vương. Nói đến đây, Khế Không Ngân đâu còn có thể nghe không hiểu lời nói bên trong ý tứ. Lao hầu trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận. Thủy bà bà, lang đồ tộc thị huyết hung tàn, chúng ta linh khế tộc vạn không thể cùng bực này tộc loại. Khế Không Ngân trong lòng lo lắng. Cho nên, ta để ngươi cùng Khế Nguyệt Vũ riêng phần mình mang nửa khối tộc bảo đi trước. Lão hầu trầm giọng nói. Thủy bà ngài muốn một người đi tiếp xúc lang đồ tộc. Ừm. Tộc lão. Khế Không Ngân như giống như cột điện thân thể ngăn tại lão hầu trước người, ta không đồng ý. Nguyệt Vũ cũng sẽ không đồng ý. Khế Không Ngân lão hầu ngẩng đầu, hai mắt băng lãnh, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, ngươi cũng không chính xác nói cho Khế Nguyệt Vũ, nếu không, từ đó về sau, ngươi không phải ta Khế Lan Thủy tôn nhi. Khế Lan Thủy, tức là lão hầu tên thật. Khế Không Ngân không nói một lời, vẫn là ngăn ở lão hầu trước người. Khế Không Ngân, ta muốn đi đâu, ngươi ngăn không được ta. Lão hầu ngữ khí băng lãnh, tay phải nô ra, nhẹ nhàng đẩy, Khế Không Ngân liền bị đẩy ra. Được chuyện, ta linh khế tộc liền có thể một lần nữa đặt chân khối này thổ địa. Lão hầu đi vài bước, xoay người, nếu là không có tin tức của ta, linh khế tộc liền giao cho ngươi cùng Nguyệt Vũ. Nói rơi, lão hầu kia đơn bạc thân ảnh bộ nhập sâu thẳm rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa. Bà bà, Khế Không Ngân đuổi theo, dĩ nhiên đã tìm không thấy lão hầu thân ảnh. Đồng thời, tại sâu lâm mỗi chỗ cổ thụ đỉnh, tối sầm áo thanh niên hư không mà đứng. Linh khế tộc. Sở Minh mở ra con ngươi, trong thần sắc hiện lên ngoài ý muốn. Từ chăn đâu ngự không đến đây, kiếm hồ linh thức liền phát hiện ẩn thân tại Lam Bình tự linh khế tộc. Một phen thám thính, hắn đại khái tổng kết ra linh khế tộc vì sao xuất hiện ở chỗ này. Trên long ỷ vị kia phải dùng bách thú triều bái cho vương thái hậu khánh thọ, mà để bách thú triều bái liền cần linh khế tộc bảo. Không biết ra sao nguyên do, trên long ỷ vị kia không phải để linh khế tộc đi thuần phục bách thú, mà là muốn linh khế tộc giao ra tộc bảo. Linh khế tộc như gió linh tộc, bởi vì tộc bảo mà sinh, tất nhiên là sẽ không cam nguyện giao ra tộc bảo, sau đó liền bị hoàng cấm quân đồ tộc tiếp lấy liền mở ra đường chạy trốn, bỏ chạy đến tận đây. Linh khế tộc muốn cùng lang đồ tộc tiếp xúc. Sở Minh ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ trầm tư. Kiếm hồ linh thức khóa chặt vị kia ở trong rừng chạy tiến linh khế tộc lão hầu, trên mặt hắn chợt có tiếu dung hiện, trong lòng có ý nghĩ. Sở Minh tâm niệm vừa động, thân hình chậm rãi lơ lửng, tiếp lấy liền bay vào trên tầng mây. Ẩn nấp thân hình, tầng trời thấp phi hành. Không bao lâu, kiếm hồ linh thức liền tại một chỗ thủy trạch chi phát hiện hơn 1000 người. Nhìn trang phục, hẳn là linh khế tộc một cái khác chi tộc nhân. Xác định nơi đây, hắn tiếp lấy lại bay về phía cái khác địa phương. Rất nhanh, Sở Minh lần lượt tại mặt khác hai cái địa phương phát hiện hoàng cấm quân. Dương Dung, trong đó một chi hoàng cấm quân chính là trước đó tại Chăn Đô chi Bắc trưởng thái dự trạm, truy sát huyết sát giáo hoàng cấm quân kỵ úy một trong Dương Dung. Về phần một cái khác chi hoàng cấm quân kỵ úy, hắn cũng không nhận ra. Hai chi hoàng cấm quân đều có 500 người, cầm đầu đều là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ kỵ úy. Đội hình như vậy, vẻn vẹn một cái tộc lão lao hậu là thông mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ linh khế tộc gặp được, trên cơ bản không có nửa điểm sức chống cự. Sở Minh lơ lửng không trung, nhìn xuống phía dưới, khóa chặt một phương kỵ úy. Phía dưới rừng cây, kỵ úy Bùi Cầm đi tại đội ngũ phía sau, một tên hoàng cấm quân thấp giọng nói gì đó. Đại nhân, vị trí đã truyền đi, lang đồ tộc ngay tại hành động. Tốt, biết rõ. Bùi Cầm mắt có hung quang. Vị trí đã truyền ra, lang đồ tộc ngay tại hành động. Sở Minh thám thính đến câu nói này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ tên này kỵ úy cùng lang đồ tộc thông đồng? Bùi đại nhân, mật thám đến báo, phía trước phát hiện linh khế tộc hành tung, lại có hoàng cấm quân đến báo. Tốt, họ Bùi. Sở Minh lập tức nghĩ đến Bùi họ Thái úy. Từ đường mãn kia đạt được kim ngọc hộp còn tại kim phiến không gian bên trong, thông qua hộp này có thể xác nhận Bùi gia cùng huyết sát giáo cấu kết. Bùi gia, huyết sát giáo, lang đồ tộc. Nhìn trận này linh khế tộc đuổi bắt cũng không phải là đơn thuần đuổi bắt, Bùi gia tựa hồ thông đồng lang đồ tộc, muốn cho hoàng cấm quân đưa phần đại lễ. Nghĩ như vậy, kiếm hồ linh thức dò xét đến Dương Dung phía kia hoàng cấm quân cũng tại hướng phía linh khế tộc tới gần. Hắn tăng lên phi hành độ cao, ẩn vào tầng mây, tiếp tục dò xét rừng cây. Rất nhanh, quả nhiên lại tại một chỗ khác phát hiện lang đồ tộc. Bất quá, lang đồ tộc xuất động nhân mã cũng không nhiều, chỉ có một vị thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả cùng hai tên thông mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ. Lại, cái này ba người không nhanh không chậm, không hề giống có nhiệm vụ trong người bộ dáng. Đại nhân, khi nào độc thủ? Một tên lang đồ tộc thông mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ cường giả hỏi. Đừng nóng đội, đây chính là hoàng cấm quân, chúng ta lang đồ tộc không nên lộ diện chờ lang đông mang triệu bắc cương tặc phỉ tới lại hành động. Nhiệm vụ của chúng ta là cầm tới linh khế tộc của bảo, không phải chém chém giết giết. Bản đại nhân không thích giết chóc. Là triệu bắc cương tặc phỉ. Sở Minh lông mày hơi nhíu lên. Tựa hồ lang đồ tộc cũng không muốn trực tiếp cùng hoàng cấm quân xung đột, mà là kéo cái gì tặc phỉ làm ngụy trang. Triều Bắc Cương ở vào Bình Trung quận cùng Xích An quận mặt phía bắc giao giới chi địa, cự ly nơi đây có chút tự ly, lang đồ tộc cũng thật sự là đủ hao tổn tâm cơ. Tiếp tục thám thính, không có nghe đến hữu dụng tin tức, Sở Minh liền ly khai nơi đây, ngự không mà đi. Linh khế tộc hai chi tộc nhân, hoàng cấm quân hai đội nhân mã, lang đồ tộc ba người đều đã xác minh vị trí, còn lại chính là kia linh khế tộc nói tới ngoài trăm dặm một chi hoàng cấm quân cùng Triều Bắc Cương tặc phỉ. Thuận bắc bay đi, trăm dặm khoảng cách cũng không dùng đi bao lâu thời gian. Thứ ba chi hoàng cấm quân tìm tới, cầm đầu kỵ úy, Sở Minh cũng là nhận biết, chính là trước đó tại Chăn Đô Võ Đạo Tông môn tử Tiêu Tông gặp phải tên kia kỵ úy, Đường Nhuận. Đường Nhuận mang nhân mã cũng không nhiều, chỉ có 10 người, 10 người đều là thông mạch cảnh. 8 người thông mạch cảnh thượng cảnh, 2 người thông mạch cảnh hạ cảnh, mỗi người tọa hạ đều là tản ra hung uy dị thú, Thanh Hoàng Ma Lang. Chương 294, Bách thú triều bái 2, chương 294, Bách thú triều bái 2, Thanh Hoàng Ma Lang là so hổ giáp quân liệt hỏa hổ mã còn muốn hung mãnh mấy lần dị thú, là linh khế tộc hỗ trợ thuần phục. Thập nhất vị thông mạch cảnh cường giả phối hợp Thanh Hoàng Ma Lang, có thể so với thiên quân bản mã. Không có tẩy tùy cảnh sao? Sở Minh hơi có chút thất vọng. Hắn sở dĩ không có dò xét một vòng, chính là vì xác nhận phải chăng có tẩy tủy cảnh cường giả. Như thế, ngược lại là bất đi không ít phiền phức. Phong Linh tộc tộc địa, phòng nghị sự. Tộc lão Phong Quân, trưởng lão Phong Chí bọn người một lần nữa tập hợp một chỗ. Tộc lão đã xác nhận, linh khế tộc chính là thuận Bạch Giang đi về phía Tây Đảo Mệnh. Phong Chí nói, mà lại, bọn hắn hiện tại đã một lần nữa đạp vào đảo mệnh con đường. Hoàng Cấm Quân đâu? Hoàng Cấm Quân ven đường diệt mấy cái chúng ta ven đường bố trí tặc phỉ điểm, chỉ sợ cũng đuổi theo. Phong Linh tộc khống chế trong vòng trăm dặm to to nhỏ nhỏ tặc phỉ, mắt bị đông đảo, cơ hồ có thể tại trước tiên nắm giữ trong trăm dặm tất cả mọi chuyện. Tộc lão, kia linh khế tộc thực lực so ta Phong Linh tộc mạnh, bọn hắn đều bị Hoàng Cấm Quân đuổi theo chạy, ta cảm thấy, tộc ta tốt nhất hiện tại liền chuyển di tộc nhân. Phong Chí lo lắng. Đúng vậy a tộc lão, chúng ta không sợ Hoàng Cấm Quân, nhưng không thể bởi vậy dựng vào tất cả tộc nhân. Phong Ảnh cũng đội vàng nói. Tộc lão Phong Quân trầm mặc một lát, nói, "Tốt, Phong Ảnh trưởng lão, ngươi lập tức an bài tộc nhân chuyển di." Phong Chí trưởng lão, thông chi đông nam tây bắc tứ doanh trại, đối linh khế tộc cùng Hoàng Cấm Quân phát động công kích, là tộc nhân chuyển di tranh thủ thời gian. Phong Linh tộc hợp nhất phạm vi trăm dặm 2 vạn tặc phỉ, sau đó lại đem những này tặc phỉ biên đội quản lý, tổng cộng chia làm đông nam tây bắc 4 phương doanh trại, cùng đông đảo hạ cấp cứ điểm doanh trại. Cái này 4 phương doanh trại, tức là Phong Linh tộc tộc địa bây giờ bên ngoài phòng tuyến. Mặt khác, thông chi tộc trưởng đi. Vâng, không cần như thế phiền phức. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tiếp lấy liền có thanh niên mặc áo đen bước vào trong sảnh. Tộc trưởng, Phong Quân, Phong Chí trong nháy mắt liền nhận ra người. Sở Minh bước đi vào trong sảnh, liếc nhìn ở đây mấy người. Không tệ. Tộc thụ trở về thời gian mặc dù ngắn, nhưng Phong Linh tộc tộc nhân thực lực tổng hợp lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tộc trưởng, ngài làm sao? Phong Quân không người bái đi, mừng rỡ không thôi. Sở Minh cười mà không nói, chỉ là vung khẽ ống tay áo, liền có một chút lục quang từ trong thân thể bay ra. Tộc thụ thụ linh. Phong Linh tộc mấy người nhận ra lục quang. Thụ linh đầu tiên là trên không trung như tinh linh trên dưới bay múa, tiếp lấy mừng rỡ xông ra phòng nghị sự, thẳng đến Phong Linh tộc tộc địa chỗ sâu. Tộc trưởng, không có việc gì, thụ linh nhớ nhà. Sở Minh ngồi vào chủ tọa bên trên, cười nói ra, tộc nhân không cần chuyện gì. Tộc trưởng đều biết rõ rồi. Ừm. Sở Minh điểm nhẹ cằm, Phong Nghị trưởng lão, đem khác ba tên tộc nhân gọi tới. Khác ba tên tộc nhân. Tộc trưởng nói là, chuẩn bị đột phá thông mạch cảnh kia ba tên tộc nhân. Ta cái này đi. Phong Nghị quay người liền chạy ra ngoài. Đều ngồi đi, bất tất câu nệ. Trong sảnh mấy người bảo trì không người tư thế, không tiện giao lưu. Vâng. Phong Quân mấy người nhao nhao ngồi xuống. Tộc trưởng, linh khế tộc thuận Bạch Giang Tây Hạ đảo mệnh, Hoàng Cấm Quân đuổi bắt, ta Phong Linh tộc. Phong Quân đội ba nói. Không đội chờ Phong Nghị trưởng lão tới lại nói. Không đội. Phong Linh tộc mấy người đều gấp không được, làm sao có thể nói không đội liền không đội. Nhưng Sở Minh chi ngôn, mấy người đều là nói gì nghe đấy. Không bao lâu, bên ngoài phòng bốn người đi tới. Tộc trưởng, Phong Khí, Phong Doãn, Phong Dung mang đến. Phong Nghị không người thở dài. Sở Minh đánh giá ba người, trên mặt hiện hiện tiểu dung, tiếp lấy lật tay một cái, lòng bàn tay thêm ra ba cái bình sứ. Cầm. Con ngón đúng ra, ba cái bình sứ bay ra. Phong Khí, Phong Doãn, Phong Dung thấp thỏm tiếp được. An bảo. Vâng. Ba người không làm do dự, tại chỗ nuốt vào. Đó lấy. Ba người liền cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, như muốn phá thể mà ra. Đây không phải là khí huyết phá thể, mà là đột phá gông cùng xiển xích dấu hiệu. Đây là. Phong Quân mấy người lập tức liền cảm ứng được phong khí ba người khí tức biến hóa. Ngồi xếp bằng điều tức, luyện hóa dược lực. Phong Chí trầm giọng nói, "Vâng." Ba người đâu còn có thể không hiểu, vừa mới nuốt đan dược, là trợ bọn hắn đột phá bình cảnh bảo dược. Phong Linh tộc bây giờ tuy có tộc thụ cung cấp bích cổ tương lộ, nhưng cũng không có nghĩa là tất nhiên có thể đột phá thành công. Khả năng một giọt bích cổ tương lộ vào bụng liền có thể bước ra một bước kia, cũng có thể là 5 giọt, 10 giọt, thậm chí nhiều hơn. Mà Sở Minh cho đan dược thì là dùng bích cổ tương lộ cùng nhiều loại bảo dược luyện chế mà thành, có thể cung cấp to lớn khí huyết chi lực xung kích bình cảnh. Ba người ngồi xếp bằng, nhắm mắt luyện hóa. Sở Minh nhìn ba người liếc mắt, lập tức lại lấy ra một màu trắng bình sứ. "Tộc lão, nơi này có một viên đan dược, có thể trợ ngươi dạo bước tiến lên một bước." Dạo bước tiến lên một bước. Phong Quân nghe vậy, lập tức như có lôi đỉnh quán triệt thân thể. Thông mạch cảnh thượng cảnh viên mãn, lại dạo bước tiến lên một bước là cái gì? Quán thông kỳ kinh bát mạch thứ nhất mạch, thương mạch cảnh hạ cảnh. Tộc trưởng, vật này ta không thể. Cầm. Không đợi Phong Quân nói xong, Sở Minh liền trực tiếp đem bình sứ ném tới, sau đó lại lấy ra 5 bình đan dược. Có trợ giúp ngưng luyện khí huyết, Phong Chí trưởng lão, cầm đi phân cho mọi người. Trong sảnh có chút thiên tĩnh. Tộc trưởng. Sở Minh không muốn nói nhảm, trực tiếp đem đan dược cất đặt một bên, sau đó lại lấy ra công pháp, binh khí, giáp trụ loại hình bảo vật. Mỗi người một bộ. Trường thương, giáp trụ tản ra uy áp, tộc lão Phong Quân đầy dây chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi kiện đều là bảo vật, chân chính bảo vật. Mỗi người một bộ. Đây chính là ta Phong Linh tộc tộc trưởng sao? Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Sở Minh đứng người lên, đi đến trong sảnh. Tộc lão, ngươi chuyên tâm đột phá, Hoàng Cấm Quân sự tình, ta đến xử lý. Là. Phong Chí, Phong Ảnh trưởng lão, để đông nam tây bắc bốn phương doanh trại làm tốt phòng ngự, không có mệnh lệnh, không được xuất động. Còn sót lại tạc phỉ cứ điểm, toàn bộ điều khiển đến mặt phía bắc 10 dặm tê mương định mai phục, trợ giúp linh khế tộc đánh với Hoàng Cấm Quân một trận. Mặt khác, việc này Lang Đồ tộc cũng có tham gia, lại đã liên hợp mặt phía bắc Triệu Bắc Cương tặc phỉ chạy đến, nếu là gặp được, để các đại doanh trại huyết chiến không lùi. Tê Mương Định ở vào Phong Linh tộc tộc địa chi bắc, Sở Minh tính toán, linh khế tộc đại khái suất sẽ ở nơi đây tao ngộ Hoàng Cấm Quân cấp giết. Hoàng Cấm Quân, linh khế tộc. lang đồ tộc, tặc phỉ. Lấy Sở Minh khả năng hiện giờ, diệt đi những người này nhiều nhất là có chút phiền phức, tính không lên nhiều khó khăn. Sở dĩ không trực tiếp diệt sát, là bởi vì hắn dự định lấy Phong Linh tộc trong khoảng thời gian này hợp nhất tặc phỉ làm mồi nhử, để Phong Linh tộc cẩn vào phía sau màn, đảo loạn linh khế tộc đuổi bắt một chuyện. Không chỉ có là đảo loạn, như kế hoạch thuận lợi, hắn hẳn là còn có thể thu phục kia linh khế tộc, lại là để Huyết Sát giáo cùng Hoàng Cấm quân đều cho rằng là đối phương cướp đi linh khế tộc, cướp đi linh khế tộc tộc bảo tình huống dưới. Ngàn năm kiếp nạn sắp tới, Sở Minh nhận ẩn có chút lo lắng. Dựa theo sư tổ Quý Vô Cương lời nói, trận này kiếp nạn là toàn bộ Thương Huyền Tây Châu kiếp nạn, hắn nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực. Chương 294, Bách thú triều bái chương 294, Bách thú triều bái thực lực bản thân tăng lên là một mặt, hắn cũng đã sớm đang nưu đồ chế tạo một chi thiết quân hùng sư. Về phần Phong Linh tộc hợp nhất những cái kia doanh trại, bởi vì bản thân làm chính là cướp bóc đốt giết sự tình, trong tay không biết dính bao nhiêu vô tội tiên huyết, chết cũng liền chết rồi. Lang đồ tộc. Phong Linh tộc đám người nghe được Lang đồ tộc nhúng tay việc này, lập tức giận từ trong lòng, từng cái lập tức hành động. Sở Minh ly khai tộc địa, ngựa không mà đi, tản ra kiếm hồ linh thức tìm kiếm lấy cái gì. Không bao lâu, hắn liền tìm tới linh khế tộc tộc Lao Khế Lan Thủy. Trong rừng, tên này lao hậu thân pháp linh hoạt, qua lại rừng rậm phía dưới. Mà tại phía trước cách đó không xa, có ba người không nhanh không chậm đi tới. Đại nhân, có động tĩnh. Ba người chính là Lang đồ tộc ba tên thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả. Lang Trung, đi xem một chút. Lang đồ tộc thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả Lang Lân ra lệnh. Vâng. Tên là Lang Trung Lang đồ tộc thân hình chớp động, hướng phía động tĩnh phương hướng chạy đi. Một bên khác, đến rồi. Linh khế tộc lao hậu Khế Lan Thủy vẻ mặt nghiêm túc, từ cây cao trên rơi xuống, đứng tại chỗ cũng bất động chờ đợi Lang đồ tộc đến. Mấy hơi thời gian, phía trước rừng rậm lún náo, Lang Trung như xài lang nhảy ra. Linh khế tộc, hắn liếc mắt liền thông qua lão hậu trên người quần áo nhận ra hắn thân phận. Lão hậu cảm thụ được trên người vừa tới tiêu tán thị huyết khí huyết, trong lòng hồi hộp, trên mặt lại là lộ ra tiêu dung. Lang đồ tộc, ừm. Lang Trung sắc mặt biến hóa, ngươi đang chờ ta. Lão hậu gật đầu, ta tên Khế Lan Thủy, là linh khế tộc tộc lão cấp hay không cùng các hạ thương lượng một chuyện.
Chuyện gì?
Lão hủ muốn cho tộc nhân một cái sống yên phận nơi trốn. Lão hậu đi thẳng vào vấn đề.
Ồ.
Lang Trung trong mắt lướt qua tình mang, ngươi nghĩ đầu nhập vào ta Lang đồ tộc. Lão hầu không nói, xem như ngầm thừa nhận.
Ha ha, đi theo ta.
Hai người xuyên qua rừng rậm, đi vào Lang đồ tộc hai người khác nơi ở. Đại nhân Lang Trung tiến đến Lang Lân bên cạnh, thấp giọng đùa cợt nói, chính lão già đưa tới cửa, muốn đầu nhập vào chúng ta Lang đồ tộc.
Ồ.
Lang Lân nghe vậy, khoe mắt cũng là lướt qua miệng ai, như thế, ngược lại là bớt đi không ít phiền phức. Tại hạ Lang đồ tộc trưởng lão, Lang Lân.
Lang Lân chắp tay hành lễ, nhìn coi như hiền lành.
Lão hủ linh khế tộc tộc Lao Khế Lan Thủy.
Lão hầu không người đáp lễ.
Ngươi muốn tìm ta Lang đồ tộc che chở.
Lang Lân hí mắt.
Linh khế tộc bây giờ bị Chân Vương triều truy sát, đã cùng đường mặt lộ.
Lao Hầu vẫn như cũ cong cong thân thể, thái độ bày rất thấp.
Nàng không thể không như vậy thấp, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lang đồ tộc trưởng lão vậy mà như thế mạnh.
Lao Hầu có thể cảm nhận được phía trước Lang đồ tộc ba người rất mạnh, nhất là tên kia trưởng lão, chỉ sợ đã là thông mạnh cảnh hạ cảnh hậu kỳ.
Ha ha, Khế tộc lão, ta Lang đồ tộc cũng không phải cái gì thu nhận địa, nạn dân chỗ.
Lang Lân khẽ nâng cằm, khinh miệt nhìn xem Lao Hầu.
Lao Hủ nguyện để tất cả tộc nhân thần phục với Lang đồ tộc.
Lao Hầu nghe được lời này, trái tim bỗng nhiên trầm xuống.
Không không không, Lang Lân cười khẩy nói, Khế tộc lao lý giải sai, linh khế tộc tìm ta Lang đồ tộc che chở, vốn là nên thần phục.
Nói như vậy, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai gã khác Lang đồ tộc xê dịch bộ pháp, tả hữu bao bọc ở Lao Hầu.
Lang Lân trưởng lão có ý tứ gì?
Lao Hầu tự biết không ổn, nhưng cũng không có quá kinh hoàng.
Nàng sở dĩ một mình đến đây, chính là lo lắng một màn này.
Lấy một người đổi bộ tộc sinh cơ, dù là thất bại bỏ mình, nàng cũng cảm thấy giá trị Khế tộc lão làm gì biết rõ còn cố hỏi.
Lang Lân lạnh lùng chế giễu nói, ta Lang đồ tộc đối cái kia có thể để bách thú triều bái linh khế tộc tộc vật cũng rất tò mò a.
Quả là thế.
Lao Hầu trong lòng bị thương.
Chân Vương triều đồ tộc đã bảo, làm hại linh khế tộc tây trốn đến tận đây, cái này Lang đồ tộc vốn là thị huyết hung tàn, lại sẽ tốt ở đâu?
Khế tộc lão không bằng nghĩ như vậy, ngươi linh khế tộc đều thần phục với ta Lang đồ tộc, tộc bảo có phải hay không nên kính dâng ra đâu?
Kính dâng tộc bảo.
Lao Hầu âm thầm thở dài.
Không có tộc bảo, linh khế tộc còn có cái gì tồn tại ý nghĩa?
Lang Lân trưởng lão, tộc bảo là ta linh khế tộc sinh tồn gốc rễ, tộc ta có thể thần phục, cũng có thể khu động tộc bảo trợ giúp Lang đồ tộc, nhưng kính dâng tộc bảo.
Lao Hầu nghĩ tái tranh thủ hạ.
Ha ha, Khế tộc lão hồ đồ à, linh khế tộc thần phục với ta Lang đồ tộc, tức là ta Lang đồ tộc một bộ phận, ta Lang đồ tộc trưởng quản tộc bảo, giống như là tộc bảo còn tại linh khế tộc trong tay a.
Dứt lời, Lang Lân hung mang lộ ra.
Động thủ.
Tam đại thông mạch cảnh hạ cảnh đồng thời xuất thủ, đánh phía Lao Hầu.
Linh khế tộc Lao Hầu sớm có đề phòng, bay lên không nhảy lên, thân hình đột nhiên bắn lên trí cao không, tiếp lấy chân đạp rừng rậm cánh lá, hướng về một phương hướng chạy trốn mà đi.
Mà nàng đào tẩu phương hướng, cùng linh khế tộc tộc nhân phương hướng bỏ chạy, vừa nhưng tướng phản.
Vị này linh khế tộc tộc Lao đã sớm làm xong hai tay dự định, nàng mặt ngoài thỉnh cầu Lang đồ tộc che chở, kỳ thực là muốn cho Lang đồ tộc cùng Hoàng Cấm quân chính diện va chạm, là tộc nhân tranh thủ đảo mệnh cơ hội. Như Lang đồ tộc thật có thể vì linh khế tộc cùng Hoàng Cấm quân đại chiến, kia linh khế tộc cũng coi là tìm được chỗ dựa. Nhưng nếu là Lang đồ tộc giả hí kịch giả làm, lá mặt lá trái, kia nhiều nhất nàng mạo hiểm, tộc nhân sẽ không thụ liên lụy.
Còn có cái kết quả xấu nhất, đó chính là hiện tại, Lang đồ tộc liền giả hí kịch đều không muốn diễn, trực tiếp cướp đoạt tộc bảo.
Như thế, nàng chỉ có thể dùng mệnh đi câu dẫn Lang đồ tộc, là tộc nhân tranh thủ thời gian.
ba ba bá. Nàng thậm chí cố ý tại chạy trốn lúc chế tạo ra động tĩnh to lớn, ý đồ đem Hoàng Cấm Quân cũng hấp dẫn tới tới. Nhưng mà, vị này tộc lão nhìn tính và tính, vẫn là tính sai một điểm. Thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, căn bản không phải nàng một cái hạ cảnh sơ kỳ có thể dự đoán. Huống chi, lang đổ tộc ba người, còn mang theo có lang đổ phản quan. Lang Lân trưởng lão, kia lão giả chạy vẫn rất ra sức. Thông mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ lang trung ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, đầy mặt điểm ai. Lang trung, sói càng, không sai biệt lắm, mau đưa người chụp tới, miễn cho dẫn tới Hoàng Cấm Quân. Lang Lân nhìn xem phía trước rừng rậm lún áo, động tĩnh chi lớn, nhíu mày. Được. Lang Trung, sói càng nghe vậy, lấy ra phản quan đeo lên, thân hình bắt đầu tăng gọn, trong khoảnh khắc liền lang hóa thành công. Hai người tốc độ bạo tăng, như viễn cổ hung lang một trái một phải nhào về phía lao hầu. Giống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong rừng đột nhiên truyền ra gầm hét, ngay sau đó chỉ thấy một đạo màu xanh tàn ảnh bạo nhưng xung ra, thẳng đến Lang Trung đánh tới. Thanh Hoàng Ma Lang, Hoàng Cấm Quân. Lang Trung sắc mặt đại biến, song chảo ngoan lệ cầm ra. Tại hắn chính phía trước là một đầu chừng 5-6 mét chi cao kinh khủng cự lang. Cự lang toàn thân màu xanh, nhe răng trợn mắt, lưng lông tóc như là thép ngội dựng đứng. Giống. Thanh Hoàng Ma Lang mở ra miệng máu, gào thét tắt tới. Bang bang. Phanh phanh. Lang Trung cùng Thanh Hoàng Ma Lang xoay đánh đến cùng một chỗ. Không phải Hoàng Cấm Quân, là kia lão giả thuần phục dị thú. Ngắn ngủi kinh hoàng, Lang Lân lập tức liền phát hiện, chung quanh chỉ có cái này một đầu Thanh Hoàng Ma Lang. Lang Trung, Ma Lang giao cho ta, ngươi cùng sói càng đi giam giữ kia lão giả. Lang Lân quát chói hai một tiếng, lực nổ đại thụ, lấy núi cao chi thế đánh tới hướng mặt đất. Đang cùng Ma Lang chém giết, Lang Trung dọa đến giật mình, hai cước đạp bay Ma Lang, sau đó liền xông ra chiến trường, truy hướng lao hậu. Lao hậu thân sắc buồn ngủ, Thanh Hoàng Ma Lang là nàng thuần dưỡng nhiều năm dị thú, tình cảm cực sâu, so như thân nhân. Nhưng vì tộc nhân, nàng không thể không lựa chọn hy sinh Ma Lang. Chương 295, đùa giả làm thật, một tay tàn sát, một. Chương 295, đùa giả làm thật, một tay tàn sát, một. Lao giả, lưu lại cho ta. Sau lưng lang đồ tộc hai đại lang hóa cao thủ tốc độ bạo tăng, mặt sông sắc mặt giận dữ, hiển nhiên là không có ý định lại lưu thủ. Bành bành bành. Lao hầu bên cạnh trốn biên phòng thủ, cây cao sụp đổ, cành lá bay tứ tung. Có thể song quyền cuối cùng nan địch bốn tay, lang đồ tộc hai người lại có lang đồ phản quan gia trì, thực lực sai biệt quá lớn. Lao hầu chỉ là ngăn trở hơn 10 lần công kích, liền bị lang trung một chảo bóp nát cánh tay, tiếp lấy lại là bị sói càng một chảo đánh vào phía sau lưng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, dĩ nhiên đã để lao hầu đã mất đi lại trốn chi lực. Lao giả, ngươi không phải ưa thích chạy a, ngươi ngược lại là chạy a. Lang trung chân đạp lao hầu tay cụt trên vết thương, ở trên cao nhìn xuống, tràn đầy niềm ai. Giao ra tộc bảo, ta cho ngươi thông khoái. Phía sau, một chỗ khác, lang đổ tộc trưởng lão Lang Lân một tay giơ lên mấy người vây quanh cự hình cổ thụ. Oeng, cự hình cổ thụ ầm vang rơi đập. Ô, trên mặt đất, Thanh Hoàng Ma Lang bị nện vết thương chẳng chịt. Mấy lần nện như điên, Thanh Hoàng Ma Lang đã bị nện đầu váng mắt hoa, hung ác kình không còn một hai. Thanh Hoàng Ma Lang, ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu được, thần phục với ta, tha cho ngươi bất tử. Lang Lân ném đi cổ thụ, bay lên không nhảy xuống, trực tiếp cơi đến Thanh Hoàng Ma Lang lưng phía trên. Giống giống, Ma Lang điên cuồng phản kháng. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, thần phục với ta, làm ta tọa kỵ. Đầu này Thanh Hoàng Ma Lang là tứ giai dị thú, thân hình cao lớn, tướng mạo hung tàn, đối với Lang Lân mà nói, đó chính là tuyệt hảo tọa kỵ. Giống, giống. Thanh Hoàng Ma Lang tê minh gào thét, dùng đến còn sót lại không nhiều lực khí trên dưới cuồng loạn, ý đồ bức bỏ trên lưng người. Rất hiển nhiên, đầu này Ma Lang cận kề cái chết, cũng không muốn khuất phục tại Lang Lân. Nếu như thế, vậy liền đi chết đi, ngươi cái này một bộ da lông làm thành áo khoác cũng không tệ. Lang Lân ánh mắt âm tàn, tay phải ngưng trảo, ngoan lệ chụp vào dưới hông Ma Lang. Ken. Huyết trảo sắp phá vỡ Ma Lang lưng thời khắc, một đạo kim mang cùng sâu thẳm rừng sâu bên trong phá không mà ra, đánh văng ra Lang Lân một kích. Nguyên khí, khí sĩ. Lang Lân chính là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả, kiến thức cực lớn, liếc mắt liền nhận ra vừa mới đánh lén là nguyên khí. Hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại là một chảo chụp vào Ma Lang, tựa hồ cũng không đem giấu ở chỗ tối khí sĩ để vào mắt. Phúc, chảo rơi, máu tóe. A, tiếp lấy chính là tê tâm liệt phế gào thét âm thanh. Hắc kim song nhận trôi nổi tại trước, Lang Lân hoảng sợ muốn dạng. Phúc phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai khí lên tiếng bắn ra, nhẹ nhõm xuyên qua Lang Lân thân thể. Ta. Ma Lang trên lưng Lang Lân sinh cơ cực tốc trôi qua, không cam lòng nhìn qua hai thanh mang huyết nguyên khí. Hắn coi là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ, lang hóa, lang đổ phản quan, dù là đối mặt khí sĩ đệ tứ cảnh khí hồ cảnh, cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Nhưng tự cho là đúng thường thường đều sẽ nỗ lực nặng nề đại giới, cho nên vị này lang đổ tộc trưởng lao chết rồi. Giống. Thanh Hoàng Ma Lang cảm nhận được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, lưng cổ động, run hạ Lang Lân thi thể, tiếp lấy liền mở ra miệng máu, muốn một ngụm nuốt cái này để nó vết thương chẳng chịu người. Hiện tại còn không thể ăn. Nhưng vào lúc này, có thân ảnh màu đen từ chỗ cao rơi xuống. Ô, Thanh Hoàng Ma Lang đối đầu kia thanh niên mặc áo đen con người, trong lúc đó giống như là thấy cái gì đại khủng bố chi vật, sợ hãi nằm sấp dưới đất, thân thể khổng lồ run rẩy. Sở Minh nhìn Ma Lang liếc mắt, sau đó đi đến lang đồ tộc trưởng lão Lang Lân bên cạnh thi thể, lấy đi chiến lợi phẩm. Ăn đi. Tùy ý đá một cước, đem thi thể đá phải Ma Lang bên miệng, Sở Minh đạp nhẹ cánh lá, vọt chí cao chỗ. Một bên khác, lao giả, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, linh khế tộc tộc bảo ở đâu? Lang Trung bóp chặt linh khế tộc lão hầu kia tuổi khô cổ. Lão hầu mặt không có chút máu, hai mắt vô thần, trống rỗng nhìn qua phía trước, tựa hồ là đang chờ chết. Lao hổ bộ dáng này, càng làm cho Lang Trung giận dữ. Lao giả, muốn chết. Hắn năm ngón tay đột nhiên phát lực. Khu khu. Lao hổ ho ra đỏ tươi, đầy dây tử trí. Lang Trung trưởng lão, đừng thật giết chết, lưu khẩu khí, giao cho Lang Lân trưởng lão. Sói càng ở bên nói. Hừ. Lao hổ gần như hôn mê, Lang Trung mới bông ra huyết trảo, đem nó ném trên mặt đất. Lao giả, không biết sống chết. Sói càng tiến lên, mắng chửi vài câu, nhấc lên Lao hổ, Lang Trung trưởng lão, đi. Đi. Giống. Hai người vừa bước ra mấy bước, trong rừng rậm thoát ra màu xanh bóng sói. Thanh Hoàng Ma Lang. Chuyện gì xảy ra? Lang Trung, sói càng thấy Ma Lang, tâm thần đại chấn, lại nhìn Ma Lang bên miệng lưu lại áo bảo. Lang Lân trưởng lão chẳng lẽ? Không có khả năng. Ta đều có thể chế phục đầu này Ma Lang, Lang Lân trưởng lão sao lại thế? Giống. Ma Lang gầm thét đập ra. Bành bành bành. Lang Trung ngưng chảo xuống lên. Mấy hiệp sau. Ô ô. Vốn là trọng thương Ma Lang, sao có thể là đầu đội Lang đổ phản quan Lang Trung đối thủ? Lang Trung một tay đè lại Ma Lang, chống ra Ma Lang miệng máu, từ hắn trên hàm răng giật xuống khối bài rách, sắc mặt lần nữa lại biến. Là Lang Lân trưởng lão áo bảo. Bù bù. Nhưng vào lúc này, hai người sau lưng đồng thời truyền ra để cho người ta ra đầu tê dại phiền lấy mạng thanh âm. Phúc, phúc. Không có chút nào ngoài ý muốn, hai thanh nguyên khí nhẹ nhõm xuyên qua hai người kia sói hóa thân thân thể. Kết lực quay người, chỉ gặp tối sầm áo thanh niên tại sâu thẳm sâu lâm trung bình tĩnh đi ra. Ngươi là ai? Lang Trung miệng phun đỏ tươi, dùng đến cuối cùng một hơi chất vấn. Phúc, phúc. Sở Minh tay phải khẽ nâng, hắc kim song khí gào thét bay ra, lại cho hai người bổ một đao. Đông, đông. Hai cỗ thi thể thẳng tắp ngã xuống. Thoi thóp linh khế tộc lao hầu ngẩng đầu, nhìn qua kia thanh niên mặc áo đen. Đa tạ, cứu mạng, tri ân. Sở Minh cong ngón búng ra, một viên liệu thương đan dược lên tiếng bay thấp. Lao hầu sửng sốt một chút, không có đi ăn. Dù là có ân cứu mạng, lao hầu cũng không dám tùy ý nuốt người khác cho đan dược. Sở Minh cũng không để ý, lườm lao hầu liếc mắt về sau, liền đi hướng lang đổ tộc hai người bên cạnh thi thể, sờ đi chiến lợi phẩm. Ba đỉnh lang đổ phản quan, lang đổ vương miện lại có thể khôi phục con trạch. Lấy đi tất cả bảo vật, hắn đem hai cỗ thi thể đá phải ma lang bên miệng. Ăn đi. Ma lang không do dự, hai cái nuốt vào. Ngược lại là cái hủy thi diệt tích tốt giúp đỡ. Nuốt vào hai người thi thể, Ma Lang vừa sợ sợ nằm sấp dưới đất. Treo một hơi lão hổ trong lòng kinh nghi, cũng không dám mở miệng. Lang đổ tộc sẽ không che chở ngươi tộc. Sở Minh quay người đi đến lão hổ trước người, chỉ trên đất đan dược, ta có thể. Lão hổ nhìn qua thanh niên mặc áo đen, kia đục ngầu con ngươi chỗ sâu khắc thường quang thiểm qua. Xin hỏi ân nhân là? Ta là ai? Không trọng yếu. Sở Minh xoay người, khinh thân nhảy lên, nhảy chí cao trên cây. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian hồi phục thương thế. Ngươi tộc nhân tại phía tây tê cử định, hoàng cấm quân phát hiện bọn hắn tung tích. Dứt lời, thanh niên mặc áo đen trực tiếp biến mất. Lao hầu nhìn qua kia lạnh lạnh tĩnh mịch rừng cây, có chút kinh ngạc. Liền, dạng này đi rồi. Giống, giống. Ma Lang thử nghiệm đứng dậy, đối thanh niên mặc áo đen biến mất phương hướng gầm nhẹ, dường như ở sau lưng thị uy. Lao hầu mắt nhìn trước người màu trắng bình sứ, lại nhìn về phía Ma Lang, Thanh Lang, tới. Giống, giống. Ma Lang lại là gầm nhẹ vài tiếng, mới nhu thuận đi vào Lao hầu bên người. Chương 295, đùa giả làm thật, một tay tàn sát, 2, chương 295, đùa giả làm thật, một tay tàn sát, 2, Lao hầu đầu tiên là nhặt lên trên đất màu trắng bình sứ, sau đó từ trên người chính mình lấy ra mai đan dược ném cho Ma Lang, chính mình cũng nuốt mấy cái. Tại chỗ điều tức một lát, nàng ngồi lên Ma Lang. Đi. Bạch Giang lưu vực, Tê Cử Định. Nay vịnh bởi vì giống như mương giống như vịnh, tương tự sừng cong, cho nên gọi tên Tê Cử Định. Vịnh bên trong, Hoàng Cấm quân kỵ úy Bùi Cầm suất 500 người ngăn lại Khế Không Ngân cái này một chi linh khế tộc. Khế Không Ngân vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Khế Không Ngân một phương, chỉ có mấy vị thông mạch cảnh thượng cảnh. Mà Hoàng Cấm quân, ngoại trừ kỵ úy Bùi Cầm là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ, ngoài ra còn có 3 tên thông mạch cảnh hạ cảnh sơ trung kỳ. Song phương tuy có nhân số chỉ kém, nhưng chút nhân số này chênh lệch, rất khó đền bù cấp cao về mặt chiến lược thiếu thốn. Khế Không Ngân nhìn hằm hằm phía trước, hôm nay liền là chết, cũng là chiến tử. Ha ha, chiến tử. Khế Không Ngân, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Bùi Cầm cười lạnh nói, muốn chiến liền chiến. Khế Không Ngân song quyền nắm chặt. Các loại, không nóng nảy. Bùi Cầm lại là vây mà không công. Chờ, chờ cái gì? Khế Không Ngân trong lòng kinh nghi. Rất nhanh, hắn liền biết rõ đang chờ cái gì. Ngoại giới có động tĩnh truyền đến, tiếp lấy liền nhìn thấy trong rừng rậm bóng người nhốn nháo, dường như đang chạy trốn. Ti, múa, chui vào vịnh bên trong, chính là linh khế tộc một cái khác tộc nhân, Khế Nguyệt Vũ. Không Ngân trưởng lão, linh khế tộc hai chi tộc nhân cũng đến cùng một chỗ. Phía sau lại có động tĩnh. Hoàng Cấm quân kỵ úy Dương Dung suất 500 người chạy tới. Dương đại nhân, Bùi đại nhân, hai đại kỵ úy ung dung chắp tay. Khế Không Ngân cùng Khế Nguyệt Vũ trong lòng chấn động, lúc này mới chợt minh bạch. Hoàng Cấm quân là cố ý đem bọn hắn xua đuổi đến tận đây. Dương đại nhân, hiện tại động thủ sao? Kỵ úy Bùi Cầm hỏi. Dương Dung liếc nhìn bị vây quanh ở vịnh bên trong linh khế tộc tộc nhân, lông mày ngưng lại, linh khế tộc lao Khế Lan Thủy không tại. A. Bùi Cầm có chút ngoài ý muốn kinh nghi nói, giống như thật không tại. Chẳng lẽ kia lão giả mang theo linh khế tộc bảo song ngư khế nữ chạy? Có chút ít khả năng. Dương Dung ngưng mắt nhìn về phía trước Khế Không Ngân, thanh âm trầm thấp, Khế Không Ngân là Khế Lan Thủy thân tôn, bắt lại, hỏi một chút liền biết. Bùi Hổ, Bùi Xuyên, đem người chụp tới. Bùi Cầm ra lệnh. Vâng. phía sau hai vị người mặc giáp trụ người mang hoàng cấm quân phóng tới linh khế tộc. Hai người đều là thông mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ cường giả. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ đồng thời cầm khí đánh tới. Tê Cử Vịnh Chi Nam, Phong Linh tộc trưởng lão Phong Chí, Phong Ảnh Dịch Dung, mặc một thân cường đạo quần áo, tiềm ẩn nơi đây, tại phía sau hai người thì là một mảnh đen kịt, đều là tạp phỉ, chừng hơn một bàn người. Tộc trưởng còn chưa hạ mệnh lệnh sao? Phong Ảnh có chút lo lắng. Chờ một chút. Hai người phụng sở minh chi mệnh, xuất lĩnh hợp nhất tạp phỉ mai phục ở đây, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Lại về Tê Cử Vịnh. Bành bành bành. Chỉ là ba chiêu ba chạm, Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ liền bị bùi hổ, đùi xuyên xuất lĩnh hoàng cấm quân đánh liên tiếp lui về phía sau. Ngay lúc sắp bại trận. Giống. Phía sau chợt có một tiếng sói tru. Là tộc lão. Linh khế tộc lao hổ cưỡi thanh hoàng ma lang đuổi tới. Thanh hoàng ma lang. Linh khế tộc tộc lao khế lan thủy. Bùi đại nhân, song ngư khế ngữ nhất định là ở đây người trong tay, cầm xuống nàng. Dương Dung bay lên không bật lên, cầm trong tay trường thương, thẳng đến lao hổ đánh tới. Bùi cầm động tác bất mãn, theo sát phía sau. Ô. Một thương, thanh hoàng ma lang bị Dương Dung đánh bay. Lại một thương, vốn là tay của linh khế tộc lao hổ phần bụng bị vạch trần. Dương Dung cầm thương cho đến, rét lạnh đầu thương đè vào lao hổ mặt, khế lan thủy, giao ra song ngư khế ngữ, ta sẽ mời tấu thánh thượng, tha cho ngươi bất tử. Tha ta bất tử. Lao hổ buồn bã cười một tiếng, Dương đại nhân, nếu như là ngươi Dương gia bị đại nạn này, ngươi sẽ sống một mình sao? Dương Dung nghe vậy, trong mắt hiện lên hàn ý, khế lan thủy, ta không muốn nghe nói nhảm, giao ra song ngư khế ngữ. Lao hổ nhắm hai mắt, không nói nữa. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ nhìn hằm hằm hoàng cấm quân, kia hận ý tựa như muốn đạm ăn thịt máu. Nếu như thế, vậy liền đừng trách ta không nể tình. Dương Dung kỳ thật cùng linh khế tộc có chút giao tình, cho nên một mực không muốn hạ tử thủ. Nhưng hoàng mệnh mang theo, linh khế tộc không chịu khuất phục, hắn chỉ có thể dùng máu tanh nhất phương thức. Toàn bộ bắt lại, tra hỏi xong ngư khế ngựa rơi xuống, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng. Dương Dung cái này một đội hoàng cấm quân cũng gia nhập chiến trường. Hoàng cấm quân 1000, giao đấu 3000 linh khế tộc, vẫn như cũng là đơn phương nghiền ép. Rất nhanh, Khế Không Ngân cùng Khế Nguyệt Vũ trọng thương. Bùi cầm một cước giẫm tại Khế Không Ngân trên thân thể, nhìn xuống mà xuống, hai mắt bỗng nhiên ngưng ánh sáng. Hắn một thương đẩy ra Khế Không Ngân áo bào, nửa khối linh khế tộc tộc bảo song ngư khế ngữ rơi xuống. Song ngư khế ngữ, Bùi Cầm mừng rỡ. Tộc bảo, Khế Không Ngân kinh hãi, muốn đi đoạn. Hừ. Bùi Cầm hừ lạnh một tiếng, nhấc chân nặng đá, Khế Không Ngân như vải rách cái túi bay ra, đâu còn có thể cướp được tộc bảo. Nửa khối. Bùi Cầm nhặt lên linh khế tộc tộc bảo, nhíu mày, tiếp lấy đột nhiên nhìn về phía trái phía trước. Trái phía trước là linh khế tộc Khế Nguyệt Vũ. Khác nửa khối, nhất định là ở trên người nàng. Tê Cử Vịnh bên ngoài, nơi nào đó cổ thụ chi đỉnh. Sở Minh một bộ áo đen, đứng ở gió lạnh phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, có đông tuyết bay xuống. Chăn đô tuyết bỏ vào nơi này. Kiếm hồ linh thức dò xét, ngoài 10 dặm, lang đổ tộc xuất lĩnh triều Bắc Cương ngay tại chạy đến. 10 dặm. Sở Minh lật tay ở giữa lấy ra phong linh tộc thông tin tộc diệp, tâm thần câu thông, 5000 tạp phỉ, từ chính diện trùng sát, những người còn lại điểm ba đường bọc đánh, bảo hộ linh khế tộc tây trốn. Linh khế tộc gần như diệt tộc lúc xuất thủ, càng có thu phục tính. Vịnh Nam Chí Nam. Phong chí cất kỹ tộc diệp, vung tay lên. Thứ 5, thứ 6, thứ 7 doanh trại, theo tà giết. Thứ 8, thứ 9, thứ 10 tạp phỉ, từ mặt khác ba túi sách chép. Giết. Phong linh tộc hợp nhất tạp phỉ có 2 vạn số lượng, điểm 10 doanh trại quản lý, mỗi tòa doanh trại 2000 giặc ước. Trước 4 doanh trại cũng chính là đông nam tây bị 4 phương doanh trại đóng giữ tộc địa 4 phương bất động, sau 6 doanh trại toàn bộ kéo đến nơi này tới. Những này tạp phỉ vốn cũng không biết do muốn cướp cái gì, dù sao lao đại nói sông, vậy hay theo sông, đánh không lại, lại chạy, đây cũng là phỉ. Giết a. Xung quanh 4 phương 8 hướng, đen nghịt cường đạo, như bảy kiến từ trong rừng rậm chui ra, thẳng hướng bệnh bên trong. Hừ, một đám tạp phỉ lại còn dám ra đây. Hoàng cấm quân một đường truy tung, ven đường không biết giết bao nhiêu không có mắt tạp phỉ, há lại sẽ e ngại. Nhưng lại nhìn thấy vậy được quần kết đội, không muốn sống trùng sát tạp phỉ số lượng về sau, vẫn là không khỏi kinh hãi. Tổ trận, đám mô hợp, giết. Tạp phỉ quá nhiều, hoàng cấm quân bị ép từ bỏ đánh giết linh khế tộc, ngược lại tổ kiến quân trận. Nhưng hoàng cấm quân bên trong có 3 người thấy những này tạp phỉ giết ra đến, trong mắt không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Rốt cuộc đã đến. Kỵ úy Bùi Cầm trong lòng đau khổ, sau đó một ánh mắt nhìn chung quanh Bùi Hổ, Bùi Xuyên. Hai người ngầm hiểu, giả ý chỉ huy hoàng cấm quân tổ trận. Bọn hắn đã sớm cùng huyết sát giáo thương lượng xong, lấy tạc phỉ che lấp hai mắt, ngăn chặn hoàng cấm quân, cứu đi linh khế tộc tộc bảo chính là vật trong bàn tay. Là cho nên, bọn hắn ngộ nhận là, phong linh tộc xuất lĩnh bọn này tạc phỉ, chính là huyết sát giáo phái tới tạc phỉ. Mà cái này, chính là cừ loan bên ngoài, viễn cổ đại thụ chi đỉnh bên trên, Sở Minh muốn hiệu quả. Giết a. Đều là xuyên giáp trụ, giết không lỗ. Chương 295, đùa giả làm thật, một tay tàn sát. Chương 295, đùa giả làm thật, một tay tàn sát tạp phỉ chất lượng cao thấp không đều, không có bao nhiêu có thể nhận ra kia 1000 người mặc giáp trụ quân ngũ là hoàng cấm quân. Bọn hắn chỉ biết rõ, không đem xuyên giáp trụ giết, chính bọn hắn liền phải chết. Những này tạp phỉ thực lực tổng hợp không có cách nào cùng hoàng cấm quân so, thậm chí còn có không ít người liền võ phu đều tính không lên. Nhưng thắng ở nhiều người, hoàng cấm quân chính là giết, cũng muốn phí không ít thời gian. Phong linh tộc trưởng lão Phong Chí, Phong Ảnh Dịch Dung thành tạp phỉ bộ dáng, xen lẫn trong đó. Đi. Rất nhanh, tạp phỉ liền dựa vào một cỗ bất động, đem hoàng cấm quân làm cho triệt thoái phía sau phòng thủ. Phong Chí cùng Phong Ảnh thì thừa cơ đi vào linh khế tộc bên trong, đi, hướng tây trốn. Linh khế tộc lao hậu, trưởng lao Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ đều là sửng sốt một chút. Những này tặc phỉ, vì sao muốn giúp bọn hắn? Đi. La Hầu Khế Lan Thủy không lo được rất nhiều, bò lên trên trọng thương Ma Lang, thừa dịp loạn mang tộc nhân hướng tây bỏ chạy. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ hướng phía Phong Chí, Phong Ảnh chắp tay bái đi, đà tạ. Nói rơi, hai người cũng chỉ huy tộc nhân hướng tây trốn. Những này tặc phỉ là vì cứu linh khế tộc mà đến. Dương Dung rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Tặc phỉ không phải đến cướp bóc, mà là hướng về phía linh khế tộc. Dương đại nhân, ta dẫn người từ khía cạnh truy kích. Kỵ úy Bùi Cầm giả ra lo lắng bộ dáng tốt, Bùi đại nhân chỉ cần ngăn lại những cái kia linh khế tộc, Đường Nhuận Đường kỵ úy trong đêm xuất một đội thanh lang kỵ chạy đến, những này tặc phỉ, ai cũng đừng hòng chạy. Đường Nhuận, thanh lang kỵ. Bùi Cầm nghe vậy, trong lòng giật mình. Hắn cũng không hiểu biết việc này. Dương đại nhân yên tâm, một cái cũng chạy không được. Cùng là kỵ úy, thực lực cũng có khoảng cách, kia Đường Nhuận thực lực liền tại bọn hắn phía trên. Là cho nên, hắn nhất định phải tại Đường Nhuận đuổi tới trước đó, trước một bước cầm tới khác nửa khối lịch ở khỉa tộc tộc bảo, lại để cho huyết sát giáo mang theo ly khai, như thế mới có thể không bại lộ. Thời gian cấp bách, Bùi Cầm xuất Bùi Hổ, Bùi Xuyên cùng trăm tên hoàng cấm quân quanh co khía cạnh, y đồ lách qua tặc phỉ. Chéo phía bên trái, giết a, lại có tặc phỉ giết ra. Phong Linh tộc trưởng lão Phong Nghị, Phong Man, Phong Trùng xuất tặc phỉ giết ra đến, ngăn lại Bùi Cầm đường đi. Giết. Bùi Cầm quát lạnh một tiếng, cầm thương giết vào phỉ bên trong. Vịnh bên ngoài, cự số chi đỉnh, Sở Minh đạp nhẹ cánh lá, thân hình chớp động. Kia Bùi Cầm, muốn trước giải quyết. Đạp lá mà rơi, khuôn mặt cùng áo bào đều có biến hóa. Lúc rơi xuống đất, Sở Minh đã từ thanh niên mặc áo đen, dịch dung thành bị hắn đánh giết lang đồ tộc lang lân bộ dáng, đầu đội lang đồ phản quan, hai tay có huyết trào dài ra. Lang hóa chi pháp, hắn vốn là sẽ, chỉ là không thích lang hóa bộ dáng mà thôi. Phốc phốc phốc. Bùi Cầm, Bùi Hổ, Bùi Xuyên ba người lấy không thể ngăn cản chi thế oanh sát tặc phỉ. Tặc phỉ dù sao cũng là tặc phỉ, quân lính tản mạn cũng không bằng, gặp đồng bạn bị tàn sát hơn phân nửa, quay người liền muốn trốn. Phong Nghị, Phong Man, Phong Trùng ba người xen lẫn trong đó, cũng là làm bộ chạy trốn. Nhiệm vụ của bọn hắn là kéo dài hoàng cấm quân, có thể kéo bao lâu là bao lâu, kéo không ở liền chạy. Nhưng khi tặc phỉ cùng ba người xoay người thời khắc, đã thấy một hung hãn như sói đói xông ra. Ken, huyết trào lăng không chụp tới, một trào liền để nhất phía trước Bùi Xuyên tại chỗ phun ra đỏ tươi. Cái đó là Phong Nghị, Phong Man, Phong Trùng ba người lập tức ý thức được cái gì. Thủ lĩnh tới, giết a. Ba người giả ý hô to, một lần nữa cầm đao liền muốn giết tới. Tặc phỉ có chút không dám, lại cũng đều nhìn về phía trong chiến trường. Trên chiến trường, lang hóa, lang đồ phản quan, lang đồ tộc. Bùi Cầm thấy hung hãn, đầu tiên là giật mình, ngược lại lại có vẻ giận dữ. Diễn kịch mà thôi, ra tay không cần ác như vậy đi, có thể nào thật đem người đánh thổ huyết. Bùi Hổ, đi giúp Bùi Xuyên. Rõ. Bùi Xuyên ngăn cản một đao trọng thương, bên cạnh Bùi Hổ trong nháy mắt nâng thương quét về phía huyết trào hung hãn. Kia cán không biết cướp đi bao nhiêu tặc phỉ tính mạng trường thương lôi cuốn vô tận hung uy trực tiếp đâm về hung hãn yếu hại. Chỉ là, nhìn như rất hung ác một thường, lại thiếu đi mấy phần hung lệ. Bùi Hổ cũng là đem huyết trào hung hãn trở thành lang đồ tộc, cho nên giả thoáng một thương. Bọn hắn coi là, trước mắt lang hóa cường giả, là lang đồ tộc phụ mệnh đến giúp bọn hắn. Nhưng, keng. Bùi Hổ một thương rơi xuống, kia hung hãn đột nhiên xé tay không ngăn trở trường thương, lại lấy sét đánh chi thế lật tay chụp tới, liền như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị nắm nhuốm máu đầu thương. Trong chốc lát, sợ hãi xông lên đầu. Cái này lang đồ tộc, muốn giết ta. Bùi Hổ sinh lòng sợ hãi, lại có do dự, thoáng qua ở giữa đắn đo bất định. Hắn năm ngón tay đột nhiên dùng sức, muốn rút thương lại lắc một thương. Có thể kia thương, tựa như là ngay tại chỗ như núi cao, sừng sững bất động. Lang đồ tộc, muốn làm gì? Kinh hãi thời khắc, trường thương đột nhiên chấn động kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành bành bành. Hiu hiu hiu. Thân thương băng liệt, vô số mảnh vỡ bắn ngược mà ra. Phốc phốc phốc. Ngàn vạn sợ hãi cùng những cái kia thân thương mảnh vỡ đồng thời xuyên qua Bùi Hổ thân thể. Ta. Bùi Hổ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ thân thể, sau đó dùng tận toàn thân lực khí quay đầu nhìn về phía bên hông. Bên trái là thông mạch cảnh hạ cảnh Bùi Cầm, Bùi Hổ coi là Bùi Cầm có thể cứu hắn. Nhưng mà, Bùi Hổ không có chờ đến Bùi Cầm cứu viện, chỉ có thấy được cái cổ vị trí có tơ máu tràn ra Bùi Cầm. Đồng dạng trừng to mắt, đồng dạng không thể tin. Lang đồ tộc, làm sao dám? Thùng thùng. Bùi họ hai đại thông mạch cảnh cao thủ, đồng thời ngã xuống đất mà chết. Tàn sống Bùi Xuyên lại nôn đỏ tươi, một thương đẩy ra hắc đao, quay đầu chạy liền. Trong tên hoàng cấm quân gặp Bùi Cầm cùng Bùi Hổ bỏ mình, phó kỵ úy Bùi Xuyên bỏ chạy, lại nhìn hung hãn, trong nháy mắt binh bại. Sĩ khí không còn, vô tâm ham chiến. Trọng thương Bùi Xuyên mang theo trăm tên hoàng cấm quân bỏ chạy. Giết a. Phong Nghị, Phong Man, Phong Trùng ba người xuất lòng tin tăng nhiều tặc phỉ phản trốn là truy. Lang đổ tộc lang lân bộ dáng Sở Minh cầm trong tay hắc đao, đỏ tươi chất lỏng thuận lưỡi đao hội tụ đến mũi đao, cuối cùng rơi xuống. Hắn ngắm nhìn như chó nhà có tang đảo tẩu Bùi Xuyên, cũng không đuổi theo. Bùi Xuyên là hắn cố ý lưu lại người sống. Bùi gia cấu kết huyết sát giáo cùng lang đồ tộc thông đồng tặc phỉ chặn đường linh khế tộc. Hiện tại, lang đồ tộc mang tới tặc phỉ phản đồ sát Bùi gia hai tên thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả. Như vậy, huyết sát giáo, lang đồ tộc cùng Bùi gia, đại khái xuất lại bởi vậy sinh ra khe hở ngại đi. Lấy đi Bùi Cầm, Bùi Hổ hai người chiến lợi phẩm, bao quát linh khế tộc nửa khối tộc bảo, Sở Minh khinh thân nhảy lên, nhảy chí cao trên cây, ẩn nấp thân hình, một lần nữa nhìn xuống chiến cuộc. Bùi phó kỵ úy. Kỵ úy Dương Dung thấy thế Bùi Xuyên chật vật trốn về, trong nháy mắt kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Sói. Bùi Xuyên vừa định nói là lang đồ tộc, có thể lại nói một nửa, hắn lại nuốt xuống, tạp phỉ, phía cạnh còn có tạp phỉ. Hắn hiện tại rất hỗn loạn, không biết lang đồ tộc vì sao đùa giả làm thật. Bùi Cầm Kỵ Úy đâu?
Chết.
Bùi Cầm Kỵ Úy chết rồi. Dương Dung thần sắc đại biến, chết như thế nào? Ngươi vừa mới nói, sói cái gì? Hắn một thanh nắm chặt Bùi Xuyên giận hỏi. Bùi Xuyên đầu bù bù, trong miệng lại có đỏ tươi chảy ra.
Sói?
Sói? Cứ loan bên ngoài, lang đồ tộc lang lân bộ dáng Sở Minh cực tốc chạy tiến, sau đó dừng ở một chỗ. Không bao lâu, phía trước rừng cây bóng người nhộn nháo. Lang lân trưởng lão. Trong rừng, lang đồ tộc lang đông xuất triều Bắc Cương tặc phỉ đuổi tới. Sở Minh lánh mâu liếc nhìn phía trước tặc phỉ, lạnh giọng trách mắng, làm sao mới đến?
Trưởng lão.
Lang đông phía sau lưng phát lạnh, đội vàng chắp tay thở dài, trên đường. Được rồi, lang lân bộ dáng Sở Minh vung tay lên, phía trước, hoàng cấm quân bao vây linh khế tộc, ta đã khu động phụ cận tặc phỉ ngăn cản, nhanh đi hỗ trợ. Chương 296, Man Thiên Quá Hải, thu phục linh khế, 1, chương 296, Man Thiên Quá Hải, thu phục linh khế, 1, vâng. Lang Đông nghiêng người nhìn về phía bên cạnh họ Nguyễn Ba huynh đệ, Nguyễn huynh.
Lang Lân trưởng lão.
Họ Nguyễn Ba huynh đệ lộ cái mặt, đối ngụy trang thành lang đồ tộc Lang Lân Sở Minh kính cẩn hành lễ, tiếp lấy liền dẫn người thẳng hướng Tê Cử Định. Phong linh tộc hợp nhất hơn 1 vạn tạp phỉ, tăng thêm triều Bắc Cương hơn 5000 tạp phỉ, chỉ có ngàn nhân hoàng cấp quân, sợ là khó khăn.
Lang Lân trưởng lão, cái kia chính là họ Nguyễn Ba huynh đệ.
Ừm, Lang Lân bộ dáng Sở Minh điểm nhẹ cằm, theo ta giết đi vào.
A.
Lang Đông rõ ràng sửng sốt một chút, trưởng lão, nhiệm vụ của chúng ta không phải thúc đẩy tặc phỉ ngăn chặn hoàng cấp quân, lại âm thầm từ linh khế tộc kia cướp đi tộc bảo sao?
Lang đồ tộc nhiệm vụ là đoạt bảo, lại không có thể bại lộ thân phận.
Làm sao?
Người đang chất vấn ta?
Không dám.
Đi.
Vâng.
Hai người đi theo Triệu Bắc Cương tặc phỉ giết vào Cử Loan.
Đại nhân, không xong, phía đông lại có số lớn tặc phỉ đánh tới.
Cái gì?
Triệu Bắc Cương tặc phỉ?
Là Triệu Bắc Cương tặc phỉ.
Giết a.
Họ Nguyễn Ba huynh đệ xuất tặc phỉ giết vào.
Nguyễn Canh, Nguyễn Ưu, Nguyễn Trù.
Dương Dung liếc mắt nhận ra Sâm chiếm người.
Họ Nguyễn Ba huynh đệ vừa xông vào vịnh bên trong, thấy cầm trong tay trường thương, quét ngang chiến trường Dương Dung cũng đều là sửng sợ, tiếp lấy thần sắc liền chuyển thành sợ hãi.
"Đại ca, là Dương Dung."
"Mẹ nó, kia lang đồng hồ chúng ta."
"Đại ca, Dương Dung chính là thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả, chúng ta không thể nào là đối thủ."
Nhưng vào lúc này,
bù bù,
sau lưng hai đạo to lớn thân ảnh trùng sát mà tới.
"Huyên Mâu, Lang Hóa, đầu đội vương miện,
Lang đồ tộc."
Dương Dung giận dữ, trong nháy mắt minh bạch, Bùi Xuyên miệng bên trong sói là cái gì,
lại còn dám lộ diện.
Trọng thương Bùi Xuyên gặp lang đồ tộc càng lại lần hiện thân, trong lòng tuân gia càng nhiều kinh nghi.
Kế hoạch đã định, lang đồ tộc rõ ràng không nên lộ diện.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Các loại suy nghĩ tại hắn trong đầu hiện lên, thẳng đến một cái nháy mắt, giống như là có lôi điện quán đỉnh, Bùi Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Lang đồ tộc muốn nuốt một mình linh khế tộc bảo.
Đúng, nhất định là như vậy.
Ý nghĩ này vừa ra, Bùi Xuyên lập tức không có tái chiến suy nghĩ, trong lòng chỉ muốn đào tẩu, đem việc này chuyển trở về.
Giết.
Ngụy trang thành lang lân bộ dáng Sở Minh như ác lang thẳng hướng hoàng cấm quân, lang đồng theo sát phía sau.
Họ Nguyễn Ba huynh đệ một phen giãy giụa, cũng đi theo giết ra ngoài.
Bảy trận.
Dương Dung không hổ là hoàng cấm quân kỵ úy, gặp nguy không loạn, nhanh chóng làm ra chỉ huy.
Ngàn nhân hoàng cấm quân, bảy trận phòng thủ.
Kim giáp ngân thương, đao quang kiếm ảnh.
Cử Loan phía tây.
Chính chỉ huy tộc nhân chạy trốn linh khế tộc lao hầu xa xa thấy lang hóa người, trong lòng đột nhiên đại chấn.
Kia lang đồ tộc trưởng lão,
lúc trước không phải chết sao?
Cử Loan bên trong, trên chiến trường.
Thương thương thương.
Ken ken ken.
Kim thiết va chạm, lang lân bộ dáng Sở Minh gắt gao ngăn chặn hoàng cấm quân, chỉ là cũng không hạ tử thủ.
Những này hoàng cấm quân cần lưu lại chút làm nhân chứng người sống, hắn cũng cần những này hoàng cấm quân đánh giết mấy người.
Lang Đông đến giết, Triều Bắc Cương họ Nguyễn ba vị được ra, cũng phải giết.
Nhưng hắn sẽ không trực tiếp giết, mượn dùng hoàng cấm quân chi thủ giết mới là thích hợp nhất.
Dương Dung tọa trấn bảy trận chính phía trước, một cây trường thương, cơ hồ đánh bay tất cả tạp phỉ.
Lang Lân bộ dáng Sở Minh giả ý bị đẩy lui mấy lần, giả ra có chút kiệt lực bộ dáng.
Dương Dung thấy thế, lập tức chỉ huy bảy trận tả hữu mở rộng, như trường xà gạt ra.
Nhìn như là tả hữu trường xà trận, kỳ thực lại giấu giếm sát trận.
Sở Minh liếc mắt nhận ra trường xà trận muội nhử. Dương Dung mục đích thực sự là bán đi bảy trận sơ hở, dẫn dụ địch nhân tiến vào bảy trận, lại hợp trận vây giết.
Mà cái này cũng chính là hắn muốn.
Trận này khốn không được hắn, nhưng thông mạch cảnh hạ cảnh hãm sâu trong đó, tuyệt khó chạy thoát.
Lang Đông dẫn người xung trận,
hét lớn một tiếng, Sở Minh dẫn đầu từ phía bên phải xông vào trong trận.
Lang Đông không có suy nghĩ nhiều, dẫn người từ bên trái giết vào, họ Nguyên ba huynh đệ theo sát giết vào.
Hợp.
Dương Dung gặp đối phương mạnh nhất mấy người vào trận, lập tức hạ lệnh hợp trận.
Giết.
Ra lệnh một tiếng, Dương Dung cầm thương thẳng hướng Sở Minh. Các mấy tên phó kỵ úy thì vây hướng Lang Đông mấy người.
Nguy rồi.
Lang Đông lúc này mới ý thức được trung kế, có thể chu vi đều là kim giáp ngân thương, không thể trốn đi đâu được.
Phúc.
Tam đệ.
Họ Nguyễn ba huynh đệ bên trong Nguyễn Chu trước hết nhất bị vây giết.
Đó lấy, chính là Lão Nhị Nguyễn Yêu.
Lão Nhị, Lão Tam.
Nguyễn Canh cùng Lang Đông đưa lưng về phía mà đứng.
Lang Đông mình, nhưng có phá trận chi pháp.
Nguyễn Canh trong lòng tuân ra đối Lang Đông vô tận hận ý, có thể sống chết trước mắt, hắn không thể không để lại lửa giận.
Chỉ có chạy ra sát trận, hắn mới có cơ hội cho mình đệ báo thủ.
Có.
Lang Đông hai mắt tinh hồng, đột nhiên phát lực, thân hình nhảy lên một cái, lại một cước đạp ở Nguyễn Canh đỉnh đầu, hai lần mượn lực, ý đồ lấy loại phương thức này nhảy ra hoàng cấm quân sát trận vây giết.
Lang Đông,
phốc phốc phốc,
ngân thương xuyên qua thân thể, Nguyễn Canh trợn mắt tròn xoe, hiển thị rõ không cam lòng cùng vẻ giận dữ.
thế nhưng chỉ là như thế, sinh cơ trôi qua tốc độ rất nhanh. Hoàng Cấm Quân phó kỵ úy Lâm Kim vô tình rút ra nhuốm máu trường thương. Kỵ úy Dương Dung dưới trướng có hai đại phó kỵ úy, Lâm Kim tức là một trong số đó, thương mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ. "Giúp ta!" "Lên!" Chém giết Nguyễn Canh, Lâm Kim không làm nửa điểm dừng lại, một cước đạp ở Hoàng Cấm Quân Kim Tuấn phía trên, mượn lực vọt lên. Mà tại hắn vọt lên trước đó, đã có một đạo kim giáp thân ảnh bay lên không bắn lên, cầm thương thẳng hướng Lăng Đông. Người này, tức là một vị khác phó kỵ úy Lăng Nam. Hai người một trước một sau, trên dưới giáp công. Phúc. Đầu tiên là một thương đâm xuyên Lăng Đông phần bụng, tiếp lấy một thương chính là trực tiếp xuyên qua Lăng Đông lồng ngực. Lâm Kim giơ cao ngân thương, đầu thương treo Lăng Đông thi thể. Phía bên phải, không sai biệt lắm. Lăng Lân bộ dáng Sở Minh cảm ứng được Lăng Đông mấy người bỏ mình, ánh mắt đột nhiên biến hóa, khí thế bỗng nhiên biến hóa. Không được. Dương Dung bản bằng trận pháp để ép Lăng Đồ tộc đánh giết, ngay lúc sắp đánh giết, đối phương lại đột nhiên bạo khởi. Huyết chảo phá không, một chảo bắt ngân thương, lại một chảo ầm vang chụp vào Dương Dung. Phốc phốc phốc. Hoàng Cấm Quân kỵ úy, thương mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả Dương Dung né tránh không kịp, trước ngực bị bắt ra ba đạo đấm máu vết thương, sâu đủ thấy xương. Đại nhân, phó kỵ úy Lâm Kim, Lăng Nam chạy đến. Phốc phốc. Sở Minh lại là một người đưa đi một chảo, kích thương hai người. Chỉ là kích thương, cũng không chí mạng, hắn tận lực lưu thủ. Hợp trận, rút lui. Bảy trận hạch hạch tâm sát trận là bọn hắn ba người, mà qua trong giây lát ba người trọng thương, bảy trận đã gần như sụp đổ. Dương Dung sử thương mà chiến, cứu hai người, tiếp lấy liền hạ lệnh Hoàng Cấm Quân nhiệm hộ rút lui. Giết a. Tặc phỉ đã giết đỏ cả mắt. Lang Lân bộ dáng Sở Minh giả ý thở hổn hển, không có đi truy, cho Hoàng Cấm Quân rút đi cơ hội. Đón lấy, hắn quay người cho Dịch Dung thành tặc phỉ bộ dáng phong trí, phong ảnh bọn người ánh mắt ra hiệu. Mấy người ngầm hiểu, xuất các doanh trại truy sát ra một đoạn cự ly về sau, liền hạ lệnh rút lui. Mà chiêu Bắc Cương tặc phỉ hơn 4000 tặc phỉ, vẫn tại truy sát Hoàng Cấm Quân. Tê cử định. Sở Minh lợi dụng ngắn ngủi khoảng cách, quét dọn một chút chiến trường, tiếp lấy liền hướng phía tây tiến đến. Phía tây, Linh Kế tộc tộc Lao Khế Lan Thủy, trưởng Lao Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ chính xuất còn sót lại hơn 1700 tộc nhân đang bệnh. Chợt, một đạo thân ảnh màu đen từ phía trên rơi xuống. Thanh niên mặc áo đen hai mắt thâm thúy như vực sâu, sắc mặt bình tĩnh không lay động, chỉ là như vậy lặng lặng đứng ở Linh Khế tộc đám người trước người. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ cầm khí liền muốn giết ra, lại bị Lao Hầu ngăn lại. Người bên ngoài trong mắt, thanh niên mặc áo đen ngoại trừ tuấn lãng bên ngoài, cảm giác không chịu được áp lực chút nào. Có thể Lao Hầu lại biết rõ, trước mắt thanh niên mặc áo đen khủng bố đến mức nào. Không chút nào khoa trương, kia một đạo thân ảnh màu đen, tựa như một tòa hắc nguyên sơn mạch, linh khế tộc tất cả tộc nhân dán lên, cũng là không đi qua. Dưới hung thanh hoàng ma lang thấy thanh niên mặc áo đen, đã tại trước tiên hoảng sợ nằm sấp dưới đất, như da mèo nhu thuận. Có thể kia run rẩy thân thể, đều như nói thanh niên mặc áo đen kinh khủng. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Lao Hầu từ ma lang lưng trên nhảy xuống, đối thanh niên mặc áo đen không người bái đi. Sở Minh không có trả lời, chỉ là bình tĩnh quét mắt linh khế tộc tộc nhân. Hơn 1700 người đều bị thương, đều không ngoại lệ. Lao Hầu tổn thương nặng nhất, cánh tay trái đứt gãy. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ dù chưa tàn tật, nhưng thể nội kinh mạch đứt gãy hơn phân nửa, trễ trị liệu, võ đạo chi lộ, chỉ sợ muốn tới này là ngừng. Sở Minh nhìn về phía Lao Hầu, nói: "Lang Đồ tộc đã diệt, Hoàng Cấm Quân đào tẩu, Linh Khế tộc không cần lại trốn." "Lang Đồ tộc đã diệt, Hoàng Cấm Quân đào tẩu, Linh Khế tộc không cần lại trốn." Phía sau một đám Linh Khế tộc tộc nhân nghe vậy, sắc mặt đều hiện lên dị sắc. "Thật không cần lại chạy trốn sao?" Có tộc nhân thấp giọng nghị luận. "Không trốn." Không nói đến Hoàng Cấm Quân là có hay không rút lui, tộc ta nếu là không chạy ra Chăn Vương Triều, ngày sau sẽ còn bị đuổi giết. Đúng vậy a, Chăn Vương Triều chắc chắn một lần nữa phái binh giết tới nơi đây tìm kiếm tộc ta. Linh Khế tộc tộc nhân chống nghị, cũng là Lao Hầu trong lòng lo lắng. Đa tạ tôn hạ ân cứu mạng, nhưng Chăn Vương Triều sẽ không bỏ qua tộc ta, lão hủ nhất định phải mang tộc nhân ly khai Chăn Vương Triều. Lao Hầu làm ra tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, bên cạnh rừng rậm lượn quanh, hình như có người chạy đến. Linh Khế tộc mọi người đều kinh, Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Chương 296, Man Thiên Quá Hải, thu phục linh khế, 2, chương 296, Man Thiên Quá Hải, thu phục linh khế, 2, hai người chui ra rừng rậm, là Phong Linh tộc trưởng lão Phong Chí, Phong Ảnh hai người. Hai người hai mắt xanh biếc, người mặc Phong Linh tộc áo bào, cầm trong tay Phong Linh tộc lục thương, cung kính đứng ở thanh niên mặc áo đen sau lưng. Linh khế tộc thấy hai người, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Phong Linh tộc. Nàng nhận ra hai người. Phong Linh tộc. Khế Không Ngân trong lòng hơi rét, tộc này không phải là bởi vì xây dựng Tây Đô đại vận hạ, đã sớm tôn hạ là Phong Linh tộc. Lao Hầu trong lòng khẽ nhúc đích, đánh gậy Khế Không Ngân, tiến lên hỏi thăm. Phong Linh tộc bởi vì Tây Đô đại vận hà sự tình, bị Chăn Vương triều đổ tộc, vận mệnh cùng nàng Linh Khế tộc sao mà giống? Sở Minh không có trả lời. Trưởng lão Phong Chí đi đến trước, mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay có một màu trắng bình sứ, trong bình trang là Phong Linh tộc tộc thụ mới có thể sản xuất bích cổ tương lộ. Đem bình sứ ném cho Lao Hầu, Phong Chí trầm giọng nói ra, vật này chỉ có ta Phong Linh tộc có được. Lao Hầu tiếp nhận bình sứ, lập tức liền hỏi đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, bích cổ tương lộ. Đúng vậy, thật sự là Phong Linh tộc. Lao Hầu đã xác định đối phương chính là Phong Linh tộc, nếu không tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện xuất ra chân quý bích cổ tương lộ. Ta nói qua, ta có thể che chở ngươi tộc. Sở Minh trầm giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, Linh Khế tộc Lao Hầu ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đột nhiên ý thức được cái gì. Mới những cái kia tạp phỉ. Lao Hầu thần thái ba động. Những cái kia tạp phỉ là ta Phong Linh tộc trưởng khống. Phong Chí ở bên nói. Quả thật như thế. Lao Hầu trong lòng nhấc lên kinh sóng. Những cái kia tặc phỉ thực lực tổng hợp không coi là nhiều mạnh, nhưng số lượng đông đảo, đến hàng vạn mà tính. Mà cái này, đúng là một cái vốn nên tan biến tại dòng sông lịch sử bộ tộc thống lĩnh. Sở Minh tiến lên một bước, tay phải nâng lên, phất qua khuôn mặt. Đen tay áo rơi xuống, gương mặt kia đã biến thành lang đổ tộc lang lân bộ dáng. Đó lấy, hắn phía sau lưng cong lên, hai mắt tinh hồng, hai tay hóa thành huyết trảo, nghiêm nhiên một bộ lang hóa bộ dáng. Linh khế tộc lao hầu kinh hãi, coi là muốn động thủ. Chân Vương triều sẽ không lại đến tìm linh khế tộc. Sở Minh biểu hiện ra qua lang hóa một mặt, ngược lại lại khôi phục thành thanh niên mặc áo đen bộ dáng. Linh khế tộc lao hầu có chút không rõ trong đó ý tứ. Phong Chí mở miệng lần nữa, tộc ta tộc trưởng thủ đoạn thông thiên, lấy lang đổ tộc chi thân, để hoàng cấm quân tưởng rằng lang đổ tộc cướp đi linh khế tộc. Mà kia lang đổ tộc mấy đại cường giả, bị tộc ta tộc trưởng đánh giết, hoàng cấm quân còn có một cái thanh lang kỵ chạy đến, chẳng mấy chốc sẽ giết xuyên triều Bắc Cương tặc phỉ, mà những cái kia tặc phỉ kỳ thực là lang đổ tộc thúc đẩy. Đến lúc đó, lang đổ tộc cũng sẽ phản cho rằng là hoàng cấm quân mang đi ngươi linh khế tộc, thậm chí sẽ cho rằng là lang đổ tộc kia mấy tên cường giả nuốt riêng tộc bảo, mai danh nhận tích. Ông linh khế tộc lao hầu nghe được lời này, trong lòng nhấc lên kinh đảo, quanh quẩn trong đầu đủ loại nghi vấn đốn lúc toàn bộ mở ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lao hầu thấp giọng nỉ non, nàng rốt cục minh bạch vì sao trước mắt thanh niên mặc áo đen đầu tiên là xuất thủ đánh giết lang đổ tộc tên là lang lân thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ trưởng lão, sau đó cái này trưởng lão không ngờ còn sống xuất hiện tại Cử Loan. Vì sao những cái kia tặc phỉ sẽ yểm hộ linh khế tộc, vì sao sau lại có triệu Bắc Cương tặc phỉ? Như thế xuống tới, lang đổ tộc cùng chăn vương triệu đều sẽ tưởng lầm là đối phương cướp đi nàng linh khế tộc tộc bảo, mà nàng linh khế tộc liền có thể lặng yên không tiếng động bước ra trong đó, thậm chí không cần lại vì tục tộc làm vậy. Chỉ tiếc nửa khối tộc bảo bị hoàng cấm quân chiếm đi. Xin nhận lão hủ cúi đầu. Lão hủ nghĩ như vậy, đã không người bái đi, lần này là thật tâm thật ý cúi đầu. Khế không ngân, khế nguyệt vũ các loại linh khế tộc tộc nhân thấy thế cũng nhao nhao bái đi. Không cần như thế. Sở Minh lật tay một cái, trong tay thêm ra nửa khối màu nâu cá chép chạm bảo vật. Lão hầu lập tức cảm nhận được cái gì, đội vã ngẩng đầu, hai mắt trong nháy mắt chấn động. Tộc bảo. Khế không ngân kinh hỉ muôn dạng, nghiễm nhiên có chút thất thố. Cái này nửa khối song ngư khế ngữ chính là hoàng cấm quân kỵ ý từ trên người hắn đoạt đi, cho nên hắn một mực gáy náy hối hận. Giờ phút này thấy nửa khối tộc bảo, đâu còn có thể bảo trì cảm xúc. Khế nguyệt vũ tấm kia vốn nên có mấy phần anh tư trên mặt tuôn ra màu máu, là kích động bố trí. Lão hầu ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm nửa khối tộc bảo không chịu rời ánh mắt. Về phần phía sau những cái kia linh khế tộc tộc nhân cũng là ánh mắt nóng rực, không ít người ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn đem tộc bảo đoạt lại, nhưng không ai thật dám tiện động. Dù sao trước mắt thanh niên mặc áo đen chỉ là tán phát uy áp, liền ép tới bọn hắn thở không nổi. Sở Minh liền như vậy cầm nửa khối linh khế tộc tộc bảo đặt tại trong lòng bàn tay quan sát, màu nâu cá chép thành trang quyết hình, ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong đó tán phát nhu hòa khí tức, dẫn động thể nội khí huyết chi lực. Bất quá hắn không có sử dụng khí huyết chi lực câu thông, mà là tại sau khi xem xong, chuyển mắt nhìn về phía linh khế tộc lão hầu. Hắn cứu linh khế tộc là vì thu phục linh khế tộc, cho nên hắn cần linh khế tộc một cái thái độ. Như nguyện thần phục, hết thảy dễ nói, nếu không nguyện. Sở Minh ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời. Phong Chí, Phong Ảnh hai người thần sắc giống vậy băng hàn, lạnh lẽo nhìn linh khế tộc. Bọn hắn biết rõ tộc trưởng muốn làm gì. Bầu không khí lặng yên biến hóa, ngưng trọng kiềm chế cảm giác dần dần gia tăng. Linh khế tộc tộc nhân châu đầu ghé tai, muốn nói cái gì, lại không người dám lên tiếng. Khế không ngân, khế nguyệt vũ âm thầm nắm binh khí. Linh khế tộc tộc lão khế Lan Thủy nhìn chăm chú nửa khối tộc bảo hồi lâu, đôi trong mắt kia từ sáng tỏ biến thành ngưng chìm, lại từ ngưng chìm trở nên phức tạp. Mà trong nội tâm nàng, ngay tại làm lấy cân nhắc lợi hại. Chân Vương triều đuổi bắt linh khế tộc, lang đổ tộc lòng lang dạ thú, linh khế tộc đường ra chỉ có một đầu, đó chính là chạy ra Chân Vương triều cương vực. Có thể cái này nhìn như là đường ra, kỳ thực cũng là một đầu không biết con đường. Ra Chân Vương triều cương vực, linh khế tộc liền nhất định an toàn sao? Lão hầu trong lòng thầm than. Chân Vương triều chi tây là Cửu Nhung quốc, Cửu Nhung quốc có thể có linh khế tộc một chỗ chỗ an thân. Lão hầu không biết rõ, cho nên nàng khi biết lang đổ tộc lúc, ý đồ dùng mệnh đi đọ sức lang đổ tộc che chở linh khế tộc một chút hy vọng sống. Sự thật chứng minh, lang đổ tộc mưu đồ chính là nàng tộc tộc bảo, cũng không thèm để ý nàng tộc tồn vong. Bây giờ, phong linh tộc tham gia, hán tộc trưởng cứu nàng tính mạng không nói, còn lấy man thiên quá hải kế sách giúp linh khế tộc như vậy thoát khỏi chăn vương triều đổi bắt. Kế hoạch thành công, linh khế tộc tựa hồ không cần lại tây trốn, trước mắt trọng yếu nhất chính là tộc nhân tìm một chỗ an toàn tu sinh dưỡng tức chi địa. Lúc trước Cử Loan đại chiến rõ mồn một trước mắt, phong linh tộc vì cứu nàng tộc chiến tử tặc phỉ không có 8000, cũng có 5000. Như thế lớn hy sinh, đủ thấy phong linh tộc che chở nàng tộc thành ý, mà cái này không phải liền là chính mình mang theo tộc nhân một đường tẩy trốn, đau khổ truy tìm sao? Lao hầu nghĩ như vậy, trong lòng dần dần minh ngộ. Minh ngộ về sau, chính là làm ra quyết định. Nàng nhìn xem thanh niên mặc áo đen bưng nửa khối tộc bảo, cặp kia buông xuống con ngươi một lần nữa nâng lên, phong linh tộc tri ân, lão hủ không thể hồi báo. Ân nhân cứu ta linh khế tộc tại diệt tộc thời khắc, lão hủ đợi tộc nhân cấu tạ. Nói rơi, vị lao hầu này trực tiếp quỳ đến Sở Minh trước người, đi lấy đại lễ. Thủy bà, tộc lão. Chính nắm nuốt binh khí chuẩn bị đại chiến khế không ngân, khế nguyệt vũ kinh hãi, quỳ xuống. Lao hầu lại là bảo trì đại lễ tư thế, nghiêm nghị quát lớn. Bầu không khí đột nhiên lại biến. Đông tuyết phiêu linh rơi vào đám người trên đầu, trên thân, áo bào bên trên, binh khí bên trên. Rừng cây nồng đậm, rơi xuống đông tuyết không nhiều, nhưng rừng sâu bên trong lạnh lẽo, lạnh mà tận xương. Linh khế tộc bên trong người bình thường rụt lại thân thể khẽ run, ngưng luyện khí huyết, luyện võ qua hơi tốt một chút, vẫn như trước cảm nhận được một cỗ không rõ cái gọi là băng hàn. Tất cả mọi người, quỳ xuống. La Hầu lấy khí huyết chi lực lôi cuốn thanh âm quanh quẩn tại mỗi cái linh khế tộc tộc nhân bên hai. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ nhìn qua La Hầu, lại nhìn kia nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy tứ giai dị thú thanh hoàng ma lang, giống như minh bạch cái gì. Cứu tộc tri ân, vốn là đáng giá một quỳ. Phù phù, phù phù. Hai người không do dự nữa, lên tiếng quỳ xuống đất. Sau lưng những cái kia linh khế tộc tộc nhân thấy thế, nhao nhao quỳ lạy. Hơn 1700 người, đều không ngoại lệ. Tạ Phong Linh tộc cứu tộc tri ân, La Hầu cung kính bái đi. Nàng làm quyết định, chính là thần phục Phong Linh tộc. Tạ Phong Linh tộc cứu tộc tri ân. Hơn 1000 người thanh âm quanh quẩn tại trong rừng rậm. Phong Linh tộc Phong Chí, Phong Ảnh nhìn qua một màn này, trong lòng có chút cảm khái. Trước đây, Phong Linh tộc gần như diệt tộc thời khắc, tựa hồ cũng là như thế. Bây giờ, Phong Linh tộc đã dần dần lớn mạnh, hợp nhất 2 vạn tạp phỉ, trưởng khống thập đại doanh trại. Sở Minh trong mắt nhìn xuống, khẽ gật đầu. Cái này linh kế tộc, không có khinh suất. Hắn lật tay một cái, lòng bàn tay thêm ra 3 cái đan dược, ăn vào đi. 3 cái đan dược là chữa thương chi dược, cũng là độc dược. Linh kế tộc cam nguyện thần phục tất nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy hoàn toàn tín nhiệm. La Hầu lần này không làm nửa điểm do dự, cung kính tiếp nhận đan dược, chính mình nuốt một viên, khắc 2 cái giao cho Khế Không Ngân, Khế Mật Vũ. Như là đã làm ra quyết định, nàng liền sẽ không lại như trước đó như vậy nhăn nhó. Linh kế tộc tộc lão, sống hơn nửa đời người, tâm tư sao mà chi sâu, nàng biết rõ đan dược tức là biểu quyết thần phục chi tâm. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ gặp La Hầu nuốt vào, cũng không làm do dự ngửa đầu nuốt mất. Vừa nuốt vào, 3 người cũng cảm giác một cỗ ôn hòa chi khí tại thể nội tản ra, thuận kinh mạch chảy xuôi toàn thân. Khí huyết dần dần khôi phục, đau đớn yếu bớt, vết thương chậm chạm khép lại. Bực này chữa thương bảo dược nói cho liền cho. 3 người trong lòng chấn động. Ta ơn người. La Hầu lại là cúi đầu. Ta ơn người. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ đồng thời bái đi. Không cần cảm ơn, ta Sở Minh lật qua lật lại nửa khối linh khế tộc tộc bảo, nói, các ngươi ăn vào đan dược tức có chữa thương chi dụng, cũng có. Hắn tận lực đống nhiên ở chỗ này, 2 con ngươi nhìn chằm chằm La Hầu. La Hầu minh bạch. La Hầu thần sắc cung kính, Phong Linh tộc tri ân, tộc ta không thể hồi báo, vì biểu tộc ta chi tâm, lão hủ hy vọng Phong Linh tộc có thể thay linh khế tộc đảm bảo nửa khối tộc bảo. Vị này linh khế tộc tộc lão lúc này vô cùng thanh tỉnh, nàng biết rõ, độc dược chỉ là cái chế ước thủ đoạn, mà Phong Linh tộc chân chính muốn là nàng linh khế tộc một cái thái độ. Nếu Phong Linh tộc muốn linh khế tộc giao ra cả khối tộc bảo, nàng sẽ không đồng ý, định mang tộc nhân lấy cái chết phản kháng, đoạt một đường sinh cơ kia. Mà được khối, đã có thể bảo toàn linh khế tộc, cũng có thể cho thấy linh khế tộc thần phục thái độ. Tộc lão, Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ nghe được lão hầu chủ động nhường ra nửa khối tộc bảo, tiếng lòng trong nháy mắt kéo căng. Tộc bảo liên quan đến linh khế tộc tồn vong, há có thể? Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ, các ngươi nhớ kỹ, linh khế tộc mệnh là Phong Linh tộc cho. Lão hầu trầm giọng gian dạy. Sở Minh ánh mắt ngưng lại, lật tay ở giữa thu hồi nửa khối tộc bảo. Đứng lên đi. Lấy độc dược ngăn được linh khế tộc mạnh nhất tộc lão cùng trưởng lão, lại nắm giữ linh khế tộc nửa khối tộc bảo, thu phục sự tình, cơ bản xem như hoàn thành. Vâng. Lão hầu lĩnh mệnh đứng dậy, nhưng vẫn là bảo trì cùng yêu tư thế. Các ngươi đều đứng lên đi. Sở Minh lại nhìn về phía Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ các loại linh khế tộc tộc nhân. Chư vị thụ thương rất nặng, nơi đây cũng không nên ở lâu, theo ta đi thôi. Phong Chí trưởng lão, Phong Ảnh tộc lão, là linh khế tộc chuẩn bị đường rừng chi địa chuẩn bị xong chưa? Tốt. Hồi tộc. Tê Cử Vịnh Chi Bắc, hơn 30 dặm bên ngoài. Hoàng Cấm quân kỵ úy Dương Dung suất còn sót lại hơn 600 người đảo mệnh đến tận đây, phía sau còn có hơn 3000 triệu Bắc Cương tặc phỉ truy sát. Hơn 600 người, có hơn 400 người là Dương Dung suất lĩnh Hoàng Cấm quân, còn lại 200 người thì là Bùi Cẩm cái kia một đội. Bởi vì Bùi Cẩm, Bùi Hổ chiến tử, Bùi Xuyên không biết tung tích, Bùi Cẩm cái này một đội Hoàng Cấm quân tổn thất mới thảm trọng như vậy. Chợt, phía trước truyền đến võ đạp tiếng thú gào, tiếp lấy liền nhìn thấy hơn 10 đầu thanh hoàng ma lang xuất hiện. Đường kỵ úy, Dương Dung mừng rỡ. Người tới chính là Đường Nhuận suất 10 tên thông mạch cảnh cường giả đuổi tới. Chuyện gì xảy ra? Đường Nhuận gặp Dương Dung bọn người thảm liệt bộ dáng, đông cảm giác không ổn. Giết a. Lúc này Triều Bắc Cương tặc phỉ cũng giết tới. Lang đồ tộc cấu kết tặc phỉ, cướp đi linh khế tộc. Lang đồ tộc. Đường Nhuận giận dữ, giết. 10 tên trang bị tinh lương thông mạch cảnh cưỡi thanh hoàng ma lang xông vào Triều Bắc Cương tặc phỉ, lập tức như sói lạc bầy dê, đơn phương đổ sát. Phong Linh tộc, tộc địa, chủ điện. Sở Minh ngồi ngay ngắn trên điện, phía dưới bên trái là lấy Phong Linh tộc tộc lão Phong Quân cầm đầu đám người, tổng số đã đạt tới 9 người. 9 người đều tản ra thuộc về thông mạch cảnh uy áp, từng cái bất phàm. Mà lúc này tộc lão Phong Quân mặt mày tỏa sáng, khí tức bằng bạc, viễn siêu đám người, rất rõ ràng là xuyên suốt kỳ kinh bát mạch thứ nhất mạch, đạt tới thông mạch cảnh hạ cảnh. Phía bên phải thì chỉ có 3 người, là linh khế tộc tộc lão Khế Lan Thủy, 2 vị trưởng lão Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ. So với Phong Linh tộc 9 đại thông mạch cảnh, linh khế tộc 3 người có vẻ hơi khó coi. Linh khế tộc tộc lão Khế Lan Thủy tuy là thông mạch cảnh hạ cảnh thứ 2 mạch, lại gãy 1 cánh tay, thực lực giảm lớn. Phong Linh tộc tộc lão Phong Quân vừa đột phá, gấp 2 tráng kiện khí huyết chi lực, tăng thêm Sở Minh vì hắn chuẩn bị binh khí cùng giáp trụ, trên cơ bản có thể nghiền ép Khế Lan Thủy. Thậm chí, thông mạch cảnh thượng cảnh hậu kỳ Phong Chí, Phong Ảnh, bằng vào Sở Minh ban cho bảo vật, đều có thể cùng linh khế tộc tộc lão một trận chiến. Về phần linh khế tộc Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ, dù là không bị tổn thương, Phong Nghị, Phong Man, Phong Trùng mấy người cũng có thể địch nổi. Chương 297, Điểm Minh, Xích Lộc Quân, 1, chương 297, Điểm Minh, Xích Lộc Quân, 1, đều thu xếp tốt đi. Sở Minh nhìn về phía La Hầu. Bẩm ân nhân, tộc nhân đều đã dàn xếp lại. La Hầu cung kính trả lời. Phong Linh tộc cũng không phải là đem Linh Khế tộc trực tiếp an bài tiến tộc địa, mà là tại tộc địa bên ngoài, là Linh Khế tộc một lần nữa mở một châu nghỉ lại chi địa. Bây giờ hình thức chính là hai tộc hô ứng lẫn nhau, bên ngoài có đông nam tây bắc tứ đại tặc phỉ doanh trại che giấu hai mắt người, lại xa một chút, còn có từng cái cỡ nhỏ phỉ hoa làm kẻ chỉ điểm tuyến. Có thể nói, trong vòng trăm dặm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Phong Linh tộc đều có thể trước tiên biết được. Phong Chí trưởng lão nói một chút các doanh trại tổn thất tình huống. Sở Minh nhìn về phía bên phải. Phong Chí chắp tay nói ra, Tê Cử Vịnh một trận chiến, tổng tổn thất hơn 3500 người, sau Hoàng Cấm quân giết trở lại lấy hơn 1000 người là chết lốc, trận chiến này tổng số hy sinh hơn 4700 người. Chết nhiều người như vậy. Linh Khế tộc La Hầu, trưởng lão Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ âm thầm chấn kinh, trong lòng cảm giác ấy nấy càng sâu. Sở Minh nghe vậy, lại là khẽ gật đầu, cũng không biểu thị quá nhiều. Ba người không biết đến là, cái số này đã tính ít. Những cái kia hợp nhất tạp phỉ, có rất nhiều đều là người bình thường, gặp được Hoàng Cấm quân loại này quân chính quy, tuyệt đối tử thương thảm trọng. Mà lại, những này tạp phỉ trước kia làm đều là cướp bóc đốt giết chuyện ác, trong tay không biết dính bao nhiêu người vô tội máu. Coi như không có Tê Cử Vịnh một trận chiến, Phong Linh tộc không có hợp nhất bọn hắn, những cái kia tạp phỉ cũng sớm muộn sẽ bị triều đình tiêu diệt. Lấy tạp phỉ đổi Linh Khế tộc dạng này có được tộc bảo tộc quần thần phục, không thể nghi ngờ là đáng giá. Xác định Hoàng Cấm quân rút lui sao? Sở Minh lại hỏi. Ừm, toàn bộ rút lui. Về sau Hoàng Cấm quân chỉ có hơn 10 người, mặc dù từng cái thực lực cường đại, có thể đối mặt giết không bao giờ hết tạp phỉ, bọn hắn không muốn ham chiến. Dương Dung xuất lĩnh hơn 600 Hoàng Cấm quân vốn là đại chiến một trận, khí huyết hao hết, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà chạy tới đường nhuận nhân số quá ít, chỉ có 11 người, Chu Diệt kia mấy ngàn triệu Bắc Cương, cùng Phong Linh tộc hợp nhất hơn 10 ổ chỗ cướp, không thể tìm tới Lang Đồ tộc tung tích, đành phải rút đi. Tộc trưởng, Triều Bắc Cương những cái kia tạp phỉ, còn sót lại 1000 người, ta đã sai người đi hợp nhất. Được. Sở Minh khẽ gật đầu, ngược lại nhìn xem Linh Khế tộc ba người ánh mắt phức tạp. Hắn là cố ý ngay trước Linh Khế tộc ba người mặt, để Phong Chí nói ra trận chiến này tình trạng. Đã là vì để cho Linh Khế tộc rõ ràng biết rõ, Phong Linh tộc lần này xuất thủ bỏ ra đại giới cỡ nào, cũng là để Linh Khế tộc biết rõ, Phong Linh tộc thực lực cường đại. Sang chọn sự tình tiến triển thế nào? Sở Minh lại hỏi. Bẩm tộc trưởng, trước mắt đã sàng chọn sạch sẽ người kế tục có 1000 người, những người này tất cả đều là mới gia nhập phỉ hoa không lâu, còn chưa dính qua máu, lại tâm tính không tệ người. Cái gọi là sàng chọn, tức là hợp nhất tặc phỉ về sau, muốn làm chuyện thứ hai. Từ hợp nhất phỉ hoa bên trong đái ra những cái kia không có nhiễm người vô tội máu tặc phỉ tiến hành bồi dưỡng. Sở Minh biết rõ, chỉ là hợp nhất tặc phỉ, dù là số lượng đạt tới 10 vạn, 20 vạn, cũng vẫn như cũng là đám mỗ hợp. Chỉ có chế tạo một chi kỷ luật nghiêm minh, trang bị tinh lương quân đội, như hổ giáp quân, hoàng cấm quân như thế quân đội, thậm chí là vượt qua, mới xem như chân chính hùng sư. 1000 người không nhiều, nhưng cũng không ít. Tốt, những người này đơn độc phân ra tới quản lý huấn luyện, thành lập thưởng phạt chế độ, công pháp, đan dược, binh khí các loại, theo năng lực, công lao khen thưởng. Không phục tùng người, nghiêm trị không tha. Rõ. Linh Khế tộc ba người ở bên nghe, trong lòng càng thêm chấn động. Phong Linh tộc đây là muốn chế tạo quân ngũ. Chế tạo quân ngũ làm cái gì? Đáp án không cần nhiều lời. Tốt. Ba người ánh mắt chớp động. Linh Khế tộc suýt nữa bị Chân Vương triều diệt tộc, cứu hận như lợi kiếm cắm ở bọn hắn trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Phong Linh tộc đi báo thù sự tình, tất nhiên là khó nén tâm động. Lão Hủ nguyện hiến bản thân, trợ giúp chư vị trưởng lão. Khế tộc lão có đề nghị gì? Sở Minh trầm giọng hỏi. Lão Hủ ngừng tạm, chỉnh lý tốt ngôn ngữ, nói: "Ân nhân, tộc ta tộc bảo có thể thuần phục dị thú, đem dị thú bồi dưỡng thành tọa kỵ, như hổ giáp quân liệt hỏa hổ mã, như hoàng cấm quân thanh hoàng ma lang." Ba ba ba. Lời vừa nói ra, Phong Linh tộc Phong Quân, Phong Chí bọn người đều nhìn về phía Linh Khế tộc ba người. Bọn hắn các loại, chính là câu nói này. Sở Minh cũng là đang chờ lão hổ mở miệng. Dị thú tọa kỵ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hoàng cấm quân, hổ giáp quân, Bắc Tuyết quân, Đông Trinh quân, Tư Không quân, Chân Vương triều mỗi chi hùng sư đều có tọa kỵ của mình. Lại như kia cựu Nhung quốc vì Nhung chi mang nhiều tọa kỵ các loại, có được cường đại tọa kỵ quân đội, hoàn toàn là nghiền ép không có tọa kỵ quân đội. Mà Sở Minh muốn rèn đúc quân đội của mình, tất nhiên là không thể bất tọa kỵ. Tộc trưởng, Lâm Đông đã tới, mặt phía Bắc Đao Giác Xích Lộc bảy dị thú đã tụ tập đến 5000 số lượng. Phong Chí hợp thời nói, Đao Giác Xích Lộc, 5000 đầu. Linh Khế tộc trong lòng ba người giật mình. Nơi đây lại có nhiều như vậy dị thú. Đao Giác Xích Lộc tính không được bao nhiêu lợi hại dị thú, không so được Thanh Hoàng Ma Lang, lại so Liệt Hỏa Hổ Mã lợi hại hơn, nếu là có thể thuần phục, không thiếu là lợi hại tọa kỵ. Ân nhân, Đao Giác Xích Lộc trưởng thành có thể đạt tới tầng giai, nuốt ăn qua linh thảo chất bảo, có thể thuế biến tứ giai. Hình thể to lớn lại linh hoạt, một đôi đao sừng vô cùng sắc bén, phi thường thích hợp thuần phục thành tọa kỵ. La Hầu đứng dậy nói ra, chỉ là lấy La Hủ cùng Linh Khế tộc hiện nay năng lực, sợ là thuần phục không được 5000 đầu nhiều như vậy. Không biết Linh Khế tộc là như thế nào sử dụng tộc bảo thuần phục dị thú. Sở Minh có chút hiếu kỳ hỏi. La Hầu trầm mặc một lát, nhìn về phía bên hông Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ hai người. Khế Không Ngân ném đi nửa khối tộc bảo, không có ý tứ mở miệng, Khế Nguyệt Vũ ngược lại là hào phóng, trực tiếp đứng dậy. Nàng này chữa thương về sau, đổi thân sạch sẽ hạt văn áo bào, toàn bộ nhân khí chất bỗng nhiên lại biến. Dáng người biển chuyển, bộ pháp nhẹ nhàng nhưng lại tựa như cất giấu lực bộc phát, đôi mắt giống như thu thủy, sống mũi thẳng, ngũ quan rất có anh tư. Khế Nguyệt Vũ không người bái hướng thanh niên mặc áo đen, nhịp tim hơi tăng tốc. Tộc ta là lấy tộc bảo song ngư khế ngự thuần phục dị thú, bước đầu tiên cần trước chế phục dị thú. Bước thứ hai lại thu thập dị thú chi huyết cùng tự thân khí huyết, lấy tộc bảo làm cầu đối, tạo dựng tâm thần liên hệ. Một bước này, cần tự thân khí huyết đầy đủ cường đại, mới có thể mượn dùng tộc bảo chi năng, áp chế dị thú, từ đó thuần phục dị thú. Tỷ như thuần phục một đầu tứ giai sơ kỳ, trung kỳ dị thú, ta cùng Khế Không Ngân trưởng lão liền có thể làm được, nhưng nếu là hậu kỳ dị thú, cũng chỉ có thể là tộc lão mới được. Khế Nguyệt Vũ kỹ càng đem linh khế tộc bảo sử dụng chi pháp, lợi và hại ưu thiếu, không giữ lại chút nào đều nói ra. Sau khi nghe xong, Sở Minh xem như làm rõ ràng linh khế tộc bảo ra sao như thuần phục dị thú. Đầu tiên đến ngoại lực đánh bại dị thú, lại lấy song ngư khế ngữ làm cầu nối, lấy khí huyết chi lực chinh phục thành công, liền có thể thông qua tộc bảo cùng dị thú thành lập tâm thần liên hệ, cũng chính là thuần phục thành công. Thuần phục dị thú càng cường đại, cần thiết thực lực liền muốn càng mạnh. Nói tóm lại, song ngư khế ngữ rất mạnh, người sử dụng càng mạnh, phát huy hiệu quả liền càng mạnh. Bất quá, bảo vật này có cái thiếu hụt, duy chỉ có linh khế tộc nhân mới có thể sử dụng. Chương 297, Điểm Minh, Xích Lộc Quân 2, chương 297, Điểm Minh, Xích Lộc Quân 2, đối với cái này lý do thoái thác, Sở Minh bảo trì hoài nghi, hắn nghĩ tới Lang Đồ tộc bảo Lang Đồ Vương Miện. Lang Đồ Vương Miện tại chưa thể lang hóa trước không thể sử dụng, mà tại hắn thôi diễn ưu hóa lang hóa chi pháp về sau, liền có thể tùy ý sử dụng. Linh khế tộc bảo, đoán chừng cũng kém không nhiều. Khế tộc lão, có thể hay không cho ta xem một chút linh khế tộc công pháp? Sở Minh cảm thấy, vấn đề vẫn là xuất hiện ở công pháp phía trên, giống như Lang Đồ tộc bảo Lang Đồ Vương Miện. Lao Hầu sửng sốt một chút, sắc mặt có chút biến hóa sau khi, vẫn là xuất ra linh khế tộc công pháp, nói: "Ân nhân, tộc ta công pháp, cũng chỉ có tộc ta tộc nhân mới có thể tu luyện." Nói bóng gió, cho công pháp cũng vô dụng. Sở Minh không làm trả lời. Lang Đồ tộc công pháp cũng có cái này hạn chế, ngoại tộc người không cách nào tu luyện, tựa hồ là huyết mạch duyên cớ. Nhưng cái này hạn chế, đối Sở Minh tới nói không có gì, bởi vì hắn có thể một lần nữa thôi diễn ưu hóa, loại trừ hạn chế, giữ lại sử dụng tộc bảo năng lực. Linh khế đoán thể công. Đây cũng là linh khế tộc công pháp. Sở Minh đem công pháp cầm tại trong tay, ngón cái dán tại trang bên cạnh. Dầm dầm. Từng tờ một công pháp như nước chảy lên. Đây là tại làm gì? Nhìn công pháp, linh khế tộc lão hầu, trưởng lão Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ đều nhìn ngạc nhiên. Như vậy liền có thể nhìn thấu trong tộc công pháp, phương này cương thổ liền không gọi chăn vương triều, mà là bọn hắn linh khế tộc. Phong linh tộc đám người cũng ngạc nhiên nhìn xem, nhưng không giống với linh khế tộc chính là, bọn hắn cảm thấy tộc trưởng chính là nhìn tham nộ công pháp. Chỉ là mấy hơi thời gian, Sở Minh liền xem hết toàn bộ công pháp. So sánh phong linh khế tộc công pháp truyền thừa liền hoàn chỉnh rất nhiều, bản này linh khế đoán thể công nối thẳng thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn, ngược lại là hiếm thấy. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, linh khế tộc trước đây một mực thần phục với chăn vương triều, lại thay chăn vương triều thuần phục dị thú tọa kỵ, có thể giữ lại thông mạch cảnh hạ cảnh công pháp xác thực hợp tình hợp lý. Công pháp nội dung toàn bộ hóa thành công pháp mảnh vỡ, lơ lửng tại thức hải công pháp hồ nước trên không. Mảnh vỡ rơi xuống, nước hồ bốc lên. Sở Minh hai mắt hơi đóng, thôi diễn ưu hóa. Phong linh tộc đám người, linh khế tộc ba người lặng lặng chờ đợi. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ sau, Sở Minh mở ra con ngươi, thu lại tinh mang, tay phải khẽ nâng, lòng bàn tay thêm ra nửa khối linh khế tộc bảo song ngư khế ngữ. Tộc trưởng đây là Phong Quân, Phong Chí bọn người lập tức cảm nhận được cái gì. Linh khế tộc lao hậu, trưởng lao Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ cùng nhau chú mục nhìn lại. Thu thu, tiếp theo một cái chớp mắt, nửa khối song ngư khế ngữ phát ra kêu khẽ, như sáng sớm phương xa điệu ngữ, lại giống là trong nước con cá có tiết tấu tọa thủy chi âm. Khí huyết cầu thông tộc bảo. Linh khế tộc ba người sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc. Kêu khẽ thanh âm, chính là linh khế tộc bảo bị khí huyết tỉnh lại cầu thông dấu hiệu. Phong linh tộc trưởng sao có thể cầu thông song ngư khế ngữ? Linh khế tộc lao hậu chống giống cánh tay run nhẹ nhẹ, Khế Không Ngân hai mắt trừng lớn. Khế Nguyệt Vũ ngạo nhân ý chí cũng giống như quá mức chấn kinh mà khẽ run bắt đầu. Song ngư khế ngữ, không phải linh khế tộc nhân không thể tỉnh lại, đây là trong tộc cho tới nay truyền thừa, có thể hôm nay, bọn hắn lại thấy được xưa nay không cảm tưởng sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì phong linh tộc trưởng vừa mới nhìn chưa tới một canh giờ tộc ta công pháp? Khế Nguyệt Vũ âm thầm nghĩ đến. Có thể, ngắn ngủi một canh giờ, có thể hay không xem hết công pháp cũng có nói, chớ nói chi là tham ngộ. Lại lui một tuyệt đối bước nói, coi như xem hết công pháp, tìm hiểu công pháp, nhưng cũng phải tu luyện à. Dầm dầm lật một lần. Sau đó liền tu luyện có thành tựu, câu thông tộc bảo. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Khế Nguyệt Vũ như vậy khiếp sợ nghĩ đến, Khế Không Ngân cũng nghĩ như vậy. Ngược lại là linh khế tộc lao hầu tại ngắn ngủi chấn kinh sau liền tỉnh táo lại, tiếp lấy hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm kia nửa khối tộc bảo cùng bắc lên tộc bảo thanh niên mặc áo đen. Làm linh khế tộc lão, nàng biết chút ít người bên ngoài không biết đến sự tình. Linh khế tộc có thể câu thông song ngư khế ngữ, cũng không phải là bởi vì linh khế tộc huyết mạch, chân chính nguyên nhân ở chỗ linh khế đoán thể công bộ công pháp kia. Tu luyện linh khế đoán thể công liền có thể câu thông song ngư khế ngữ. Nhưng linh khế đoán thể công lại chỉ có thể là linh khế tộc huyết mạch nhân tài có thể tu luyện, điều này sẽ đưa đến duy linh khế tộc huyết mạch mới có thể cầu thông tộc bảo. Mà phong linh tộc trưởng, sán linh khế tộc cùng diệt tộc biên giới ân nhân, tại dùng đi một canh giờ quan sát linh khế đoán thể công về sau, liền có thể tỉnh lại tộc bảo. Cái này đã nói rõ cái gì? Hoặc là vị này niên kỷ nhẹ nhàng tộc trưởng là thế gian hiếm thấy cao nhân tiền bối, từ linh khế đoán thể công bên trong nộ ra được cái gì? Hoặc là phong linh tộc trưởng cũng có linh khế tộc huyết mạch. Lao hầu tâm niệm chuyển động, vô số suy nghĩ tại não hải bày tránh. Cái trước khả năng không lớn, bởi vì như đối phương là cao nhân tiền bối, căn bản không cần phí lớn như vậy công phu cứu linh khế tộc. Cho nên, nàng càng lệch hướng về sau người. Cũng nói đúng là, trước mắt phong linh tộc trưởng, kỳ thật cũng coi là linh khế tộc nhân. Ân nhân. La Hầu đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, sắc mặt nặng nề. "Tộc lão." Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ bị lấy một quỷ cho bừng tỉnh, không biết mùi vị lại cũng quỳ theo đi. "Làm sao?" Sở Minh có chút ngoài ý muốn. "Ân nhân vừa mới tu luyện tộc ta công pháp." La Hầu trầm giọng hỏi. Sở Minh ngừng tạm, điểm nhẹ cằm. "Linh khế tộc công pháp, duy linh khế tộc huyết mạch mới có thể tu luyện, ân nhân có thể tu luyện, nhất định là có linh khế tộc huyết mạch." La Hầu đầy dây chân thành. Sở Minh không nói, hắn có thể tu luyện cũng không phải bởi vì cái gì huyết mạch, mà là bởi vì một lần nữa thôi diễn linh khế tộc công pháp. Bất quá, như thế nhắc nhở hắn một điểm, cố gắng về sau có thể lợi dụng loại biện pháp này, cho mình nhiều bộ chút áo lót, sau đó thu phục bộ tộc. Ân nhân có cũng là linh khế tộc tộc nhân. Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ sắc mặt đống nhiên biến hóa, trong đầu các loại kinh nghi cũng tại câu nói này sau tan thành mây khói, có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. Đúng vậy a, ân nhân nhất định là tộc ta tộc nhân, mới có thể tỉnh lại được bảo. Tộc trưởng, Phong Quân ở bên muốn nói lại thôi. Phong linh tộc tộc trưởng là linh khế tộc tộc nhân, đây coi là chuyện gì xảy ra? Lại nhìn Phong Chí, Phong Ảnh các loại phong linh tộc trưởng lão, trợn mặt, hình như có chút căm thù linh khế tộc ba người. Tộc nhân chỉ có thể là bọn hắn phong linh tộc tộc trưởng, cùng linh khế tộc có quan hệ gì? Bầu không khí trở nên vi diệu. Ân nhân lão hầu lại như là không có cảm nhận được, quỳ xuống đất cúi đầu, khẩn cầu, lão hủ thỉnh cầu ân nhân, làm linh khế tộc tộc lão. A. Khế Nguyệt Vũ kinh ngạc lên tiếng. Khế Không Ngân đầy mặt kinh ngạc. Tộc trưởng. Phong Quân bá một cái đứng dậy, mặt có sắc mặt giận dữ. Phong Chí các loại trưởng lão cũng là ngao ngoe muốn động. Sở Minh có chút ghé mắt, phong linh tộc đám người lại lần nữa rơi vào. Khế tộc lão có lời gì, không ngại nói thẳng. Hắn nhìn ra được, vị này linh khế tộc tộc lão muốn cầu cảnh hắn. Lão hầu lần nữa cúi đầu, nói, linh khế tộc còn có tộc nhân bị Trăn Vương Triệu giam cầm tại tộc địa, hy vọng tộc lão có thể. Còn có tộc nhân giam cầm tại tộc địa. Lời vừa nói ra, Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ đồng thời lễ bái, mời tộc lão mau cứu tộc nhân. Sở Minh nhìn qua ba người, trầm mặc chốc lát nói một chút cụ thể tình huống đi. Lão hầu nhìn thấy hy vọng, gấp đội bằng nói, tộc lão, tộc ta tộc địa ở vào Thái Hoa quận Bạch Giang lưu vực, Ngu Xuyên đại trạch. Chân hoàng phái hoàng cấm quân đoạt tộc bảo, đồ tộc nhân, nguy nan thời khắc, lão hủ bất đắc dĩ mang theo tộc bảo cùng 5000 tộc nhân bỏ chạy, tộc trưởng cùng chúng trưởng lão, tộc nhân lưu lại làm đoàn hậu. Nửa khắc đồng hồ về sau, lão hủ đem linh khế tộc chỉnh thể tình huống tự thuật một lần. Mời tộc lão mau cứu tộc nhân. Khế Lan Thủy, Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ lần thứ 3 lễ bái. Sở Minh lâm vào trầm mặc, không có trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Chương 297, Điểm Minh, Xích Lộc quân chương 297, Điểm Minh Xích Lộc quân dựa theo linh khế tộc lão hầu lời nói, linh khế tộc nguyên bản có 3 vạn tộc nhân. Trên long ỷ vị kia vì cho bưng thái hậu đến cái bách thú triều bái cứ thế mà đổ lục linh khế tộc hơn phân nửa tộc nhân, lấy những này tộc nhân chi huyết nuôi nấng tộc bảo. Linh khế tộc phấn khởi phản kháng, cuối cùng cũng chỉ có hơn 1000 người chạy nạn đến tận đây. Mà kia linh khế tộc tộc địa bên trong, lưu lại tộc nhân cố gắng còn sống, cố gắng đã toàn bộ bị tàn sát, đều không tốt nói. Tộc trưởng, Thái Hoa quận Bạch Giang lưu vực Ngô Xuyên đại trạch cự ly sủng ta qua xa. Phong Quân thấp giọng nói, Thái Hoa quận ở vào Chân Đô phương hướng tây bắc, mà Phong Linh tộc tộc địa thì tại Tây Vinh quận cùng Bình Trung quận Bạch Giang lưu vực, ở giữa cách Xích Các quận, Lâm Đô quận mấy cái quận lớn không nói, còn có cái cường thịnh nhất Chân Đô nằm ngang ở giữa. Lấy Phong Linh tộc lực lượng bây giờ, tự vệ còn không đủ, lại nói thế nào vượt sổ quận đi cứu người. Khế tộc lão, Không Ngân trưởng lão, Nguyệt Vũ trưởng lão, các ngươi trước bắt đầu. Chầm tư về sau, Sở Minh cuối cùng là mở miệng, việc này ta sẽ cân nhắc. Phong Quân có thể nghĩ tới, Sở Minh tất nhiên là đều đã nghĩ đến, lại nghĩ càng sâu. Đầu tiên, cần xác định linh khế tộc tộc địa bên trong phải chăng còn có người sống. Tiếp theo, như linh khế tộc tộc địa bên trong còn có người sống, vậy cũng tất nhiên là cái cạm bẫy, chỉ sợ sớm đã bày ra thiên la địa võng, không biết có bao nhiêu hoàng cấm quân ngồi chờ ở nơi đó. Cho nên coi như đi cứu người, cũng sẽ không vận dụng phong linh tộc là hắn thành viên tổ chức, còn tại giai đoạn phát triển, không thể là vì linh khế tộc vận dụng. Cuối cùng, hắn tạm thời cũng chưa không ra tinh lực đi cứu linh khế tộc. Chân Đô một đống người nhìn chằm chằm hắn, kim bảng bách thức thi đấu sắp đến, lần này nếu không phải phong linh tộc tộc thụ linh cần trở về tộc thụ, hắn đều chưa hẳn trở về. Tộc lão, lão hầu không chịu từ bỏ, còn muốn nói tiếp. Ta nói Sở Minh thần sắc lạnh lùng, ngữ khí trầm thấp, việc này ta sẽ cân nhắc. Lão hầu run lên trong lòng, phía sau lưng phát lạnh, lúc này mới tỉnh ngộ lại vừa mới ngôn từ có bao nhiêu liều lĩnh. Được rồi, chuẩn bị, theo ta đi thuần phục Đao Giác Xích Lộc. Vâng. Phong linh tộc tộc địa chi bắc, Đao Giác Xích Lộc còn nơi ở bởi vì phong linh tộc chiếm trước bọn này dị thú nguyên bản nơi ở, sau lại nhiều lần tàn sát thú, dẫn đến bọn này dị thú đối nhân loại cừu hận cực lớn. Sở Minh một bộ áo bào đen, đạp tuyết đi nhanh. Đi theo phía sau Phong Linh tộc tộc lão Phong Quân, trưởng lão Phong Chí, Phong Ảnh bọn người. Một phương khác thì là Linh Khế tộc Khế Lan Thủy, Khế Không Ngân, Khế Nguyệt Vũ ba người. Thu, thu, từng tiếng hiệu kêu tại nơi ở bên trong quanh quẩn, gió lạnh lôi cuốn sốc tuyết. Nơi đây chờ ta. Mọi người đi tới bảy hiệu nơi ở bên ngoài, Sở Minh để đám người dừng lại, chính hắn thì tản ra kiếm hồ linh tức nguyên khí thuần toa sát người. Tiếp lấy, tộc trưởng. Vậy mà có thể ngự không mà đi. Thủy bà. Tộc lão hắn. Khí sĩ. Sở Minh tầng trời thấp phi hành, tại bảy hiệu trên không bay lượn. Rất nhanh, kiếm hồ linh thức liền khóa chặt mục tiêu. Kia là một đầu thân hình to lớn, song giác như lạnh đao ngũ thải lộc thú, thực lực càng là đạt tới tứ giai cấp độ. Kinh thân rơi xuống, bảy hiệu phát cuồng mà tới. Xích trưởng vung ra, ngũ thải đao giác xích lộc luân phiên tiêu thảm, tùy theo liền bị Sở Minh nắm lên, mang bay lên. Bay trở về bên ngoài, ném hạ lộc thú. Thuần đi. Linh khế tộc ba người có chút sửng sở. Thứ giai dị thú, cái gì thời điểm có thể nhẹ nhàng như vậy bắt? Lại về sau, một đầu tiếp một đầu lộc thú bị Sở Minh bắt sống trở về. Ước chừng nửa canh giờ, đã có 30 đầu lộc thú thoát ly của tộc. 30 đầu, đều là Sở Minh tuyển chọn tỉ mỉ ra, 5 đầu tứ giai, còn lại là tam giai, trong đó còn có hơn 10 đầu có mang thai. Bắt nhanh vừa chuẩn, bởi vì hắn đã lãng phí một đêm thời gian, cần tranh thủ thời gian về Chân Đô, không phải sợ sẽ cho người phát hiện. Sở Minh xuất ra nửa khối song ngư khế ngữ, lấy khí huyết câu thông, linh khế tộc khế nguyệt vũ xuất ra khác nửa khối câu thông. Hai người kết hợp, lấy thú huyết, lấy khí huyết chi lực áp chế. Lại dùng hơn nửa canh giờ, cuối cùng là sơ bộ tuần phục 30 đầu đao giác xích lộc. Trở lại tộc địa. Phong Quân trưởng lão, những bảo vật này Sở Minh vung tay lên, thành đống đan dược, giáp trụ, binh khí xuất hiện, ta hy vọng tổ kiến một chi kỵ binh. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Ừm, lấy đao giác xích lộc là tọa kỵ, liền gọi xích lộc con đi. Đại khái bàn giao sự tình xong, Phong Linh tộc tộc thụ linh cũng cơ bản khôi phục. Thụ linh trở lại, Sở Minh liền không còn lưu lại, ngự khí ly khai. Hắn đầu tiên là bay trở về đến Tây Vinh quận, Tiểu San, Phong Nguyên, Thẩm Dục bọn người tại quận phủ, Phong Diệu âm thầm thủ hộ. Tộc trưởng, Sở Minh không có hiện thân, chỉ là gặp Phong Diệu. Những ngày cầm cho ra giáp trụ cùng binh khí, hắn liền đằng không mà lên, bay về phía Chân Đô. Chân Đô, tuyết vẫn như cũ rất lớn, toàn bộ đô thành đều bị bắc tuyết bao trùm. Nội thành, Sở phủ. Sở Minh ngồi tại trong phòng, tản ra kiếm hồ linh thức. Bên ngoài phủ, người nằm vùng lại khôi phục thành hai phe. Một phương vẫn là mấy vị kia kỷ luật nghiêm minh, hư hư thực thực quân ngũ người. Một phương khác thì chỉ có 5 người, từng cái tản ra nồng đậm huyết sát chi khí, không cần phải nói cũng biết rõ là từ đâu tới. Huyết sát giáo. Sở Minh không nghĩ tới, huyết sát giáo thế mà tìm tới đây rồi. 5 người thực lực không tính mạnh, cầm đầu cũng bất quá mới thông mạch cảnh thượng cảnh, phất tay có thể diệt chi. Bất quá, nghĩ lại về sau, hắn không có động thủ. Trước khi động thủ, trước nhiều thám thính chút hữu dụng sự tình tương đối tốt. Nghĩ như vậy, hắn vung khẽ ống tay áo, trước người xuất hiện không ít bảo vật, trong đó bắt mắt nhất thuộc về ba đỉnh lang đồ phản quan. Sở Minh nhìn qua ba đỉnh phản quan, trên mặt hiện ra ý cười. Nhẹ giơ lên tay phải, lang đồ tộc chân chính tộc bảo lang đồ vương miện xuất hiện. Tàn phá vương miện là chính tông tộc bảo, mà ba đỉnh lấp lánh quang trạch vương miện lại vì hàng gái, nhắc tới cũng là có chút trầm trọng. Tâm thần câu thông lang đồ vương miện, lấy thêm lên phản quan từng cái tới gần. Thôn phệ, dung hợp. Vương miện dần dần hiện ra quang trạch. Như thế, lại có thể thúc dùng vương miện mấy lần. Chân đô, hoàng thành. Kim trên mặt đế, chân hoàng ngồi ngay ngắn trên đó. Thánh thượng, linh khế tộc tộc bảo bị huyết sát giáo đoạt đi. Đường nhận hồi báo linh khế tộc một chuyện. 3. Chân hoàng một trưởng bố tại trên long ỷ. Thanh âm quanh quẩn tại trong cung điện. Bùi Cầm, Bùi Hổ chết trận. Chân hoàng tức giận hỏi: "Vâng, tốt, rất tốt, Trường Tần Văn to lớn, hiện tại liền dám đối chấm lộ ra răng nanh." Lang đồ tộc tức là huyết sát giáo, mà huyết sát giáo phía sau là Trường Tần Văn to lớn vị này Bắc Tuyết Vương. "Ngươi lui xuống trước đi." "Rõ." Đường Nhuận tối lui, trong điện chỗ tối đi ra một người. "Đường sư, ngươi tới, chính là Khâm Thiên giám tẩy tùy cảnh, Đường Quảng." "Vậy hạ." Đường Quảng có chút không mình hành lễ. "Ừm, ngươi thấy thế nào việc này?" Chân hoàng sắc mặt âm trầm. "Vậy hạ, trước mấy thời gian, Bắc Tuyết Vương từ Vấn Thiên lâu mua sắm cổ kim tiên tẩm ti cùng Triệu Thiên Hoàng Vũ bị người cướp đi, hai thứ bảo vật này là Bắc Tuyết Vương chuẩn bị để dùng cho Bương Thái Hậu khánh thọ chi dụng. Ngươi ý tứ, Trường Tần Văn to lớn tưởng rằng chấm chiếm bảo vật, hắn ghi hận trong lòng, cho nên phái người cướp bóc linh khế tộc tộc bảo. Có chút ít khả năng." Chương 298, tám mạch viên mãn. Châu sinh chín mạch. Câu nguyện phiếu, câu đặt mua, 1, chương 298, tám mạch viên mãn. Châu sinh chín mạch. Câu nguyện phiếu, câu đặt mua, 1, chân hoàng trầm mặc nửa ngày, lại nói, "Đường sư, các quận như thế nào?" Bắc Tuyết Vương vẫn tại phía tây mấy quận hoạt động tập hợp, cái khác quận cũng không phát hiện tung tích. Ừm, chân hoàng gật đầu, sự kiện kia như thế nào? Đường Quảng ngừng tạm, nói, "Bẩm bệ hạ, đã làm tốt an bài, chỉ đợi Tư Không Ngân tiến hiến kinh Việt quốc tù binh." "Tốt." Chân hoàng tấm kia mặt âm trầm trên thêm ra cười lạnh, 30 vạn hổ giáp quân đã ở trường khống, lấy thêm hạ Tư Không Ngân, ta nhìn kia Trường Tần Văn to lớn lấy cái gì cùng ta đấu? "Bệ hạ, ta hôm qua nghe nói, Cương Vương trở về, Hạng Dược lại là đệ tử của hắn, có thể hay không?" Chấm hỏi qua, chỉ cần chấm bất động Hạng Dược, Cương Vương liền sẽ không can thiệp quốc sự. Đúng rồi, Đường sư chân hoàng đột nhiên lại giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Đường Quảng nhìn lại, Đường Toàn dù chết, nhưng hắn cùng huyết sát giáo cấu kết sự tình, có phải hay không nên cho chấm một cái công đạo? Bệ hạ. Đường Quảng sắc mặt biến hóa, vi thần đã điều tra rõ việc này, cũng đem liên quan người toàn bộ tru sát, Đường gia tuyệt sẽ không sẽ cùng Bắc Tuyết Vương có nửa điểm liên quan. Ha ha, chân hoàng ngoài cười nhưng trong không cười, ta tất nhiên là tin tưởng Đường sư. Bệ hạ, vi thần gần nhất còn tra được hai kiện khả nghi sự tình, liên quan tới thừa tướng Tả Uyên cùng thái úy Bùi Khuynh. Nói nghe một chút. Giám quốc phủ cha già trung thư lệnh lục sĩ trung tham ô quốc ngân, lại cấu kết đông đảo quan lại hình thành đảng phái, mà hắn phía sau đều có Tả thừa tướng cái bóng. Mấy ngày trước đây, Tả thừa tướng thuê ám ảnh lâu ám sát nhất phẩm Hàn môn Hàn sĩ Sở Minh, mà Sở Minh là Thôi Nghiệp án người làm chủ, Thôi Nghiệp án bắt được Đường Toàn, cũng liên quan đến trung thư lệnh lục sĩ trung. Là cho nên, vi thần suy đoán, Tả thừa tướng nhất định là phạm vào chuyện gì, muốn giết người diệt khẩu. Đường Quảng mỗi chữ mỗi câu nói. Chân hoàng rủ xuống ánh mắt, nói tiếp, Bùi thái úy bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Bùi thái úy trước mấy thời gian cũng phái người tại nhất phẩm Hàn môn Hàn sĩ Sở Minh bên ngoài phủ ngồi chờ, cuối cùng bắt được Đường Toàn tâm phúc Đường Mãn. Căn cứ vi thần dò thăm, Đường Toàn vào tù trước đó giao cho Đường Mãn một kiện bảo mệnh chi vật, mà vật kia để Bùi Thái Úy rất lo lắng.
Là vật gì?
Chân Hoàng nhìn về phía Đường Quảng. Đường Quảng ngừng tạm, trầm giọng nói ra, Đường Toàn trước khi chết từng cầu ở ta, cũng cáo chi ta giao cho Đường Mãn chính là vật gì.
Nói,
một cái kim ngọc hộp, trong hộp còn có hai đạo khí tức, một là huyết sát chi khí, khác một đạo là Bùi Thái Úy khí tức.
Ừm.
Chân Hoàng trong hai con ngươi lập tức có sát ý lướt qua, kim ngọc hộp đâu?
Hẳn là Bùi Thái Úy cầm đi.
Kia Đường sư cảm thấy, là thật là giả?
Thật giả không chừng, nhưng có thể thử một lần.
Làm sao thử?
Hàng năm kim bảng bách thức thi đấu trước đó đều sẽ tổ chức đông giao đi săn, mà năm nay lại đúng lúc gặp Bưng Thái Hậu đại thọ, vậy hạ không ngại tự mình đi săn dị thú, là Bưng Thái Hậu khánh thọ.
Đông giao đi săn hàng năm kim bảng bách thức lớn trước đó mấy ngày bên trong tổ chức, bình thường từ thái tử lĩnh hoàng tử đi săn, bây giờ cự ly thi đấu còn có 7 ngày không đến, đi săn ngày còn chưa xác định.
Ngươi muốn chấm lấy thân mạo hiểm, tham dò Bùi Thái Úy sẽ hay không đem tin tức này chuyển cho huyết sát giáo.
Vậy hạ chính là nhất quốc chi quân, tất nhiên là không thể mạo hiểm, đi săn ngày có thể dùng thế thân tiến về.
Vậy liên định vì 3 ngày sau, đông giao đi săn.
Tư Không Ngân tiến hiến kinh Việt quốc tù binh một chuyện, ngay tại đông giao đi săn bên trong tiến hành.
Chân Hoàng ngữ khí băng lãnh, khắc, để Tả Huyền tùy hành.
Vâng.
Đường Quảng nghe vậy, trong lòng hơi vui.
Hắn sở dĩ đem Tả Huyền Tả thừa tướng cùng Bùi Khuynh Bùi Thái Úy sự tình nói ra, chính là nghĩ chuyện di thánh thượng lực chú ý, kết quả còn không tệ.
Ngay thẳng điểm tới nói, để Chân Hoàng lực chú ý tập trung ở Tả Huyền cùng Bùi gia trên thân, từ đó tiêu giảm Đường toàn sự tình đối Đường gia ảnh hưởng.
Đông cung, thái tử ngồi tại trên điện, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử ngồi tại hạ bên cạnh.
Đại ca, năm nay đông giao đi săn, phụ hoàng lại muốn đích thân tiến về, đi săn Tường Vân thải thú là Bưng Thái Hậu khánh thọ.
Phụ hoàng còn nói, ai đi săn Tường Vân thải thú càng nhiều, liền để ai tại Bưng Thái Hậu ngày lại thọ, đăng tiên thọ đài, nên văn võ bá quan triều bái.
Như thế vinh quang, cũng không thể khiến người khác phải đi.
Thất hoàng tử nói những người khác, tức là trước đó phái người tại Vân Tiên lâu bên ngoài cướp đoạt hắn đũ Lê Hải vận Hà Nê nhị hoàng tử.
Đại ca, thất đệ nói có lý, nhị ca hai ngày này tấp nập xuất nhập phụ hoàng tập cung.
Tây cung, thừa căn điện.
Nhị ca, ba ngày sau đông giao đi săn, phụ hoàng tự mình tiến về đi săn Tường Vân thải thú, cũng định ra đi săn trước bao người, có thể hưởng văn võ bá quan triều bái.
Ha ha, tam đệ, tứ đệ, các ngươi phải thật tốt chuẩn bị.
Nhị ca không có ý định tham gia.
Tất nhiên là muốn tham gia.
Có nhị ca tham dự, vậy ta cùng tứ đệ an tâm.
Thưa căn điện chỗ sâu, nơi nào đó đen như mực phòng tối, một thân hắc bảo minh ngốc ngồi ngay ngắn trong đó.
Sư phụ.
Nhị hoàng tử có chút chắp tay.
Chuyện gì?
Sư phụ, đông giao đi săn vào khoảng 3 ngày sau tổ chức.
Đông giao đi săn.
Năm nay có khác biệt gì?
Phụ hoàng sẽ đích thân đi săn.
Ồ.
Minh Úc có chút ngoài ý muốn, ngước mắt ở giữa, áo bào sám kêu phần phật, hiến tù binh sự tình đâu.
Cũng tại đông giao đi săn tiến hành.
Thánh thượng chi ý.
Đúng.
Ha ha, hảo hảo chuẩn bị đi.
Tả thưa tướng chi phủ.
Tả Huyên mặt âm trầm ngồi tại công đường, dưới đường là sắp tham gia kim bảng bách thức thi đấu trung thư lệnh lục sĩ trung chi tử Lục Tích.
Lục Tích, ngươi biết rõ vì sao còn có thể ngồi ở chỗ này à?
Tả Huyên lạnh giọng mở miệng.
Đa tạ đại nhân phù hộ.
Lục Tích phủ phủ quỳ xuống đất.
Giang quốc phủ đạt được lục sĩ trung cấu kết tham nhũng chứng cứ, lập tức liền triển khai điều tra, xác nhận chứng cứ, liền đem lục sĩ trung bắt lại đi.
Lục Tích làm lục sĩ trung chi tử, vốn cũng hẳn là muốn bị bắt về giang quốc phủ thẩm vấn.
Ta cầu thánh thượng, nhưng thánh thượng chi ý, nếu ngươi không thể tại kim bảng bách thức thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, cha ngươi, còn có ngươi lục gia, đem cả nhà họ chạm.
Một lời một câu, trung điệp đập nện tại Lục Tích trong lòng. Ta đại nhân,
kim bảng bách thức thi đấu trước đó, ngươi liền lưu tại ta chỗ này, cũng là không được đi.
Lùi xuống đi.
Vâng.
Lục Tích rút đi.
Xa ảnh.
Tạ Huyên nhìn về phía bên trái,
chỗ tối, một đầu mang mặt nạ màu đen, làn da xích hắc người đi ra.
Chủ nhân,
cái kia con thứ, làm sao còn còn sống?
Bẩm đại nhân, ám ảnh lâu ám sát thất bại.
Ừm.
Tạ Huyên hai mắt ngưng ánh sáng, ám ảnh lâu ám sát thất bại.
Ngươi thuê cái gì tầng cấp sát thủ?
Thuộc hạ lấy trọng bảo thuê thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng vẫn là thất bại.
Sa ảnh trầm giọng nói, không chỉ có như thế, ám ảnh lâu vĩnh bình nghĩa quản chấp đầu điểm, bị tận diệt.
Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết.
Huyết sát giáo từng nhiều lần phái cao thủ cấp giết này con thứ, đều cuối cùng đều là thất bại, có đồn đại, kẻ này sau lưng có siêu cấp cao thủ bảo hộ.
Siêu cấp cao thủ?
Có thể cao bao nhiêu?
Thầy tùy cảnh hay sao?
Tạ Huyên giận dữ.
Nửa ngày,
Tạ Huyên ngăn chặn nộ khí, lại nói, bất quá, bây giờ nói những này đều trễ, lục sĩ trung đã bị giám quốc phủ chụp tới, nhất định là cái kia con thứ cho giám quốc phủ chứng cứ. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là mau để cho lục sĩ trung ngậm miệng.
Thuộc hạ minh bạch.
Chương 298, tám mạch viên mãn.
Châu sinh chín mạch.
Câu nguyện phiếu, cầu đặt mua.
2, chương 298, tám mạch viên mãn.
Châu sinh chín mạch.
Câu nguyện phiếu, cầu đặt mua.
2, việc này nhất định phải làm sạch sẽ tịnh, ngàn vạn không thể có nửa điểm chỗ sơ suất.
Vâng, thuộc hạ tự mình dẫn người đi giám quốc phủ địa lao.
Ừm, mang đến tử sĩ, toàn bộ diệt khẩu.
Vâng.
Mặt khác, đông giao đi săn sắp bắt đầu, năm nay thánh thượng tự mình tiến về, cũng điểm danh để bản thừa tướng hộ tống, ngươi như thế nào đối đại việc này?
Sa ảnh ngừng tạm, hơi suy tư, nói, đại nhân tốt nhất sớm làm chuẩn bị, thánh thượng trời sinh tính đa nghi.
Tạ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, cho nên nhất định phải mau để cho lục sĩ trung ngậm miệng, lại đem có thể chuyển di đều rời đi.
Bùi phủ, nơi nào đó không người phòng tối.
Thái úy Bùi Khuynh ngồi tại phía trên, một thân mặc khôi giáp, khuôn mặt lạnh lùng.
Bên hông là hắn trợ thủ đắc lực, Tả Ngự vệ Bùi phủ.
mà ở phía dưới vì có một người sắc mặt tái nhợt, chật vật không chịu nổi.
Bùi Xuyên, ngươi cho ta tinh tế nói đến, cướp giết linh khế tộc đến cùng xảy ra chuyện gì?
Bùi Phục nghiêm nghị nói.
Quỳ xuống đất người chính là Tê Cử Định, Sở Minh cố ý thả đi Hoàng Cấm Quân phó kỵ úy Bùi Xuyên.
Đại nhân, là Lang Đồ tộc.
Là Lang Đồ tộc.
Lang Đồ tộc lòng lang dạ thú, Bùi Cầm kỵ úy, Bùi Hổ phó kỵ úy đều bị Lang Đồ tộc giết, ta đem hết toàn lực mới may mắn nhặt về một cái mạng.
Lang Đồ tộc.
Bùi Khuynh ánh mắt thuần ngưng, ngươi xác định là Lang Đồ tộc?
Xác định.
Bùi Xuyên gần như giọng nghẹn ngào, người kia lấy Lang Hóa chi thần, mang Lang Đồ phản quan đánh giết Bùi Cầm kỵ úy.
Lang Hóa?
Lang Đồ phản quan?
Bùi Khuynh, Bùi Phục nghe vậy, lông mày ngưng nhăn.
Cái trước là Lang Đồ tộc mới có thể thi triển, cái sau thì là chỉ có Lang Hóa về sau Lang Đồ tộc tộc nhân mới có thể sử dụng. Hai cái này đồng thời xuất hiện, đủ để chứng minh đánh giết Bùi Cầm, Bùi Hổ chính là Lang Đồ tộc, người khác nghĩ ngụy trang đều ngụy trang không được.
Lang Đồ tộc.
Bùi Phục vẻ mặt hung ác, đại ca, Lang Đồ tộc dám bội bạc.
Bùi Cầm, Bùi Hổ không thể chết vô ích, việc này nhất định phải Lang Đồ tộc trả giá đắt.
Thái úy Bùi Khuynh sắc mặt đồng dạng âm trầm mặc một lát, nói, Bùi Phục, Đông Giao đi săn sắp đến, thánh thượng năm nay muốn đích thân tiến đến đi săn tùy thú, ta không cách nào thoát thân.
Ngươi mang theo Bùi Xuyên đi tìm Bùi Diên đại minh, đem sự tình hỏi rõ ràng.
Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đem việc này hỏi rõ ràng, Bùi Diên đại minh nếu là biết được việc này, cũng chắc chắn để kia Lang Đồ tộc trả giá đắt.
Ừ, đúng, đem thánh thượng tự thân đi Đông Giao đi săn sự tình cũng truyền đi, như thế nào làm? Nghe Bùi Diên đại minh.
Vâng.
Huyết Sát giáo, dưới mặt đất huyết thất.
Giáo chủ.
Đầu đội mặt nạ màu đỏ ngòm huyết thị Bùi Diên vội vàng vàng đến.
Huyết trì lan lộn, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong huyết trì truyền ra, chuyện gì?
Giáo chủ, linh khế tộc bảo chưa thể bật được.
Bùi Diên đè ép trong lòng lửa giận.
Ồ,
dầm dầm.
Trong huyết chỉ có một huyết bảo người chậm rãi bước ra, huyết khí quấy toàn bộ huyết thất đều đang chấn động.
Hoàng Cấm Quân đoạt đi rồi.
Huyết Sát ở trên cao nhìn xuống, cũng không phải là Hoàng Cấm Quân, mà là Lang Đồ tộc.
Ừm.
Huyết Sát giáo chi chủ nhíu mày, lập tức một cỗ kinh khủng uy áp nện vào Bùi Diên trên thân, đã là Lang Đồ tộc đoạt được, lại vì sao nói chưa thể đoạt được tộc bảo?
Giáo chủ.
Bùi Diên trong lòng lạnh lẫm, giống như ép không được nội khí, Lang Đồ tộc nuốt Diên tộc bảo.
Dứt lời, huyết thất lâm vào quỷ dị kiềm chế trong yên tĩnh.
Hồi lâu,
nói đi, chuyện gì xảy ra?
Giáo chủ, Lang Đồ từ khi đột phá tẩy tủy cảnh về sau, càng thêm tùy tiện, lần này càng là dung túng tộc nhân giết ta đuổi ra hai tên thông mạch cảnh hạ cảnh cực giả, công khai cướp đi chủ thượng muốn linh khế tộc bảo.
Lang Đồ tộc giết ngươi đuổi ra cao thủ.
Huyết Sát lông mày lần nữa ngưng nhăn, ngữ khí băng lãnh, để Lang Đồ tới gặp ta.
Dưới tay hắn chỉ có ba tên tẩy tủy cảnh, Lang Đồ có thể nói là hắn coi trọng nhất, cho nên cho tới nay đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này, nếu thật là Lang Đồ tộc giết đuổi ra cường giả, cướp đi linh khế tộc bảo, vậy hắn nhất định phải nghiêm trị chuyện này.
Linh khế tộc bảo không phải hắn muốn, mà là phía sau Bắc Tuyết chi chủ muốn, làm hậu bị chi vật, để phòng là vị kia Thái hậu Khánh Thọ Kim Ti Vũ Y không cách nào hoàn thành.
Không bao lâu,
Lang Đồ tộc đương nhiệm tộc trưởng Lang Đồ đi vào huyết thất.
"Chủ thượng."
Lang Đồ không người bái đi.
"Linh khế tộc bảo ở trên thân thể ngươi."
Huyết Sát lạnh giọng hỏi.
"Bạch."
Lang Đồ đột nhiên nhìn về phía bên hông Bùi Diên, "Chủ nhân, linh khế tộc bảo không phải bị Hoàng Cấm Quân cướp đi sao?"
Bùi Huyết thị cho tình báo có sai, kia Hoàng Cấm Quân không chỉ có phái ra hai chi truy kích kỵ úy, còn âm thầm phái một chi Thanh Hoàng Ma Lang.
"Ta phái đi ba tên trưởng lão, toàn bộ chiến tử chưa về.
Ngươi Lang Đồ tộc trưởng lão giết ta Bùi gia hai đại thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả, cướp đi linh khế tộc bảo không giao, còn muốn trả đũa."
Bùi Diên nghe được lời này, trong nháy mắt giận dữ.
Lại là tình báo có sai.
Phía trên Huyết Sát con mắt màu đỏ ngòm có chút chớp động.
Lần trước Vấn Tiên lâu mua bảo, phái Tà Nguyệt tiến đến trợ giúp, cuối cùng cũng là bởi vì Bùi Diên cung cấp tình báo có sai, cuối cùng bị một tên đệ ngũ cảnh khí sĩ hỏng đại sự, lần này lại là như thế.
Huyết Sát sắc mặt băng lãnh nhìn qua phía dưới rằng có hai người.
Một người hai lần tình báo có sai, một người có mang dị tâm, dung túng tộc nhân giết người đoạt bảo.
Trong lòng của hắn đã sinh ra hàng ý Lang Đồ, ngươi phái đi tộc nhân, là chiến tử chưa về, vẫn là mang theo bảo biến mất, hoặc là
ngươi Lang Đồ tộc muốn.
Ta Lang Đồ đối chủ thượng trung tâm sáng rõ, chưa hề có hai lòng.
Lang Đồ không người bãi đi, linh khế tộc bảo một chuyện, ta Lang Đồ tộc ba tên thông mạch cảnh hạ cảnh bỏ mình, hải cốt không còn.
Còn xin chủ thượng minh xét.
Lang Đồ, ta nhìn chính là ngươi Lang Đồ tộc không có tộc bảo, cả ngày định cái phá phản quan làm tộc bảo, lại sinh lòng tự ti, cho nên muốn nuốt riêng linh khế tộc bảo.
Bùi Diên.
Lang Đồ rít lên một tiếng, trong nháy mắt lang hóa, huyết trảo ngoan lệ chụp tới.
Bùi Diên không sợ chút nào, hai tay hóa thành máu trường, đống nhiên đánh phía Lang Đồ.
Vâng.
Trong chốc lát, hai đại tẩy tủy cảnh cường giả va chạm, kích thích kinh khủng chấn động sóng.
Hai người đại động can qua như vậy, tức là bởi vì song phương vốn là lẫn nhau có nghi kỵ, oán hận chất chứa đã sâu, cũng là bởi vì đau lòng chết cao thủ.
Thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả, bất luận là Bùi gia hoặc là Lang Đồ tộc, đều không có bao nhiêu.
Mà thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả, Bùi gia càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Bùi Cầm, Bùi Hổ cái chết, có thể nói là động Bùi gia căn cơ.
Lang Đồ tộc tuy là nhất tộc, nhưng cũng không có bao nhiêu thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả, chết một hai cái không về phần thương cân độ cốt, nhưng lần này chết là Lang Lân, Lang Đồ tâm phúc tộc đệ.
Đồng thời, Lang Đồ tộc chiến tử ba người, ba đỉnh Lang Đồ phản quan mất đi, đây mới là Lang Đồ tộc chân chính tổn thất, Lang Đồ tộc có Lang Đồ phản quan, so thông mạch cảnh hạ cảnh còn ít.
Ngay tại hai người còn muốn tái chiến lúc,
đủ rồi.
Quát lạnh một tiếng, màu máu tay áo vung qua, hai người bị cưỡng ép tách ra.
Lang Đồ, ta hỏi một lần cuối cùng, huyết sát lạnh lẽo nhìn Lang Đồ, linh khế tộc bảo ở nơi nào?
Hoàng Cấm Quân đột đi.
Lang Đồ cưỡng chế nộ khí.
Bùi Diên, ta cũng hỏi ngươi một lần nữa, Hoàng Cấm Quân âm thầm điều động Thanh Hoàng Ma Lang, ngươi là có hay không biết được?
Thuộc hạ không biết.
Bùi Diên cũng là cưỡng chế lấy nộ khí.
Tốt, ta biết rõ.
Huyết sát vung khẽ huyết bảo, có huyết quang bay đến Lang Đồ trong tay, ngươi tộc trưởng lão bởi vì linh khế tộc tộc bảo chiến tử, đây là huyết sa, tính làm đền bù đi.
Huyết sa.
Bản lên cơn giận giữ Lang Đồ thấy vật trong tay, trong mắt lập tức lướt qua tinh mang.
Chương 298, tám mạch viên mãn.
Châu sinh chín mạch.
Câu nguyện phiếu, cầu đặt mua,
chương 298, tám mạch viên mãn.
Châu sinh chín mạch.
Câu nguyện phiếu, cầu đặt mua,
cứ như vậy một hạt huyết sa, dung nhập Lang Đồ phản quan bên trong, nhất định có thể để phản quan hiệu quả lại để thăng 2-3 thành.
Huyết sát lại là vung khẽ tay áo, huyết quang rơi vào Bùi Diên trong tay, Bùi huyết thị, ngươi tình báo có sai, dẫn đến Lang Đồ tộc có 3 tên trưởng lao thân chết, linh khế tộc tộc bảo mất đi, vốn nên phạt ngươi. Nhưng niệm tình ngươi cũng có tộc nhân bởi vậy bỏ mình, viên này huyết sa, liền thượng cùng ngươi.
Thế nhưng là chủ thượng, linh khế tộc tộc bảo.
Bùi Diên không có cam lòng.
Bản tòa nói, là Hoàng Cấm Quân cấp đi linh khế tộc tộc bảo.
Huyết sát thanh âm băng lãnh.
Bùi Diên trái tim khẽ run, vội vàng chắp tay, tạ chủ thượng.
Đều thối lui đi.
Thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo.
Bùi Diên thấp giọng nói.
Nói.
3 ngày sau, Đông Giao đi săn, Chân Hoàng tự mình tiến về.
Ồ.
Huyết sát ánh mắt chớp động, ta biết rõ.
Hai người không người thối lui.
Huyết sát giáo nhìn xem huyết khí trùng thiên huyết chỉ, sắc mặt tấm lãnh.
Lang Đồ tộc.
Bùi Diên.
Nhất định có một phương đang nói láo, hoặc là cả hai đều tại che lấp cái gì.
Tà Nguyệt, đi điều tra một chút.
Âm thầm một bộ huyết bảo Tà Nguyệt đi ra.
Mặt khác, Chân Đâu ngươi tạm thời chớ đi, để các nơi huyết sát quân sớm làm chuẩn bị, thời cơ nhanh đến.
Vâng.
Huyết sát từng đầu phân phó, ngữ khí càng thêm băng hàn.
Kết quả là, vẫn là chỉ có một cái Tà Nguyệt đáng tin.
Bắc Tuyết quận,
ngàn dặm băng phong, vạn dặm phiêu tuyết.
Bắc Tuyết thành,
Thạc Vương, linh khế tộc tộc bảo chưa thể đoạt được.
Một bộ huyết bảo huyết sát chắp tay hành lễ, khuôn mặt lạnh lùng.
Nha.
Bắc Tuyết Vương hất lên màu trắng tuyết lông, nấu lấy thanh rượu, tựa hồ đã sớm biết rõ, biểu hiện rất bình tĩnh, thử một chút cái này thanh đầm lạnh rượu.
Thạc Vương, Vương Thái Hậu thọ lễ.
Không sao.
Bắc Tuyết Vương khoát khoát tay, nhưng còn có chuyện khác.
Chân Hoàng năm nay sẽ đích thân đi săn.
Huyết Sát còn nói thêm.
Bắc Tuyết Vương nấu rượu động tác dừng lại, ngươi ý kiến gì việc này?
Ta cảm thấy trong đó có trá.
Làm sao mà biết?
Trực giác.
Ha ha, khá lắm trực giác.
Bắc Tuyết Vương một lần nữa chuyển động trắng ấm, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào làm?
Không hề làm gì, chỉ chờ ngày đại thọ khởi binh.
Huyết Sát trầm giọng nói.
Huyết Sát huynh tựa hồ so bản vương còn đội vã khởi binh.
Bắc Tuyết Vương đẩy đi một chén rượu nóng,
bầu không khí vi diệu.
Huyết Sát cầm lấy thanh cửu, khẽ nhấp một cái, nói, rượu ngon.
Là rượu ngon Bắc Tuyết Vương vì đó nối liền, Đông Giao đi săn là cái không tệ cơ hội, không thể không hề làm gì.
Thạc Vương, lần này đi săn rõ ràng chính là cái cạm bẫy, rất có thể sẽ phá hư Thạc Vương đủ loại bố trí.
Tin tức là Bùi Diên mang đến, ta hoài nghi, Chân Hoàng đã hoài nghi đến Bùi gia, nếu là tùy tiện hành động, Bùi gia chi này cửa, sợ khó đảm bảo ở.
Huyết Sát huynh lời nói sai rồi, bại, Bùi gia không đánh nổi, nhưng nếu là thành đâu?
Bắc Tuyết Vương cười nói, chẳng lẽ có thể không uổng phí một binh một tốt?
Thạc Vương.
Huyết Sát còn muốn nói tiếp, Bắc Tuyết Vương lại là khoát khoát tay.
Huyết Sát huynh yên tâm, lần này không cần ngươi xuất thủ, ta tự có an bài.
Một ngày sau,
Chân Đô, nội thành, Sở phủ.
Sở Minh ngồi xếp bằng trong phòng, hai mắt khép hở, thức hải bên trong tứ đại hồ nước đồng thời bốc lên. Nhất là công pháp hồ nước trung ương, 12 tòa đảo nhỏ trung quanh, đại biểu cho kỳ kinh bát mạch trước 7 mạch vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Đồng thời, thứ 8 miệng vòng xoáy dần dần hiện ra hình thức ban đầu. Thể nội, to lớn khí huyết chi lực phun trào toàn thân, hình thành bên trong chu thiên tuần hoàn. Tại hắn lòng bàn tay, khí huyết chi châu bên trong tổn xúc khí huyết chi lực giống như là nhận hấp dẫn, khí huyết chi lực tại châu thể phía trên cũng hình thành một ngụm cỡ nhỏ vòng xoáy. Trong ngoài vòng xoáy tựa như một thể, công pháp hồ nước thứ 8 miệng vòng xoáy tăng lớn, khí huyết châu trên vòng xoáy đi theo biến lớn. Sở Minh dùng đến 2 ngày này nhàn rỗi, toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện, tham nộ công pháp, thôi diễn công pháp, nuốt năng lượng, bảo vận. Cuối cùng là tại hôm nay, tuyết lớn phiêu linh thời khắc, xung kích kỳ kinh bát mạch cuối cùng một mạch, cũng chính là thông mạch cảnh hạ cảnh cảnh giới viên mãn. Nhưng ở hắn xung kích cuối cùng một mạch lúc, khí huyết châu phát sinh dị tượng, lại cũng đồng thời cô đọng vòng xoáy. Sở Minh thêm chút sau khi kiểm tra liền mừng rỡ phát hiện, này châu bởi vì bị tức nói vẫn mang tinh hóa, lại trường kỳ lấy tự thân khí huyết nuôi nấng, tựa như cùng tự thân sinh ra một loại nào đó huyền diệu liên hệ.
Là cho nên, hắn không làm nửa điểm dừng lại, tay cầm khí huyết châu, miệng ngậm năng lượng, thức hải diễn hóa.
Ông,
một cái nháy mắt, toàn thân trên dưới chợt có thông triệt cảm giác.
Thức hải bên trong, thứ 8 miệng vòng xoáy hoàn toàn thành hình.
Đồng thời, hắn trong tay khí huyết châu trên khí huyết vòng xoáy cũng đạt tới cực hạn.
Tiếp theo một cái chớp mắt, quên thân có khí nói vẫn mang nở rộ, bao khỏa khí huyết chi châu, như muốn dung hợp khí huyết vòng xoáy.
Phù phù,
phù phù.
Ngay sau đó, Sở Minh cảm giác toàn thân huyết mạch đang nảy nhót, phản phất cực độ khát vọng cái gì.
Còn có thể khát vọng cái gì, tất nhiên là tràn ngập tự thân khí huyết chi lực khí máu Bạch Châu.
Sở Minh ánh mắt chớp động, tay phải hư không nắm đi, dị tượng đột nhiên tái sinh.
Khí huyết Bạch Châu phía trên khí huyết vòng xoáy ầm vang tán đi, khí huyết Bạch Châu cũng là hóa thành vô số màu trắng quan điểm.
Dung hợp,
tinh hóa.
Thẳng đến ngoài thân dị tượng toàn bộ biến mất.
Nguyên bản bên ngoài khí huyết vòng xoáy ngưng tụ tại trong lồng ngực.
Trong mắt lướt qua kinh hỉ, Sở Minh tay trái hơi dùng sức một nắm, trong chốc lát phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận trào lên mà ra. Thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn. Không Sở Minh cảm thụ được trong lồng ngực thứ 9 khẩu khí huyết vòng xoáy, nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, ta đã ở viên mãn phía trên. Bảng bên trên, Sơn Hải nguyên thể công thông mạch, tiến độ 100%, mặc dù không phải tẩy tủy, cũng không thôi diễn ra tẩy tủy cảnh công pháp, nhưng Sở Minh biết rõ, chính mình trước mắt vị trí cảnh giới đã vượt qua thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn. Thứ 9 khẩu khí huyết vòng xoáy. Khí huyết bạch châu nghiêm nhiên hóa thành khí huyết vòng xoáy nghiêm nhiên hòa hợp một phần thân thể, trong đó khí huyết chi lực có thể so với hắn trong huyết mạch tất cả khí huyết chi lực tổng lượng. Nhưng đây chỉ là khí huyết bên trên biểu hiện, tam nhập thể bên trong khí huyết bạch châu, càng giống là thứ 9 mạch, để huyết mạch gân khiếu khí huyết chi lực điều động đạt tới độ cao mới. Sở Minh đoán chừng, nếu là lại đụng tới huyết sát giáo tên là Tà Nguyệt tẩy tủy cảnh, lấy xích trưởng chi lực, liền có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Cho nên, đây chính là tẩy tủy cảnh lực lượng. Ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lông lông tuyết lớn vẫn như cũ, gió lạnh thổi đến càng thêm điên cuồng. Bên ngoài phủ, vẫn là huyết sát giáo cùng một phương khác kỷ luật nghiêm minh ba người tại ngồi chờ. Nhìn tình huống, nếu là không chủ động cho cơ hội, hai phe này người là sẽ không hành động. Sở Minh rủ xuống con ngươi, cầm lấy trên bản hồ sơ vụ án xem xét. Hồ sơ vụ án trên nội dung là vì Mai An Sơn nhà máy đã cùng cắt bình bố trang công việc. Hai nơi địa phương tại thu nhận khu nhà lều đại lượng dân nghèo về sau, đã một lần nữa đầu nhập sản xuất. Chỉ là, lớn như vậy tuyết, áp sập không ít sản xuất kiến trúc cùng công trình, nhà máy đã cùng trên làng người phụ trách đưa tới mấy phong thỉnh cầu hồ sơ vụ án. Chương 299, trong nháy mắt biểu sát. Thái tử động tâm. 1. Chương 299, trong nháy mắt biểu sát. Thái tử động tâm. 1. Liền đi nhà máy đá cùng bố trang xem một chút đi. Thất hoàng tử đem Mai An Sơn nhà máy đá cùng cắt bình bố trang quyền giám sát giao cho hắn, hắn giống như đến bây giờ một lần cũng còn chưa đi qua. Lần này đi ra khỏi thành, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất ở bên ngoài phủ ngồi chờ huyết sát giáo mấy người, cùng kỷ luật kia nghiêm minh ba người. Phủ thêm tuyết kỳ áo khoác, Sở Minh đi ra gian phòng. Tố Tâm, chuẩn bị xe. Đại nhân muốn đi đâu? Tố Tâm gặp Sở Minh ra, lập tức mừng rỡ chào đón. Mai An Sơn nhà máy đá. Lớn như vậy tuyết, đại nhân muốn hay không các loại? Không cần, chuẩn bị xe đi. Vâng. Không bao lâu, xe ngựa lái ra sở phủ. Tuyết rất lớn, cơ bản chỉ có đại lộ dọn dẹp tuyết động, xe ngựa cũng chỉ có thể chạy tại đại lộ bên trên. Bên ngoài phủ, nơi xa. Như thế tuyết lớn, kia tiểu tử muốn đi đâu? Huyết sát giáo mấy người thấy xe ngựa, lập tức nổi lên nghi ngờ. Đợi chút nữa, ta đi hỏi một chút. Một người chui vào sở phủ bên trong, rất nhanh lại trở về tới. Kia tiểu tử muốn ra khỏi thành đi Mai An Sơn nhà máy đá. Mẹ nó, thật sự là muốn chết. Nhanh thông chi huyết sứ đại nhân. Rõ. Sở phủ, càng xa xôi. Có hai người mặt không biểu lộ người tiềm phục tại bạch tuyết phía dưới. Chợt, một thân ảnh đạp tuyết mà đến, bạch tuyết tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống. Đại nhân, dò xét rõ ràng, sở thị độc là đi Mai An Sơn nhà máy đá. Mai An Sơn nhà máy đá là thất điện hạ tất cả, để sở thị độc thay giám sát. Nghe nói, nhà máy đá thu nhận gần hơn 2000 tên không nhà để về khu nhà lều dân nghèo. Sở thị độc lên xe trước, để cho người ta hướng trên xe ngựa giả rất ăn nhiều ăn cùng giữ ấm quần áo, thoạt nhìn như là đi thăm hỏi. Ồ, bên cạnh người hơi kinh ngạc, như thế nói đến, vị này người hầu vẫn là cá thể lo lắng dân tình vị quan tốt. Quan tốt. Người cầm đầu thân hình khôi ngô, chậm rãi đứng dậy, run rơi trên thân tuyết động, lạnh giọng cười nói, chung với thái tử điện hạ mới là quan tốt. Đại nhân, muốn xin chỉ thị thái tử điện hạ sao? Truyền tin cho Lư đại nhân là đủ. Chủ đạo phía trên, ngồi tại trên xe ngựa Sở Minh sắc mặt có chút biến hóa. Thái tử, hắn sớm liền suy đoán ba người khả năng xuất từ Hoàng Cấm Quân, chỉ là không nghĩ tới, đối phương là phục vị kia thái tử chi mệnh ngồi chờ ở đây. Sở Minh ánh mắt ngưng lại, nghĩ đến trước đó Văn Nguyên các đủ loại sự tình. Cho nên, ngày đó là vị này thái tử đem đường toàn sự tình truyền cho Đường Bạch, lại đem chính mình tiến về Văn Nguyên các tin tức truyền cho thừa tướng Tạ Uyên. Văn Nguyên các lúc, hắn liền có hai cái hoài nghi đối tượng, một là Ngũ hoàng tử, một cái khác là thái tử. Bây giờ xem ra, chủ đạo hắn tiến về Văn Nguyên các thái tử mới là truyền tin người. Nhưng, thái tử tại sao lại chính để mắt tới? Cổ Giáp Văn, Hải Kinh, Tiêu gia, hoặc là Sở Minh ngừng tạm, nếu mày, vị này thái tử tra được chuyện gì khác? Thì như, Hồ Giáp Quân thân thị, hạ dược đệ tử võ giả thân phận. Đủ loại suy nghĩ tại Sở Minh trong đầu hiện lên, có chút phiền phức. Ung dung. Xe ngựa yết qua băng tuyết, một đường không ngừng, chạy đến cửa thành. Đại nhân, ngoài thành tuyết động nghiêm trọng, tuy có dọn dẹp, nhưng băng tuyết rất dày, sợ sẽ băng trượt khó tiến. Phụ trách lái xe hộ vệ chắp tay lên báo. Tên hộ vệ này tên Cốc Tấn, thông mạch cảnh thượng cảnh trung kỳ tại hữu thực lực, là thất hoàng tử cố ý an bài đến hộ vệ Sở Minh. Đi thôi, không sao. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm thiếu niên. Vâng. Hộ vệ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục xua ngựa xe lái ra ngoài thành. Ngoài thành bạch mang một mảnh, ngày xưa phồn nháo trên quan đạo, chỉ có thể nhìn thấy rộn rộn ràng ràng vận hàng xe ngựa, đều là chút vì thiên thọ đài vận chuyển tài liệu công nhân. Thật dày băng tuyết bị xe ngựa ép ra hai đạo tuyết nói, xe ngựa chỉ có thể thuận những này tuyết nói chậm chạp xem chừng chạy. Mấy người đẩy một chiếc xe ngựa, toàn thân trên dưới đều là bạch tuyết, trần trụi bên ngoài khuôn mặt cùng ngón tay cong đến khô nước, gió lạnh cùng băng tuyết nhưng như cũng vô tình bớt. Người nghèo Hàn Đông, không có thể diện có thể nói. Sở Minh cưỡi xe ngựa tính không lên nhiều tinh xảo, nhưng những công nhân này vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, trên xe ngựa ngồi là đại nhân vật. Nhanh, nhường đường. Nhường đường. Hắc u. Hắc u. Những người này vội vội vàng vàng, luống cuống tay chân đem xe hàng đẩy tới bên đường, dù là dòng dọc, dù là không đẩy được, từng cái vẫn là đem hết toàn lực đẩy. Bọn hắn biết rõ, nếu là ngăn cản đường, trọng đại nhân không nhanh, mạng nhỏ khả năng liền khó giữ được. Cốc Tấn, đi phía bên phải, một lần nữa mở một con đường. Sở Minh bén màn cửa lên mắt nhìn nói. Vâng. Cốc Tấn lập tức dẫn người đi vào xe ngựa phía trước mở đường, tránh đi các công nhân xe hàng lộ tuyến. Thông mạch cảnh mang đến 3 tên luyện tạng cảnh, dọn dẹp đạo lý không coi là nhiều phiền phức, chính là muốn phí chút thời gian. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Ngay tại xe đẩy các công nhân lập tức quỳ gối đất tuyết bên trong dập đầu. Đợi đến xe ngựa đi xa, các công nhân đẩy xe hàng thấp giọng nghị luận. Vị yêu đại nhân là ai a? Trời đang rất lạnh, làm sao hướng ngoài thành chạy? Hiếm thấy đấy, từ khi hạ tuyết lớn, ta đều không gặp được trong thành đại nhân con xe. Xuyệt, đều nói nhỏ chút, ta nhận biết vị kia đại nhân. Ai vậy? Ta nhà máy đá đại nhân. A, chính là đem chúng ta an bài đến nhà máy đá cái kia sở đại nhân. Đúng. Xe ngựa chạy không nhanh, ly đô thành càng xa, trên quan đạo tuyết động liền càng dày. Dù là có chiếc xe yết qua tuyết nói, có thể cầm tụ tuyết lớn, rất nhanh liền bao trùm rơi mất tuyết nói. Tại phía trước mở đường Cốc Tấn mấy người, thần sắc trầm thấp, hiển nhiên là bởi vì bị sai xử đến làm mở đường loại sự tình này có chút không thích. Trong bọn họ yếu nhất đều là luyện tạng cảnh, tại cái này lớn như vậy chăn đô, không nói quan to hiền quý, nhưng cũng là người trên người, khi nào làm được bực này ngã thân phận việc cần làm. Bất quá, Sở Minh trước điện người hầu thân phận bày ở kia, bọn hắn cũng chỉ có thể là trong lòng phê bình kín đáo, không dám biểu lộ quá nhiều. Như vậy tiếp tục kéo dài, xe ngựa cuối cùng là đi tới Mai An Sơn nhà máy đá. Đại nhân, đến. Cốc Tấn chắp tay đến báo. Được. Xốc lên tấm màn, Sở Minh hất lên tuyết kỳ áo khoác từ trên xe ngựa đi xuống. Đại nhân, đại nhân. Nhà máy đá bên trong mấy cái người phụ trách sớm đã đợi tại cửa ra vào. Sở Minh khẽ gật đầu, tiếp lấy liền đi vào trong xưởng. Đồng thời, tại hắn đáy mắt chỗ sâu, lướt qua không thể phát giác tinh mang. Giản, xuất động. Kiếm hồ linh thức dò xét đến, ngoài xưởng, huyết sát giáo cùng vị kia thái tử người đều tới. Huyết sát giáo hết thảy 8 người, 2 tên thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ, 2 tên thông mạch cảnh hạ cảnh trung kỳ, còn lại 4 người đều là thông mạch cảnh thượng cảnh, đội hình ngược lại là thật lớn. Thái tử một phương tới có chút yếu đi, chỉ có vị kia trước đó tiện hắn đi văn nguyên các thị tiền tả úy lư ký là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ. Nhà máy đá phía đông nam vị, huyết sát giáo một phương. Độc hạt huyết sứ, chỉ là một cái con thứ mà thôi, không về phần tình cảnh lớn như vậy a. Ta còn nhiệm vụ mang theo đây. Thông mạch cảnh hạ cảnh bạch lão quỷ âm lãnh lạnh nói. Người này mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo u cục, thân thể khô gầy như sắp tử vong phổ thông lão đầu. Bạch lão quỷ, kia con thứ thật không đơn giản, phía sau hư hư thực thực thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ, thậm chí là viên mãn cao thủ bảo hộ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác mới gọi ngươi tới. Chương 299, trong nháy mắt biểu sát. Thái tử động tâm. 2, chương 299, trong nháy mắt biểu sát. Thái tử động tâm. 2, chờ giam giữ cái này con thứ, ta giúp ngươi đi làm đồng giao bãi săn nhiệm vụ. Ha ha, có ngươi câu nói này, lão quỷ ta an tâm. Để phòng vạn nhất, Bạch lão quỷ, ngươi ta các mang 3 người, ta phụ trách chính diện, ngươi áp trận. Hắc hắc, tình cảm tốt, tình cảm tốt. Bạch lão quỷ cười một tiếng, lộ ra thiếu thiếu răng cửa lớn, vậy ta đi biên giới tây nam trông coi, phòng ngừa kia tiểu tử chạy. Được. Biên giới tây nam. Lư ký đổi thân trang phục, đi theo phía sau 3 người, kia 3 người chính là ngồi chờ sở phủ 3 người. Lư tướng quân, mặt tướng đi dò xét thăm dò. Thông mạch cảnh hạ cảnh trung kỳ Phí Hiên nhìn quanh chu vi, nói, kia tiểu tử phía sau, thật có cao thủ bảo hộ. Làm sao một chút cũng không cảm ứng được. Lư ký vừa định gật đầu, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Có người đến. Huyết sát chi khí. Huyết sát giáo. Sở Minh phía sau cao thủ thần bí là huyết sát giáo, mà đổi thành một bên. Huyết sát giáo Bạch lão đầu xuất 3 người xông vào, chợt bước chân dừng lại. Kinh nghi nhìn chằm chằm phía trước, kia tiểu tử phía sau cao thủ thần bí, làm sao lại để lão quỷ ta cho đụng phải? Bạch lão quỷ coi là, lư ký mấy người là Sở Minh phía sau cao thủ thần bí, cả hai khí tức va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhà máy đá bên trong, ba ba bá, bảo hộ đại nhân, hộ vệ Cốc Tấn kinh hãi, huyết sát giáo độc hạt đã giết ra ngoài. Không đúng, huyết sát giáo không phải Sở thị độc phía sau cao thủ, mà là đến giết Sở thị độc. Lư ký trong nháy mắt phát giác không đúng. Độc thủ, nhà máy đá bên trong, hộ vệ Cốc Tấn xuất hơn 100 người vây quanh huyết sát giáo độc hạt 4 người. Trong người bên trong có 20 người là tùy hành tới hộ vệ, mặt khác thì là nhà máy đá lúc đầu thủ vệ. Độc hạt liếm môi một cái, âm lên cười to, "Tiểu tử, nghe nói ngươi là thanh quan chính là như vậy trốn ở hộ vệ phía sau. Ngươi có biết, bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi cái này đại thanh quan mà chết. Đại nhân đi mau, đừng quản chúng ta." Cốc Tấn trong lòng sợ hãi, tuy có nhân số ưu thế, có thể hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương 4 người, bất luận cái gì một người đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ cầm đao không lùi, bởi vì hắn cũng biết rõ, lui không lùi, hôm nay đại khái suất đều sẽ chết. Đã đều phải chết, vậy liền chết có giá trị, chiến tử ở đây, trong nhà vinh quang phú quý, đáng giá. Đi. Ha ha. Độc hạt phình bụng cười to, "Tiểu tử, ngươi muốn thật là một cái thanh quan, liền tự mình đứng ra, ta cam đoan, tha bọn hắn." "Được." Thanh âm thiếu niên đột ngột vang lên. Cốc Tấn các loại hộ vệ sử sốt, huyết sát giáo độc hạt 4 người cũng là sử sốt. Nàng lần này ngôn ngữ, là vì kích kia phía sau cao thủ ra mặt, nhưng cao thủ không có ra. Kia áo trắng thiếu niên thật đúng là đồng ý. Nhưng vào lúc này, bành bành bành, nhà máy đá phía tây nam bị chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ừm. Độc hạt trong lòng run lên, tiếp lấy trên mặt hiện lên càng thêm nụ cười âm lãnh, tiểu tử bên kia chính là bảo vệ ngươi cao thủ thần bí a. Sở Minh dậm chân tiến lên, trầm mặc không nói. ngươi tiểu tử cũng có ngược lại có mấy phần can đảm, theo ta đi. Độc Hạc không dám trễ nãi quá nhiều thời gian, một thanh bắt Sở Minh, cướp đường mà đi.
Đại nhân,
Cốc Tấn bọn người kinh hãi, trong nháy mắt đuổi theo. Sở Minh xảy ra chuyện, bọn hắn đều muốn rơi đầu.
Hừ,
muốn chết. Huyết Sát giáo tên kia thông mạch cảnh hạ cảnh trung kỳ cường giả một đao bổ ra, đẩy lui tất cả mọi người. Nhà máy đá phía tây nam bị Hoàng Cấm Quân bốn người ầm vang giết ra, Lư Ký không làm giữ lại, một cây trường thương quét ngang mà ra. Hung ác như thế, Bạch Lao Quỷ dọa đến giật mình, liên tục mấy cái lấp lóe, tránh đi công kích. Lư Ký trở tay lại là một thương.
Ken,
Bạch Lao Quỷ nếm thử đi cản.
Phúc,
đi theo chính là một ngụm đỏ tươi phun ra.
Đánh không lại,
đánh không lại.
Độc Hạc, xin lỗi.
Hai chiêu, Huyết Sát giáo Bạch Lao Quỷ liền dọa đến đảo tẩu.
Lưu bọn hắn lại,
đẩy lui Bạch Lao Quỷ, Lư Ký không có đi truy, ngược lại là dẫn người vây quanh Huyết Sát giáo mặt khác ba người. Không có Bạch Lao Quỷ, ba người càng không phải là đối thủ, hai ba lần liền bị Lư Ký cho đâm xuyên.
Lư tướng quân, Sở thị độc bị Huyết Sát giáo cướp đi,
mau đuổi theo.
Rõ.
Huyết Sát giáo Độc Hạt mang theo áo trắng thiếu niên, đạp tuyết phi nước đại.
Chợt,
phải phía trước lóe ra một đạo màu trắng lao đầu thân ảnh.
Bạch lao đầu,
cháy mau.
Hoàng Cấm Quân đuổi tới.
Độc Hạt gặp Bạch lao đầu trọng thương bộ dáng, lập tức biến sắc.
Ba người các ngươi, lưu lại đoạn hầu.
Nói rơi, nàng lập tức thiêu đốt khí huyết, tăng tốc chạy nhanh.
Huyết Sát giáo ba người chỉ là do dự, chỉ thấy tuyết trưởng đập vào mặt phía tới.
Để các ngươi đoạn hầu, đĩa sao?
Bạch lao đầu một cái cho một bàn tay, cũng đi theo thiêu đốt khí huyết, gia tốc bỏ chạy.
Một Độc Hạt yêu diễm nữ tử, tái đi phát lao đầu, cầm lấy vị áo trắng thiếu niên, điên cuồng chạy trốn.
Liên tục vọt ra hơn 30 dặm bên ngoài, hai người muốn dừng lại nuốt đan dược.
Cái kia, không cần ăn.
Chợt có thiếu niên âm tại hai người vang lên bên tai.
Ngay sau đó, Độc Hạt trong tay đột nhiên truyền đến không thể ngăn cản tránh thoát lực.
Cái kia vốn nên cầm trong tay áo trắng thiếu niên, không giận không vui đứng lơ lửng trên không, trôi nổi tại hai người trước người.
Ngươi,
trong chốc lát, như có vô tận sợ hãi nghiêng tuôn ra mà xuống.
Ta biết rõ, căn bản không có cao thủ thần bí, cái này tiểu tử chính là cao thủ thần bí.
Bạch lao đầu quái khiếu muốn chạy.
Phốc phốc,
kim mang bắn ra, phòng ngoài mà qua.
Ta,
lao đầu thân thể nhập vào trong tuyết.
Bù bù,
Độc Hạt trước tiên không có chạy, trong nháy mắt bắn ra độc khí.
Ken,
Sở Minh tay phải nô ra, hư không cầm nắm, trong tay thêm ra một thanh hạt vị gai độc.
Quá yếu,
trở tay quất gậy.
Hiu,
độc kia đâm rách không mà ra, lấy thế xét đánh lôi đỉnh phản kích hướng xinh đẹp Độc Hạt.
Phốc phốc,
không chút huyền niệm phòng ngoài mà qua.
Đáng tiếc, chỉ là dẫn xuất hai tên thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ,
còn tưởng rằng có thể có cả lớn.
Ba ba ba,
sáu chuôi tuấn phiến lên tiếng bắn ra, lọt vào mặt đất tuyết dày bên trong, trở ra, riêng phần mình nâng một cỗ thi thể.
Sở Minh đạp không đi đến hai cỗ lơ lửng bên cạnh thi thể, sờ đi chiến lợi phẩm.
Tương lai cùng xem xét, kiếm hồ linh thức dò xét đến Hoàng Cấm Quân Lư Ký chạy đến.
Hắn thu hồi tuấn phiến, tâm niệm vừa động, thân hình hiện lên, ly khai nơi đây.
Một lát, Lư Ký mấy người đuổi tới, liếc mắt liền nhìn thấy phía dưới tuyết dày bên trên có vết máu, bên cạnh còn có hai cái hố sâu.
Hố sâu bên trong là hai cỗ dư ôn chưa tán thi thể.
Tướng quân, Huyết Sát giáo hai tên thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cao thủ chết rồi.
Phí Hiên kiểm tra một phen, xác nhận hai nhân sinh cơ đoạn tuyệt, trong lòng lập tức nhấc lên sóng lớn.
Chết rồi.
Lư Ký cho mày tự mình kiểm tra.
Chết thật.
Hai đại thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả, dù hắn cũng không dám chính diện ngạnh bính, như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bị giết.
Đại nhân, Sở thị độc phía sau cao thủ thần bí mạnh như vậy.
Phí Hiên ngữ khí gấp rút, chẳng lẽ là thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn?
Hạ cảnh viên mãn.
Lư Ký sắc mặt tâm trầm.
Liền xem như hạ cảnh viên mãn, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian đánh giết Huyết Sát giáo hai người,
chỉ có kia tẩy tùy cảnh.
Bốn phía nhìn xem,
Lư Ký trong lòng chấn động.
Một cái huyện thành nhỏ thương giả ra con thứ, làm sao có thể để tẩy tùy cảnh khuất tại phía sau bảo hộ?